các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Lạc Phi. Huyền Vũ Tinh, một cường giả làm đầu thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực, không người có thể địch, như vậy, vùng thế giới này chính là thuộc về ngươi, mặc dù là hoàng quyền cũng phải vì ngươi nhường đường. Lặng lặng mà nằm ở trên đồng cỏ, 15 tuổi Lạc Phi ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong này trắng loáng như sợi thô đoá đoá bạch vân, tùy ý gió nhẹ mơn trớn trên trán, đem sợi tóc màu đen thổi đến mức lay động liên tục, lộ ra cặp kia con người đèn nhánh. Đột nhiên, Lạc Phi biến sắc, đột nhiên vươn mình ngồi dậy. Bất quá mấy tức thời gian, hắn trên trán đã là mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống trượt xuống. Lạc Phi cắn chặt hàm răng, hai tay nắm lấy được trắng bệnh, cả người đều tại khẽ run. Nhưng là, hắn nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì thống khổ kêu gạo, này đáy mắt tràn đầy kiên cường vẻ. Thẳng đến đại nửa nén hương sau, Lạc Phi trên mặt vẻ thống khổ mới dần dần tiêu tan tàn mát, mà lúc này, mồ hôi đã đem hắn quần áo trên người tất cả đều thấm ướt. Hô! Thở dài một hơi, Lạc Phi sắc mặt cũng đã có chút xanh lên rồi. Phi Nhi! Lúc này, một tiếng trầm ổn mạnh mẽ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lạc Phi quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy một cái sắc mặt sơ lược có chút tái nhợt, nhưng cũng tuấn tú người trung niên đang hướng về chính mình đi tới. Phụ thân! Lạc Phi đứng lên. Nhìn thấy Lạc Phi sắc mặt, Lạc Thế Đình hơi lộ ra một tia ảm đạm, thương tiếc đưa thay sờ sờ Lạc Phi đầu, ân cần nói, đau đớn lại phát tác. Lạc Phi không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Cho ta xem một chút. Nói xong, Lạc Thế Đình đưa bàn tay khoác lên Lạc Phi bụng dưới trước, chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi lâu, Lạc Thế Đình mở mắt ra, vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi hai phần. Phụ thân, của ta Đan Hải đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Phi cau mày hỏi tới. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hướng về phụ thân hỏi đến cái vấn đề này, nhưng là mỗi một lần, phụ thân cũng chỉ là lắc đầu, chưa bao giờ nói cho hắn là chuyện gì xảy ra. Lạc Thế Đình thật sâu nhìn Lạc Phi một mắt, trầm mặc chốc lát, không khỏi nhìn trời mà thán, ai? Đây chẳng lẽ là thiên ý sao? Lạc Phi cứ như vậy nhìn cha của mình, chờ mong lấy phụ thân có thể tự nói với mình đáp án. Nhưng là, Lạc Thế Đình nhưng chỉ là ngước đầu, con mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Hồi lâu, hắn mở hai mắt ra. Xoay người, hướng về khi đến đường đi đi. Phụ thân, tại sao không thể nói cho ta? Nhìn đạo kia dần dần đi xa bóng lưng, Lạc Phi không cam lòng hô lớn. Hắn từng lén lút đi tìm trong gia tộc những kia trưởng lão là tự kiểm tra qua Đan Hải, nhưng là không biết rốt cuộc là tại sao, không người nào có thể kiểm tra xảy ra vấn đề gì đến, chỉ có cha của mình, mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng phụ thân lại xưa nay không nói. Phụ thân càng là như thế, Lạc Phi trong lòng lại càng muốn biết. Lạc Thế Đình bước chân hơi dừng một chút, nhưng cũng không hề xoay người, một lát sau lại cất bước rời đi. Không khỏi, Lạc Phi trong mắt, có một vẻ thất lạc. Buổi trưa dạ hậu, đến ta trong phòng đến. Đột nhiên, một câu như có như không âm thanh bên thai bên trong vang lên, tùy theo, Lạc Phi ánh mắt sáng lên. Quá tốt rồi, phụ thân rốt cuộc chịu nói cho ta biết. Lạc Phi trong lòng cao hứng dị thường. Mấy năm qua này, cũng là bởi vì Đan Hải không định kỳ đau nhức. Làm cho hắn thừa nhận lấy so với người khác càng nhiều thống khổ, nhưng là bởi vậy ma luyện ra hắn cái kia kiên cường tính cách. Hơn nữa còn có một bí mật, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có người thứ hai biết, cái kia chính là, ở bộ này thể xác bên dưới còn ẩn giấu đi một cái đến từ địa cầu linh hồn. Làm một cái đã từ người bình thường, Lạc Phi không hy vọng đời này, còn tiếp tục như vậy bình phàm. Truy Nguyệt Thành, là Thiên Ly Quốc một tòa trung đẳng thành thị, xây dựng tại trên vách đá treo leo. Vách núi bên dưới là Huyền Vũ Tinh Cửu Đại Lưu Vực một trong Tinh Nguyệt Hà, nói nó là hà, nhưng độ dài lại đạt đến mấy ngàn vạn km, bình quân độ rộng cũng đang hai bách lý trở lên, nhánh sông vô số. Trời quang đêm, với Truy Nguyệt Thành bên trong cao nhất vọng nguyệt lâu lên quan sát Tinh Nguyệt Hà, thường thường có thể thưởng thức được nguyệt hải mấy ngày liền mỹ cảnh, phảng phất minh nguyệt rơi vào trong biển. Thành này cũng vì vậy mà được gọi tên. Lạc gia là Truy Nguyệt Thành bên trong nổi danh một trong ba gia tộc lớn, phủ đệ chiếm diện tích đạt hơn 1000 công nghiêng. Chỉ đứng sau phủ thành chủ. Thật vất vả nhịn đến nửa đêm, Lạc Phi một cái người đi tới phụ thân trong phòng. Lạc Thế Đình chính và táo mà ngồi, ra hiệu Lạc Phi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Phi Nhi, ngươi hẳn phải biết, ngươi đại bá cùng nhị bá mơ ước này gia chủ vị trí, đã không phải là một năm hai năm sự tình rồi. Một cái gia chủ vị trí, đưa cho bọn họ ngược lại cũng không sao, chỉ là, nếu là như vậy lời nói, chỉ sợ cũng là đến ngươi ta hai cha con rời đi nơi này thời điểm. Lạc Thế Đình ngữ trọng tâm trường nói ra. Phi Nhi rõ ràng. Lạc Phi gật gật đầu. Nguyên bản ta và ngươi mẫu thân nguyện vọng, là muốn nhìn thấy ngươi thật vui vẻ địa qua hết cả đời này, cũng không hy vọng ngươi đặt chân võ giả thế giới. Nhưng là... Ai? Thiên ý a. Không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, Lạc Thế Đình trở nên trầm mặc, tựa hồ còn có chút chần chờ bộ dáng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nói, kỳ thực, tại ngươi trong biển đàn có một đạo phong ấn. Phong ấn. Lạc Phi bỗng nhiên quay đầu nhìn về cha của mình. Đúng, phong ấn. Lạc Thế Đình có chút ảm đạm gật đầu, đạo phong ấn này huyền ảo thần bí, coi như là ta, cũng không khả năng đem phá tan mảy may. Người mẫu thân cũng từng nói, đạo phong ấn này đều sẽ nương theo ngươi một đời, tự coi như ngươi đi lên võ giả con đường, thành tựu cũng sẽ dừng bước tại huyền vũ cảnh cựu trọng đỉnh cao, sẽ không còn có tiến thêm. Phụ thân, lẽ nào mấy năm qua này, ta tu luyện một mực chậm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì đạo phong ấn kia. Lạc Phi trong lòng một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng là, đạo phong ấn này là làm sao xuất hiện tại chính mình trong biển đan. Lạc Thế Đình hít sâu một hơi, ảm đạm gật gật đầu, không sai, nếu như không phải đạo phong ấn kia, ngươi sẽ không thẳng đến hiện tại tài huyền vũ cảnh tam trọng thực lực. Ngươi kế thừa mẹ ngươi phong hỏa song thuộc tính thiên phú, như là bình thường tu luyện, chúng ta lạc ra những kia cùng ngươi cùng thế hệ cái gọi là thiên tài, liền cho ngươi sách giày cũng không xứng. Nói tới chỗ này, Lạc Thế Đình trong mắt đều trồi lên một vệ tinh mang. Nhưng mà, Lạc Phi trên mặt lại là xuất hiện mấy phần vẻ ảm đạm. Những năm gần đây, hắn ở trong gia tộc không ít được những kia tộc huynh tộc đệ nhóm khinh thường cùng trào phúng. Nguyên bản, hắn cũng cho rằng là thiên phú của chính mình quá kém, không nghĩ tới lại là bởi vì chính mình trong biển đan, có một đạo đáng chết phong ấn. Nhìn thấy Lạc Phi bộ dáng, Lạc Thế Đình nhẹ nhàng xoa xoa người trước tóc, chậm rãi nói tiếp, Phi Nhi, mấy năm qua, ngươi sở dĩ sẽ cảm giác được lần lượt đau nhức, là vì không biết nguyên nhân gì. Ngươi trong biển đan phong ấn nới lỏng rồi. Phong ấn nới lỏng. Lạc Phi không nhịn được lại là kinh ngạc. Phụ thân chỗ nói những thứ đồ này, quả thực khiến hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng là, xem phụ thân bộ dáng, cũng tuyệt không giống như đang nói dối. Lạc Thế Đình gật gật đầu, nói, theo lý mà nói, coi như là toàn bộ huyền vũ tinh mạnh nhất võ giả, cũng không khả năng để đạo phong ấn này có nửa điểm buông lỏng, nhưng ngươi trong biển đan phong ấn, xác thực là buông lỏng rồi. Cho nên, ta mới nói đây là ý trời, là thiên ý muốn cho ngươi bước lên cứu ra mẹ ngươi con đường. Cứu. Lạc Phi vẻ mặt đông nhiên biến đổi, lời của phụ thân, khiến hắn lần nữa cảm thấy khó mà tin nổi. Tựa hồ, phụ thân một mực tại giấu giếm một cái bí mật động trời. Tuy theo, Lạc Phi một mặt chờ mong mà nhìn về phụ thân, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn không chịu nói cho ta có quan hệ mâu thân việc. Hôm nay, có thể nói cho ta biết không? Sau khi hỏi xong, Lạc Phi cứ như vậy thật chặt nhìn cha của mình. Nhưng mà, tại Lạc Phi này sung mãn mong đợi trong ánh mắt, Lạc Thế Đình hít sâu một hơi, lại là lặng lẽ mà lắc lắc đầu. Phi Nhi, ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách biết chuyện này. Nếu có một ngày ngươi có thể thành tựu võ đạo hoàng giả, ngươi, mới coi như là có tư cách biết việc này. Đồng nhiên, Lạc Phi trong lòng nhấc lên sóng lớn thao sóng. Võ đạo hoàng giả, tài vẹn vẹn là có tư cách biết. Võ đạo hoàng giả là cái gì? Tại huyền vũ tinh. Nhỏ yếu nhất võ giả đều có nghìn cân cự lực, khai bia đá vụn thuần túy trò trẻ con. Mạnh mẽ võ giả một quyền có thể nổ ra đại sơn, một đao có thể chặt đứt dòng sông, một kiếm có thể đâm thủng bầu trời. Mà võ đạo hoàng giả càng nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng, chỉ bằng thân thể liền có thể ngao du tinh không, một ngón tay liền có thể hủy diệt một tòa khổng lồ thành thị. Một cái cường đại như thế như vậy cường giả tuyệt thế, dĩ nhiên vẹn vẹn là có tư cách biết. Lời này nếu như nói ra, người khác chỉ sẽ cho rằng người kia là kẻ điên. Tuyệt sẽ không tin tưởng lời của hắn. Ở trên cái thế giới này, võ đạo hoàng giả nếu là nguyện ý, mở rộng đất đai biên giới, thành lập một cái nhất thống huyền vũ tinh bàng đại đế quốc, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nay tại từng cái võ giả trong lòng đều là thâm căn cố đế, nhưng là hiện tại, phụ thân mấy câu nói lại là triệt để lật đổ Lạc Phi tư tưởng. Lạc Thế Đình không có yêu cầu Lạc Phi tin tưởng cái gì, chỉ là chậm rãi nói ra, tại gặp ngươi mẫu thân trước đó, ta cũng không muốn tin tưởng điểm này, nhưng đây thật là sự thực. Bởi vì mẫu thân của ngươi, chính là vượt qua võ đạo hoàng giả tồn tại. Cái gì? Lạc Phi ánh mắt ngốc thẳng mà nhìn phụ thân, khuôn mặt khó có thể tin. Mẫu thân là vượt qua võ đạo hoàng giả tồn tại. Đó là cái gì dạng cường đại tồn tại? Mà như vậy một cái nhân vật mạnh mẽ như thế nào lại cùng phụ thân yêu nhau, cũng sinh ra chính mình. Phải biết, phụ thân chỉ là huyền ấn cảnh tam trọng võ giả, cùng võ đạo hoàng giả ở giữa thực lực, cách biệt không phải nhỏ tí teo, mà là 108.000 dặm, thậm chí nhiều hơn. Còn có, mẫu thân là vượt qua võ đạo hoàng giả tồn tại, này lại là cái gì dạng nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể nhốt lại mẫu thân. Lạc Phi trong lòng, lập tức có thật nhiều nghi hoặc cùng ngơ ngác. Phụ thân chô nói những câu nói này, thật sự là khiến hắn chấn động không ngớt. Chương 2, phá kén thành điệp. Chương 2, phá kén thành điệp. Nhìn Lạc Phi, Lạc Thế Đình sắc mặt trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Phi Nhi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ còn không là để cho ngươi biết những này thời điểm. Nếu nhất định ngươi sắp đi lên võ giả con đường, như vậy, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đem ra chủ vị trí nhường ra, sau đó đi tới Huyền Vũ Đế quốc Hoàng Đô, đi lấy về thuộc về ta tất cả. Chờ ngươi hùng có đủ thực lực lúc, liền đi nơi nào tìm ta, đến lúc đó, chúng ta hai cha con, cùng đi tìm tìm mẫu thân của ngươi. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Lạc Thế Đình trong mắt phảng phất giấy lên hừng hực liệt diễm. Hắn mong mỏi này một ngày, đã dòng dã 15 năm rồi. Lạc Phi lại làm sao không phải là. Từ sinh ra đến hiện tại, hắn liền mẹ mình trưởng cái dạng gì cũng không biết, chỉ có ở trong mơ lúc, mới sẽ mơ tới một cái mông lung mà xinh đẹp bóng người. Ngày thứ hai, Truy Nguyệt Thành Lạc gia tiên pháo tề minh, một phái vui mừng, dường như đưa ôn thần bình thường đem Lạc Phi hai cha con đưa ra phủ đệ. Lạc Phi trong lòng có chút cảm giác khó chịu, cưới một thất ngàn dặm hắc mã, mang lên một ít vật tùy thân, đi theo phụ thân thân sau chậm rãi đi ra Truy Nguyệt Thành. Trước đến đối với người đưa, liền một cái Lạc gia dòng chính người đều không có. Ngược lại là mấy cái trước đây theo tùy tùng tại tả hữu hạ nhân, muốn phải bồi hai cha con bọn họ đồng thời rời đi. Phụ thân không thích tranh cướp danh lợi, nhưng đối với hạ nhân lại là vô cùng tốt, những người này đều chịu được qua phụ thân ân huệ. Lạc Phi trong lòng dù sao cũng hơi vui mừng. Lạc Thế Đình vốn muốn cho những hạ nhân kia đi theo Lạc Phi đồng thời, cũng tốt chiếu cố Lạc Phi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nhưng Lạc Phi cự tuyệt, hắn yếu bằng năng lực của mình tiếp tục sinh tồn, cũng từng bước hướng về võ đạo đỉnh phong đi tới. Phi nhi lớn rồi, ta thật cao hứng. Bất quá, cái này ngươi nhất định phải nhận lấy. Lạc Thế Đình thỏa mãn gật gật đầu, lấy ra một khối màu xanh biếc ngọc bội giao cho Lạc Phi trong tay. Khối này thanh phong bội là vì cha năm đó thường mang ở bên cạnh, nếu là nhớ ta rồi, liền lấy ra nhìn nhìn. Lần này, Lạc Phi không có từ chối, nhận thanh phong bội. Phi nhi, lần này đi Vạn Lưu Tông, ngươi nhân sinh liền từ này cải biến. Như muốn biết càng nhiều, ngươi liền muốn lấy ra chân chính bản lĩnh, chứng minh ngươi có tư cách biết những bí mật kia. Ta tài sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hiểu chưa? Lạc Thế Đình nhìn Lạc Phi, nghiêm túc địa mở miệng nói. Rõ ràng. Lạc Phi trịnh trọng gật đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ tại Huyền Vũ Đế quốc Hoàng Đô chờ ngươi, đừng để cho chúng ta quá lâu, thế nhưng, tại cũng không đủ thực lực mạnh mẽ trước đó, không cho phép tới tìm ta. Mặt khác, có thời gian, đi một chuyến Thiên Ly quốc Hoàng Thành đi, đừng quên, ngươi cùng Thi Phỉ công chúa còn có hôn ước tại người. Lạc Thế Đình cuối cùng liếc mắt một cái con trai của chính mình. Sau đó mang theo một đám hạ nhân, đón ánh bình minh, hướng về đông phương mà đi. Huyền Vũ Đế quốc, đó là Huyền Vũ Tinh một người cường đại nhất quốc gia, hầu như chiếm toàn bộ Huyền Vũ Tinh 1/3 diện tích, trong nước cao thủ như vân. Huyền Vũ quốc Thái Thượng Hoàng, càng là nắm giữ huyền thiên cảnh cựu trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Mà Thiên Ly quốc tại Huyền Vũ quốc trước mặt, chẳng qua là viên đạn một góc. Đem Thiên Ly quốc bên trong mạnh nhất người lấy ra, đi đến Huyền Vũ trong đế quốc, cũng chẳng qua là một cái không nhập lưu bé nhỏ võ giả. Phụ thân, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Nhìn này nhiễm lên màu vàng nóng hướng huy mấy bóng người, Lạc Phi nắm chặt trong tay thanh phong bội. Về phần hôn ước, đến lúc đó rồi hay nói. Sau đó, hắn lại quay đầu lại liếc mắt một cái Truy Nguyệt Thành, tự rêu cười cười, Lạc gia. Như vậy gia tộc, có cùng không có, có cái gì khác nhau chớ. Chẳng trách phụ thân đi được như thế hào hiệp, liền không hề quay đầu lại một cái, nhưng chỉ biết đó lợi ích cùng kim tiền người, cũng xác thực không đáng giá lưu luyến cái gì. Thu cẩn thận thanh phong bội, Lạc Phi quay đầu ngựa lại, một đường hướng nam mà đi. Bởi vậy mà đi mấy ngàn dặm, có một cái nhất phẩm tông môn Vạn Lưu Tông, là Thiên Ly quốc tứ đại tông môn một trong, tuy rằng xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực cũng không phải những kia liền phẩm đều không vào được tiểu tông môn có thể so. Hơn nữa, muốn đi vào này tông môn, chỉ cần giao nộp 1.000 lượng bạc, liền thật trở thành đệ tử ngoại môn. Lạc Phi dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc chạy tới Vạn Lưu Tông chân núi. Đi tới chân núi Ngưu gia trong trấn. Lạc Phi đem ngàn dặm hắc mã bán đi, thay đổi 2.000 lượng bạc. Cái giá này tuy rằng sơ lược so với một thất ngàn dặm hắc mã giá cả thấp chút, nhưng ở Ngưu gia trấn nhỏ như vậy địa phương cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó, hắn hướng về Vạn Lưu Tông giao nộp 1.000 lượng bạc, chính thức trở thành một tên đệ tử ngoại môn, được an bài tại Nam Lĩnh Sơn núi đệ tử ngoại môn cư trú nơi, có một gian thuộc về mình phòng nhỏ. Như Lạc Phi như vậy đệ tử ngoại môn, tại Vạn Lưu Tông có rất nhiều. Tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn đều là vì thiên phú không đủ, lại không muốn tiến vào những kia liền phẩm đều không xếp hạng tới tiểu tông môn, cho nên lựa chọn giao tiền nhập môn. Mà làm như đệ tử ngoại môn, mỗi 3 ngày, sẽ có một vị thụ nghiệp trưởng lao thống nhất truyền thụ cơ sở công pháp và cơ sở võ kỹ. Thời gian khác, đệ tử ngoại môn đều là tự do, có thể lựa chọn làm tạp dịch kiếm lấy hơi sổ ghi chép thu nhập, cũng có thể tiến vào tông môn phía sau núi lũ dạ bên trong dãy núi săn giết yêu thú, lại đem yêu thú tài liệu bắt được chân núi Ngưu gia trong trấn bán đi, đổi lấy kết sủ hồi báo. Đương nhiên, săn giết yêu thú, đó là yếu bước lên nguy hiểm đến tính mạng. Đảo mắt, Lạc Phi trở thành Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn đã một tháng. Ngoại trừ tham gia Vạn Lưu Tông thụ nghiệp khóa ở ngoài, thời gian khác, hắn đều cố gắng tu luyện những kia cơ sở võ kỹ cùng cơ sở tâm pháp, còn có Lạc gia đao pháp. Bộ này đao pháp hay là hắn phụ thân truyền cho hắn. Trong khoảng thời gian này, Lạc Phi trong biển đàn phong ấn mấy lần buông lỏng, đau nhức một lần so với một lần mãnh liệt, ba ngày trước lần đó, suýt chút nữa đau đến ngất đi. Mà nhìn thấy Lạc Phi bộ dáng này, những kia đệ tử ngoại môn đều không muốn cùng hắn qua tiếp xúc nhiều. Liên ở sáng nay, Lạc Phi đang tại Vạn Lưu Tông Truy Hà Phong thượng tu luyện, một cái tên là Lạc Vân đệ tử ngoại môn tìm tới hắn. Người này, chính là Lạc Phi nhà đại bá ấu tử, vợ Lạc Phi sớm một năm nhập môn. Mang theo mấy cái cùng là đệ tử ngoại môn thiếu nam thiếu nữ, Lạc Vân bằng vào huyền vũ cảnh ngũ trọng cảnh giới võ đạo, dễ dàng liền sửa chữa Lạc Phi dừng lại, ở đằng kia quần thiếu nam trước mặt thiếu nữ hiển lộ một tay, sau đó nên ngang rời đi, đồng thời còn tuyên bố, ngày mai trở lại tiếp tục giáo huấn Lạc Phi. Lạc Phi ôm cái bụng nằm trên đất, trong lòng rất là bất ức, đồng thời còn có một luồng nghiến răng hận ý, đáng tiếc, lấy hắn huyền vũ trọng tam trọng thực lực, căn bản không phải là đối thủ của Lạc Vân. Ánh mắt trong lúc mông lung, Lạc Phi cuối cùng đã hôn mê. 3. Hôn mê trong, Lạc Phi trong lúc hoảng hốt nghe thấy trong biển đàn truyền ra một tiếng vang nhỏ, sau đó, một luồng đau đớn kịch liệt đưa hắn đau đến giật mình tỉnh lại. Đau nhức. Quá đau rồi. Vô cùng đau nhức. A. Lạc Phi cũng lại không kìm nén được, cái cỗ này xót ruột đau đớn mạnh đến dường như tan nát cõi lòng như vậy, chỉ có khàn cả giọng điệu giống dài đi ra, mới có thể giảm nhẹ hơn một chút thống khổ. Lần này đau nhức làm đến kịch liệt, đi cũng nhanh. Cơ hồ là mấy giây, đau đớn liền biến mất rồi. Hô! 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 Thở gấp thô to khí tức, Lạc Phi trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn, trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi hột. Đồng nhiên, nhẹ mảnh âm thanh truyền vào Lạc Phi trong tai. Trong nháy mắt, hắn liền tinh tường cảm giác được, vậy hẳn là lá dụng âm thanh. Lạc Phi ánh mắt lộ ra một tia quái dị, thử đem trong biển đan hiếm sổ ghi chép nguyên lực nhắc tới hai lô thai. Nhất thời, loại kia âm thanh thả lớn hơn rất nhiều. Nghe được càng rõ ràng hơn rồi, tựa hồ 200-300 mét bên trong tất cả gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn lỗ thai. Lập tức, hắn lại đem nguyên lực vận đến hai mắt, nhẹ nhàng vừa nhìn, liền trong không khí một hạt cho bụi đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Quái! Chuyện gì thế này? Hơn nữa, Lạc Phi còn cảm giác được, di vãng sở học võ kỹ trong, thuộc về đao pháp hối chát chát khó hiểu này một phần, cũng vào đúng lúc này rộng rãi sáng sủa lên. Mà ngoại trừ đao pháp ở ngoài, như là kiếm pháp, quyền pháp, thối pháp các loại, nhưng không có loại này quái dị đốn ngộ. Lạc Phi trong lòng kinh ngạc không ngớt, thế nhưng bây giờ không phải đi lúc nghĩ những thứ này, mà là hẳn là nắm lấy cơ hội, hảo hảo đem đối đao pháp đốn ngộ tỉ mỉ cảm thụ một phen. Nhắm mắt, tĩnh tâm, Lạc Phi tinh tế địa lĩnh hội loại kia không hiểu hay cảm giác. Hồi lâu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nắm lên bên cạnh tinh cương đao, ngay tại chỗ tu bắt đầu luyện Vạn Lưu Tông nhập môn đao pháp, thập bát trảm. Hô, hô, hô. Thập bát trảm tổng cộng có 18 thức, trước thập thất thức đều không có cái gì đặc biệt danh tự, thức cuối cùng tên là bội trảm, tu luyện tới cao nhất nhất trọng, có thể đem người thể sức mạnh trong nháy mắt bùng nổ ra gấp 2 đến. Cùng thường ngày sức sẹo trúc chắc không giống nhau, hiện tại, Lạc Phi từng chiêu từng thức diễn luyện ra, không có một tia tắc đình trệ, thân, mắt, bước, ba người phối hợp được thập phần đúng chỗ, ánh đao tung bay trong lúc đó, khá có một loại nước chảy thành sông vui sướng cảm giác, hơn nữa. Nguyên khí tại thân thể trong kinh mạch đi khắp cũng có vẻ thập phần thông sướng. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, thức thứ 18. Trở lại. Thức thứ nhất, thức thứ hai. Dần dần, Lạc Phi càng đánh càng là thông thuận, kinh lực cũng là thông suốt cực kỳ, không chỉ ra chiêu tốc độ thật nhanh, động tác mãnh liệt, hơn nữa câu vô định pháp, tùy ý, lại một lần trực tiếp một hơi luyện đến thức thứ 18. Bội trảm. Lạc Phi đao trong tay dường như phóng đãng lôi điện như vậy, hô điệu một bổ xuống. Trong nháy mắt đó, phảng phất trong cơ thể có một đạo khí lưu theo cánh tay kinh mạch lao nhanh mà ra, thẳng tới trong tay tinh cương đao, lực chìm thế mạnh. Uy lực kinh người. Bội trảm. Lẽ nào, ta đã tu luyện đến tầng thứ hai. Chương 3, đột phá. Chương 3, đột phá. Lạc Phi hơi kinh ngạc, cũng có chút không dám tin tưởng. Dựa vào võ giả đặc hữu cảm giác, hắn mơ hồ có thể phán đoán ra được, này chém sức mạnh chỉ sợ đã đạt đến 4,500 cân khoảng chừng. Cái này sức mạnh tuyệt đối không phải hắn hiện tại cảnh giới võ đạo có khả năng phát huy được đi ra, cho nên chỉ có thể là thông qua võ kỹ biên độ sóng. Thu đao mà đứng, Lạc Phi khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Hắn hiện tại cảnh giới võ đạo là huyền vũ cảnh tam trọng, sức mạnh thân thể chỉ có 3.000 cân, vừa nãy một chiêu kia bùng nổ ra 1.5 lần sức mạnh, vừa vặn là 4.500 cân, mà bạo phát 1.5 lần sức mạnh, chính là thập bát trảm tu luyện tới tầng thứ 2 hiệu quả. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lạc Phi phóng không tâm linh, trong đầu hồi tưởng lúc trước loại kia cảm giác kỳ diệu. Sau đó, hắn lần nữa đem thập bát trảm triển khai ra. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Một lần lại một lần, Lạc Phi không có bất kỳ ngừng lại địa liên tục vung vẩy hơn 10 lần, đối với một chiêu cuối cùng, bội trảm, lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Giữa núi rừng, chỉ thấy ánh đao tung bay, liên miên không dứt. Mà Lạc Phi trong cơ thể nguyên khí cũng như khê thủy bình thường lưu chuyển toàn thân, một vòng lại một vòng địa tiến hành nhập môn tâm pháp cơ sở tuần hoàn, không ngừng vòng đi vòng lại, phối hợp 18 trảm đao pháp, lần lượt địa cọ rửa kinh mạch của hắn. Hô! Lại là một chiêu bội trảm đánh ra. Cái này một trảm, phảng phất ngưng tụ Lạc Phi một thân sức mạnh, một đao chém xuống, không khí đều bị áp xúc được nước toát mở ra, phía trước ngoài một thức khô diệp bị thổi làm vang lên ào ào địa bay múa. Đây cũng không phải cái gì nguyên khí phóng ra ngoài, chỉ là đao phong gây nên. Lạc Phi trong lòng một trận kinh hỉ như điên. Vừa nãy một đao kia uy lực lại một lần tăng lên, trực tiếp bạo phát ra gấp 2 sức mạnh. Nói cách khác, này chém, hắn đánh ra 6.000 cân lực, mà gấp 2 bạo phát, chính là thập bát trảm tu luyện tới cao nhất nhất trọng tiêu chí. Này tại đa số trong đệ tử ngoại môn, đều là ít có người đạt tới. Mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ Lạc Phi trong lòng đống nhiên hơi động, thử nghiệm thi triển cái khác nhập môn võ học, nhưng là, bất luận là kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp các loại, tuy rằng đều so với trước đây yếu tốt không ít, nhưng không có một loại có thể đạt đến đao pháp loại này thông thuận cùng thần tốc tăng lên. Đúng lúc này, Lạc Phi ngoài ý muốn cảm giác được, của mình trong biển đan tựa hồ có đồ vật gì. Hả? Đó là... Tại Lạc Phi trong biển đan có một đạo hình tròn phong ấn. Phong ấn bên trên lập lòe chói mắt huyền diệu phù văn, từng cái phù văn đều phảng phất có kỳ diệu tác dụng, nối liền một thể, khiến người ta cảm thấy sâu không lường được, kiên không thể lay, nhưng tại trong đó một cái phù văn bên trên lại là phá tan rồi một cái cực nhỏ vết xước. Xuyên thấu qua cái kia vết xước, trong linh giác coi như dưới có thể nhìn thấy, tại đan hải chính giữa có một thanh dị xét loang lổ, nghi là đồ cổ bình thường tiểu đao. Không biết là chuyện gì xảy ra, nguyên vốn cần đạt đến huyền nguyên cảnh mới có thể làm đến nội thị đan hải, nhưng hiện tại Lạc Phi cũng đã có thể nội thị đan hải rồi. Không khỏi, Lạc Phi trong lòng rất là quái dị, nhưng càng thêm hấp dẫn hắn sự chú ý, vẫn là trong biển đan này quỷ dị tình huống. Cái này phong ấn, phải là phụ thân chỗ nói cái kia, cũng không biết là ai cho ta gieo xuống, nhưng trong phong ấn tại sao có thể có một thanh cổ đao. Lạc Phi chân mày nhíu lại. Đồng nhiên, hắn nhớ tới chính mình xuyên qua trước trải qua. Lúc đó, hắn tại ven đường trong vô tình nhặt được một thanh dị xét loang lổ, ngoại hình kỳ lạ tiểu đao, xem ra giống như là một khối phế như sắt thép, cho nên tiện tay ném. Nhưng là, liền ở ném đi thời điểm, trôi này đao dị phá vỡ ngón tay của hắn. Lúc đó hắn cũng không hề để ý, nhưng là về đến nhà sau, rất nhanh cũng cảm giác được đầu tráng váng hoa mắt, sau đó liền ngã ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thời gian, hắn đã đi tới Huyền Vũ Tinh trở thành một trẻ con. Chớp mắt một cái, đã 15 năm trôi qua rồi. Xem ra, là vì trôi này cổ đao, cho nên phong ấn của ta tải buông lòng rồi. Đồng thời, cũng là bởi vì trôi này cổ đao, ta mới sẽ đối đao pháp võ kỹ lĩnh nộ kinh người như vậy. Lạc Phi trong lòng một trận đống nhiên tỉnh ngộ. Đúng lúc này, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện mình trong biển đan nguyên khí dĩ nhiên tăng cường không ít, hơn nữa tựa hồ sắp đột phá đến huyền vũ cảnh tứ trọng rồi. Đối với cái này, Lạc Phi ngược lại có thể rõ ràng một hai. Tâm pháp cùng võ kỹ vốn là hỗ trợ lẫn nhau, tuy rằng tình thế không giống. Nhưng đối với nguyên khí đều có được rèn luyện công hiệu, chỉ là tâm pháp là hoàn toàn dùng để tu luyện nguyên khí, mà võ kỹ nhưng là lấy mục tiêu đả kích, chiến thắng thậm chí đánh giết đối thủ làm chủ, tăng trưởng nguyên khí ngược lại là thứ. Lạc Phi tại võ kỹ trên được đến đột phá, nguyên khí có tăng lên cũng là bình thường. Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, Lạc Phi trong lòng cũng là ngày càng hưng phấn dị thường. Lúc này, hắn đem phụ thân truyền lại Lạc gia đao pháp cũng lấy ra tiến hành tu luyện. Trong lúc nhất thời, giữa núi rừng tiếng gió vụ vụ vang vọng. Lạc gia đao pháp không giống với thập bát trảm. Thập bát trảm là hoàng giai hạ phẩm võ kỹ, chỉ có tam trọng cảnh giới, mà Lạc gia đao pháp nhưng là hoàng giai trung phẩm võ kỹ, có tứ trọng cảnh giới. Trong đó thức thứ 9 cuồng phong tạo diệp, thức thứ 18 nhất lạc chi đao, cái này hai thức uy lực đều khá là không kém. Xoạt xoạt xoạt. Từng chiêu Lạc gia đao pháp, bị Lạc Phi dường như cuồng phong tạo diệp bình thường thi triển tu luyện. Lần thứ nhất, đạt đến tầng thứ nhất cảnh giới. Lần thứ 5, đạt đến đệ nhị trọng cảnh giới. Thứ 18 lần, đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới. Thứ 39 lần, đạt đến tầng thứ 4 cảnh giới. Bùng một tiếng, Lạc Phi chỉ cảm thấy trong biển đan hơi chấn động một cái, phảng phất lực lượng của toàn thân đều vào đúng lúc này tăng trưởng lên. Nguyên lực lưu chuyển khắp trong kinh mạch, vui sướng tràn trề, cực kỳ thoải mái, trong thân thể tràn đầy dùng không hết sức mạnh, bắp thịt mơ hồ bành trướng, lực cảm giác thực đủ, giống như là đã nhận được tân sinh bình thường. Huyền Vũ cảnh tầng thứ 4. Nhanh như vậy thì đến được. Lạc Phi mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn biết rõ, mình đã bị kẹt tại tầng thứ 3 dòng dã hơn một năm, không nghĩ tới hiện tại bất quá ngăn ngắn thời gian một nén hương, liền dễ dàng mà đột phá. Hiện tại, hắn sức mạnh thân thể đã đạt đến 4.000 cân. Cái này cũng chưa tính, trọng yếu hơn là, Lạc Phi thập bát trảm cùng Lạc Gia đao pháp hai bộ võ kỹ, đã từ nhập môn cảnh đạt đến tinh diệu cảnh. Võ kỹ tu luyện, có thể chia làm nhập môn, tinh diệu, đến hơi, xuất thần, nhập hóa 5 cấp độ, mỗi một cấp độ đều so với trước một cái mạnh hơn rất nhiều. Thường thường tại cảnh giới võ đạo cùng cấp dưới tình huống, tinh diệu cảnh võ giả có thể lấy đồng dạng võ kỹ, một chiêu chém giết nhập môn cảnh, mà tới hơi cảnh võ giả, cũng có thể làm được một chiêu chém giết tinh diệu cảnh. Xuất thần cảnh đồng dạng có thể làm được một chiêu chém giết đến hơi cảnh, nhập hóa cảnh liền càng không cần phải nói. Hết ngồi đáy giếng, ở giữa chênh lệch, có thể tưởng tượng được. Ngày thứ hai, Lạc Phi đang cố gắng mà tu luyện, lỗ thai bỗng nhiên hơi động. Thu đao mà đứng, quay đầu nhìn tới, không lâu lắm, phía trước cách đó không xa trong rừng cây, một người mặc vạn lưu tông chế tạo áo lam thiếu niên, mang theo mấy người xuất hiện tại Lạc Phi trong tầm mắt. Lạc Vân, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Lạc Phi con mắt hơi híp lại, này trên người mặc vạn lưu tông chế tạo áo lam thiếu niên, đúng là hắn anh họ, đồng thời cũng là hôm qua nhục nhã hắn Lạc Vân. Lạc Phi đường đệ, hôm nay ta lại đến cho ngươi lỏng xương một chút rồi. A a, không cần cảm ơn ta, ai bảo chúng ta là thân thích đâu. Đến gần sau, Lạc Vân một mặt trêu tức mà lại oán độc nhìn Lạc Phi, đem nắm đấm dùng sức nắm chặt, đùng đùng khớp xương vang lên giòn giã truyền ra, dường như giang đậu nổ tung bình thường. Chương 4, thuần sát. Chương 4. Thuần sát. Lạc Vân sau lưng mấy người toàn bộ đều mang theo vài phần khinh thường nhìn Lạc Phi. Vân sư huynh, người này chính là ngươi nói bản tông môn lớn thứ nhất rác rưởi. Nhìn lên đích thật là không ra sao. Người như thế, sống sót chính là lãng phí tông môn tài nguyên a. Đúng vậy a, Vân sư huynh, không bằng ngươi đem hắn trực tiếp giết chết đi. Loại phế vật này thuần túy là cho tông môn mất mặt. Vân sư huynh, không cần nói cho ta, ngươi liền một phế vật như vậy đều không bắt được. Các ngươi yên tâm, tên rác rưởi này ta một cái tay cũng có thể diệt hắn. Các ngươi đều cho ta nhìn cho thật kỹ. Lạc Vân một mặt khinh thường nói. Lạc Phi trong lòng có một luồng khí. Này Lạc Vân tốt xấu cũng cùng mình là anh em họ, hai người phụ thân vẫn là anh em ruột, nhưng là, người sau lại muốn đem mình tiêu diệt. Này mẹ nó còn có không có nửa điểm thân có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Còn có đi theo Lạc Vân tới mấy người kia, mình cùng bọn hắn tựa hồ cũng không có cái gì cừu hận chứ. Đồng nhiên, Lạc Phi tự rêu cười cười, thu liễm lên tức giận trong lòng. Đúng a, đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, có người có lẽ sẽ giảng tình thân, thậm chí là coi trọng tình thân như sinh mệnh, nhưng có người nhưng là coi tình thân như không. Nếu không, mình cùng phụ thân rời đi Lạc Gia lúc, Lạc Gia những người kia cũng không đến nỗi còn muốn đốt pháo đến chúc mừng rồi. Mệnh như rơm rác, sinh như phụ du. Lạc Phi là thám thiết địa cảm nhận được trong này hàm ý, tại thực lực mạnh mẽ trước mặt, cái gì đều là giả dối. Đã như vậy, chính mình còn có cái gì tốt do dự. Hắc hắc. Khinh thường nhìn Lạc Phi, Lạc Vân một trận cười gằn, một bên nắm nắm đấm, một bên bước trầm ổn bước chân đi về phía trước. Lạc Phi, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi quá phế vật. Hơn nữa, năm đó như không là phụ thân ngươi cùng phụ thân ta tranh cướp gia chủ vị trí, còn ra tay đả thương phụ thân ta, hiện tại phụ thân ta cũng sẽ không vết thương cũ tái phát. Ngày hôm qua nghe được tin tức này sau, ta liền chuyên chạy tới trừng trị ngươi rồi. Đây đều là đáng đợi ngươi. Bị Lạc Vân vừa nói như thế, Lạc Phi vẫn đúng là nghĩ tới. 6 năm trước, phụ thân của Lạc Vân, cũng chính là Lạc Phi đại bá, vì tranh cướp gia chủ vị trí, dĩ nhiên tại bị thua sau ám tiễn thương nhân. Dưới sự tức giận, cha của mình một trưởng bị thương nặng phụ thân của Lạc Vân. Từ đây, người hai nhà tuy rằng sinh sống ở chung một mái nhà, lại là biểu hiện như người dương bình thường. Thực sự là có dạng gì lao ba, liền có dạng gì nhi tử, ngươi cùng phụ thân ngươi, một cái điều dạng. Hiện tại, ngươi còn luôn miệng mà nói ta là rác rưởi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nếu như ngươi phát hiện chính mình liền rác rưởi cũng không bằng, không biết, ngươi có còn hay không mặt sống tiếp. Lạc Phi nhìn người trước, cũng mang theo tức giận trầm giọng nói. Ta không bằng ngươi. Ha ha. Lạc Vân ngửa đầu cười lớn, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười bình thường. Thẳng đến tiếng cười hạ xuống, hắn khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường mà nói ra, chết rác rưởi, ba chiêu, ta ngươi nhất định phải mệnh. Ba chiêu. Lạc Phi âm thầm lắc lắc đầu. Thực sự là đi đến chỗ nào, đều sẽ gặp phải một ít không biết cái gọi là kiều căng tự đại. Đã như vậy, vậy ta liền so với ngươi cuồng hơn. Lập tức, hắn rội ra một ngón tay đến, trầm giọng nói, Lạc Vân, một chiêu, ta thuấn sát ngươi. Lạc Vân hít vào một hơi thật dài, sắc mặt thập phần âm trầm. Lạc Phi lại dám khoa trương xuất như vậy hải khẩu, quả thực là hoàn toàn khi hắn không tồn tại. Khẩu khí này nếu không phải ra lời nói, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Bên cạnh vây xem mấy người cũng là rất là ngạc nhiên vô cùng kinh ngạc, từng cái nhìn phía Lạc Phi ánh mắt, phảng phất tại trông đần độn bình thường. Một chiêu. Lạc Vân ánh mắt càng âm hàn, trên nằm đấm, nhàn nhạt nguyên lực chấn động hơi hiện lên. Hắn đã đem Vạn Lưu Tông nhập môn quyền pháp tu luyện đến tầng thứ hai, một quyền sức mạnh đủ để bùng nổ ra 1,5 lần uy lực. Mà hắn bây giờ là huyền vũ cảnh ngũ trọng, tinh khiết lực lượng là 5.000 cân, 1,5 lần, cái kia chính là trọn vẹn 7,500 cân. Chỉ cần một quyền này, cũng đủ để đem Lạc Phi đánh thành cho. Đối mặt Lạc Vân, Lạc Phi có vẻ rất bình tĩnh, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lạc Vân đã không lo được đi suy nghĩ nhiều như vậy, hô điệu một quyền, đem Vạn Lưu Tông nhập môn quyền pháp bên trong mạnh nhất một thức đánh ra, thẳng đến Lạc Phi mà đi. Mau nhìn, là buôn lôi đánh lén ban đêm. Vân sư huynh quả nhưng đã đem một chiêu này tu luyện đến tầng thứ hai, một quyền này nhưng là trọn vẹn 7,500 cân lực a. Không sai, chính là thứ hai trọng. Lạc Phi chết chắc rồi. Hừ, cái kia phế vật sớm đáng chết rồi, sống sót chính là lãng phí tông môn tài nguyên. Lạc Phi, ngươi cho ngươi đi chết đi. Lạc Vân hét lớn, cùng lúc đó, hắn quả đấm hô điệu đập ra, thậm chí đều mang ra tiếng xé gió. Trong tầm mắt, này nhanh chóng vọt tới quả đấm, càng ngày càng lớn lên. Rốt cuộc, Lạc Phi chuyển động, lấy tay đeo đao, trực tiếp đem bội trảm triển khai ra. Bạch! Một cái tay đao, mạnh mẽ địa chém về phía Lạc Vân quả đấm. Lạc Phi đã quyết định chủ ý, nếu thế giới này lấy thực lực vi tôn, mà chính mình vị này anh họ lại căn bản không giảng nửa phần tình thân. Như vậy chính mình liền muốn làm cho đối phương biết, ai mới thật sự là rắc rưởi. Cho nên, hắn cái này một chạm không tránh không nhường, trực tiếp nên đón đối phương nắm đấm mà đi. Ẩm. Không khí kịch liệt địa chấn động lên, một luồng ngông cùng sức mạnh bá đạo, càng giống là lưỡi dao bình thường đột nhiên địa chém ở Lạc Vân quả đấm lên. Đệ đỉnh cao tầng 3 cảnh giới bộ chạm, trọn vẹn gấp 2 sức mạnh bạo phát, 8.000 cân cự lực. Lạc Vân sắc mặt trong nháy mắt liền biến rồi. Hắn chỉ cảm giác quả đấm như là trực tiếp đánh vào một thanh thép luyện đại đao lưới dao bên trên, xương ngón tay trong nháy mắt bẻ gãy. Hơn nữa, còn có một cổ cường đại sức mạnh chèn ép thông qua cánh tay hướng về trong cơ thể tuôn tới, như bẻ cành khô bình thường địa đem chính mình cả người nhấc lên cách mặt đất. A! Một tiếng hét thảm, Lạc Vân thân thể bay ngược ra ngoài, trọn vẹn một trượng xa, cuối cùng chồng chất tại đập xuống đất. Chỉ một chiêu. Dĩ nhiên thật sự chỉ dùng một chiêu. Lạc Vân bại. Vây xem mấy người tất cả đều mắt choáng váng, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Lạc Vân, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Cái kia bị Lạc Vân khắp nơi nói là rác rưởi Lạc Phi, dĩ nhiên chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại so với bọn họ mạnh hơn suất một chút Lạc Vân. Lẽ nào người trước mắt, căn bản không phải cái kia phế vật, chỉ là một cái cùng với lớn lên rất giống người. Làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Lạc Vân đầy mặt vẻ khiếp sợ mà nhìn Lạc Phi. Trong tầm mắt người kia, tại ngày hôm qua còn bị chính mình tàn nhẫn mà sửa chữa dừng lại, làm sao bây giờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là mình đang nằm mơ? Đúng rồi, nhất định là tại nằm mơ. Lạc Phi căn bản không quản mấy người khác biểu hiện, đi tới Lạc Vân trước mặt, từ đã có chút đờ đẫn người sau trên người lấy ra một cái bình ngọc, còn có hai khối lóe lên điểm một chút tia sáng hạ phẩm nguyên thạch. Những vật này là tông môn mỗi 3 tháng thả phát một lần, cho đệ tử ngoại môn tu luyện dùng, ngày hôm qua bị Lạc Vân cướp đi. Không nghĩ tới người sau vẫn không có dùng xong. Trong này, có một nửa là Lạc Phi, nửa kia, nhưng là Lạc Vân. Những này xem như là lợi tức, còn dám cho ta, ta cho ngươi liền làm rác rưởi tư cách đều không có. Ném câu tiếp theo cuồng bá cực kỳ lời nói, Lạc Phi cũng không muốn lại cùng những người này phí lời cái gì, xoay người rời đi. Lạc Phi, ngươi cái này chết rác rưởi, dám làm tổn thương ta. Ngươi chờ, ca ca ta nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Tình hôn lại Lạc Vân. Nét mặt đầy vẻ giận dữ cùng giận dữ và xấu hổ, cắn răng hét lớn. Lạc Phi dừng bước. Ngươi đều muốn giết ta rồi, còn không cho phép ta thương ngươi. Trong thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Ngươi đã bây giờ còn dám nói xuất loại này uy hiếp, xem ra là vừa nãy giáo huấn không đủ sâu sắc. Xoay người, đi tới Lạc Vân trước mặt, Lạc Phi nói cái gì cũng chẳng muốn lại nói rồi, giơ chân lên, đồng nhiên hướng về hắn trên mặt dâm đi. Ngươi dám? Lạc Vân hét lớn. Đáng tiếc. trả lời hắn chỉ là con kia đáy dày, tàn nhẫn mà dẫm đạp tại trên mặt của hắn, đông nhiên hướng về trong bùn đất đánh tới. Chương 5, con mắt đều trừng thẳng. Chương 5, con mắt đều trừng thẳng. Một cước, hai chân, tam chân. Âm ầm chi tiếng vang lên, sợ đến cái khác mấy trong lòng người một trận lại một trận địa kinh hoàng nảy loạn, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Người này thực sự là cái kia phế vật Lạc Phi. Làm sao có khả năng có mạnh như vậy rắc rưởi? Không khỏi, mấy người nhớ tới Lạc Phi trước đó theo như lời nói. Hiện tại, ngươi còn luôn miệng mà nói ta là rắc rưởi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nếu như ngươi phát hiện chính mình liền rắc rưởi cũng không bằng, không biết, ngươi có còn hay không mặt sống tiếp? Đúng a? Nếu như trước mắt Lạc Phi thực sự là rắc rưởi, vậy bọn họ lại tính là gì? Quả thực là liền rắc rưởi cũng không bằng. Nhất thời, trên mặt mấy người một trận nóng hừng hực cảm giác. Trước khi rời đi, Lạc Phi liếc đi theo Lạc Vân tới này vài tên đệ tử ngoại môn một mắt, thẳng sợ đến mấy người bạch 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 địa thối lui về phía sau. Về phần Lạc Vân thân ca ca Lạc Một Bạch, tư chất hết sức ưu tú, 12 tuổi lúc cũng đã là huyền vũ cảnh ngũ trọng. Bây giờ mấy năm trôi qua, đã là huyền vũ cảnh cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá đến huyền nguyên cảnh. Tại Lạc gia, là ba cái thiên phú mạnh nhất đệ tử một trong. Hiện tại, Lạc Phi thật muốn lập tức đến vũ kỹ các bên trong đi chọn tu một hai bộ cường đại hơn đao pháp. Đáng tiếc, đệ tử ngoại môn cảnh giới không đạt tới huyền vũ cảnh lục trọng, là không có tư cách tiến vào vũ kỹ các, chỉ có thể tu luyện nhập môn tâm pháp cùng này mấy bộ trụ cột nhập môn võ kỹ. Trở về trong phòng của mình, ngồi khoanh chân, Lạc Phi cũng là bắt đầu tu luyện lên tâm pháp đến. Trong linh giác coi, Lạc Phi lần nữa thử nghiệm, như trước không cách nào điều động trong biển đan cổ đao. Thế nhưng có vật ấy tại trong biển đan, chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, cùng với đem nguyên khí chuyển hóa thành nguyên lực tốc độ, đều so với trước đây mau ra mấy lần không ngừng. Bên trong đất trời, từng sợi đạm bạc thiên địa nguyên khí hướng về Lạc Phi thân thể áp sát mà đến, hình thành hình vòng xoáy, xuyên thấu qua làn da của hắn chui vào trong kinh mạch, từng vòng lưu chuyển, cũng đang lưu chuyển trong quá trình hóa thành một từng sợi nguyên lực, lại chạy về phía trong biển đan. Đan hải, đó là từng cái võ giả nơi quan trọng nhất, không có đan hải, mặc người võ kỹ kinh thiên cũng là uổng phí. Hơn nữa, liền sức mạnh của thân thể cũng không cách nào được đến bất kỳ đột phá nào, chỉ có thể trở thành một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường. Đời trước, Lạc Phi đã rất bình phàm rồi, đời này, hắn không muốn lại bình phàm đi xuống. Tung mã giang hồ đạo, tay cầm tà dương lịch huyết kiếm, lòng có lãnh nguyệt ngưng xương đao, tuyệt đỉnh tầm mắt bao quát non sông, nam nhi thế gian đi một lần. Truy Hà Phong trên vách đá, Lạc Phi rên lên cười nhỏ, nhìn phía trước lăn lộn không thôi mây mù, trong lòng cũng chờ mong lấy loại này trượng kiếm hành giang hồ tháng ngày. Bất quá, hắn hiện tại càng muốn đem hơn trượng kiếm hành giang hồ, đổi làm trượng đao đi giang hồ, càng nghĩ hơn sẽ có một ngày, chính mình dựa vào thân thể ngao du vũ trụ tinh không, đó là cỡ nào thích ý cùng mới lạ. Hồi tưởng một chút, kiếp trước có thể đến trong vũ trụ sao trời đi tới một vòng, chỉ có những kia bị quốc gia trọng điểm bồi dưỡng vũ trụ hàng thiên viên mới có tư cách. Chính mình kiếp trước là tuyệt đối không thể đạt được loại này kỳ ngộ, đời này có lẽ có cơ hội, bất quá, cái gọi là võ đạo hoàng giả, liền ngay cả trong tông môn các trưởng lão cũng chỉ là nghe hắn nghe thấy, chưa từng gặp một thân. Thế nhưng, Lạc Phi tin tưởng phụ thân nói, sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ trở thành võ đạo hoàng giả, thậm chí là vượt qua võ đạo hoàng giả, cứu xuất mẹ mình. Nghỉ ngơi đủ rồi, Lạc Phi giơ lên bên cạnh một tảng đá lớn, tại trên sơn đạo bắt đầu chạy. Huyền vũ cảnh chú ý chín trọng luyện thể, hấp thu thiên địa nguyên khí, rèn luyện thân thể, bồi nguyên nạp thật, là võ đạo cơ sở. Nhưng thối thể luyện lực không thể chỉ dựa vào tâm pháp, nhất định phải tâm pháp cùng luyện thể thuật đồng thời tiến hành. Đại đa số đệ tử ngoại môn đều là lựa chọn tại trong tông môn luyện võ tràng tiến tới đi phụ trọng huấn luyện, mà Lạc Phi lại là lựa chọn sơn đạo. Như vậy không chỉ có thể tăng cường sức mạnh thân thể, còn có thể huấn luyện bước chân vững vàng cùng linh xảo. Sơn đạo cái hố, chạy lên cực kỳ cật lực, nhưng Lạc Phi lại là một mực duy trì tương đương tốc độ, nếu như quá chậm, cũng là mất đi đối với linh hoạt năng lực rèn luyện ý nghĩa. Vây quanh Truy Hà Phong chạy lên nửa vòng, Lạc Phi đã mệt đến dường như thở hừng hực, hai chân càng là dường như tới trì như vậy. Trầm trọng đến cơ hồ nhanh không nhấc lên nổi rồi, còn có này ép tại trên vai tảng đá lớn, khiến hắn thở dốc đều cảm thấy vô cùng khó khăn, trước mắt cũng không ngừng tại biến thành màu đen. Cực hạn, đây là cực hạn. Chạy bộ lúc đều sẽ nên đón thân thể cực hạn, chỉ cần chịu đựng được, liền sẽ buông lỏng. Lạc Phi đem răng thật chặt cắn, đồng thời cũng hết khả năng địa điều chỉnh hô hấp, từng bước tiếp tục chạy trốn. Dần dần, Lạc Phi cảm giác mình sắp không được, khí lực toàn thân hầu như cũng đã dùng hết. Nhưng hắn vẫn cứ kiên trì. Chạy, đã sắp yếu mất đi chi giác bước chân trượt đi, phịch một tiếng, liền người mang thạch một cái té xuống đất. bùn rùn vô lực thân thể liền như con chó chết nằm trên đất, liền động một cái cũng không muốn động, trong miệng còn thở gấp từng ngụm khí thô. Vẫn không có sống quá cực hạn, ta không thể nghỉ ngơi. Cắn răng bò lên, Lạc Phi đem tảng đá lớn lần nữa nâng lên, tiếp tục chạy trốn. Lần này, hắn càng thêm chú ý đối hô hấp điều chỉnh, hết khả năng địa làm được 3 bước hút một cái, 3 bước một hô. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lạc Phi cảm thấy trên người nhẹ đi, tựa hồ vừa có một luồng tân sinh sức mạnh từ trong cơ thể sinh ra đi ra, liền ngay cả trước mắt cũng không tái phát đen. Khuôn mặt lộ ra tâm tình vui sướng, hắn biết, đây là cực hạn đạt được đột phá biểu hiện. Rốt cuộc, Lạc Phi vây quanh Truy Hà Phong sườn núi chạy đằng đắng một vòng, đem tảng đá lớn đập xuống đất. Hắn là thật sự mệt mỏi thảm, một đôi chân phảng phất không phải là của mình, thế nhưng, hắn nhưng không có ngủ nằm trên đất. Hai tay chống tại trên đầu gối, trọn vẹn trên trăm cái thời gian hô hấp sau, Lạc Phi mới chậm rãi đứng lên, sau đó mười ngón chạm đất, chống đỡ lấy thân thể trên đất ngảy đánh. Một phen huấn luyện tập, Lạc Phi quần áo trên người đã bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Đi tới bên dòng suối, trực tiếp nhảy vào trong khe suối. Một trận lạnh leo thoải mái, không nói ra được sảng khoái. Hô! Thở dài ra một hơi, Lạc Phi trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, chiếu tốc độ như vậy đi xuống, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, thì có thể đột phá đến huyền vũ cảnh ngũ trọng. Nếu như có thể tìm tới một bộ đao pháp đến tu luyện, nói không chắc đột phá được càng nhanh. Nói tới đao pháp, Lạc Phi đối với mình trong biển đàn trôi này cổ đao là càng ngày càng đã hài lòng. Vừa mới qua đi hơn 10 ngày, hắn đã đem thập bát trảm cùng Lạc gia đao pháp tu luyện đến hơi cảnh giới. So với tinh diệu cảnh lúc lực sát thương càng mạnh hơn. Đáng tiếc là, không biết tại sao, Lạc Phi chính là không có biện pháp đem loại này đối đao pháp lý giải cùng càng nộ, càng tốt hơn địa chuyển tới những vũ khí khác tới. Theo lý thuyết, võ chi nhất đạo, tinh một trận bách, nhưng Lạc Phi chính là không làm được. Hắn có thể không cảm thấy là chính mình tư chất quá kém, trái lại mơ hồ cảm thấy, cũng còn là cùng trong biển đàn cổ đao có quan hệ. Bất quá, vừa liền tu luyện những vũ khí khác tốc độ không sánh được tu luyện đao pháp, nhưng cũng là so với trước đây sắp rồi gấp mấy lần. Điểm này, Lạc Phi vẫn là rất hài lòng. Đem quần áo ướt sũng trải ra ở trên đất mát phơi nắng, Lạc Phi nhưng là đứng ở ngang ngực cao trong khe suối, lấy trường đeo đao, tu luyện lên Lạc gia đao pháp. Ở trong nước, ra chiêu, giới bước, xoay người chờ chút đều sẽ phải chịu nước lực cản ảnh hưởng, bất quá, tu luyện hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Lạc Phi từng chiêu từng thức giữa, đều có vẻ thập phần chăm chú, mỗi một chiêu triển khai ra, tất cả dụng tâm địa lĩnh hội trong đó đến hơi chỗ. Dù sao muốn đem võ kỹ từ đến hơi cảnh giới tăng lên tới xuất thần cảnh giới, rất khó, cần muốn lĩnh ngộ đao pháp đao thế, có thế, mới xem như là đạt đến xuất thần cảnh giới. Có thể nói, võ kỹ uy lực, ngoại trừ do bản thân giai phẩm quyết định ở ngoài, trọng yếu nhất chính là nhập môn, tinh diệu, đến hơi, xuất thần, nhập hóa năm cảnh giới lớn này. Chính luyện luyện, đồng nhiên, Lạc Phi ánh mắt đều trừng thẳng. Ánh mắt rơi thẳng tại trong khe suối không ngừng hướng hạ du đồng bền mà đi một bộ huyền chuyển thân thể phía trên. Chương 6, huyền vũ cảnh ngũ trọng. Chương 6, huyền vũ cảnh ngũ trọng. Khê thủy bên trong, thật mỏng lụa mỏng xanh bao bọc một bộ huyền chuyển thon dài thân thể, lặng lặng mà, không núp ních, theo khê thủy mà hướng phía dưới đồng bền mà tới. Lạc Phi nhìn đến có chút sững sờ. Nay lụa mỏng, căn bản là khó nén này tuyệt thế thân thể. Thân thể này tỷ lệ, đây chính là hoàng kim tỷ lệ a. Nên lớn địa phương lớn, nên nhỏ bé địa phương nhỏ, còn có này dung nhan cũng là mềm mại tuyệt sắc, này nếu như phóng tới kiếp trước, tuyển cái Hồng Kông tiểu thư, không đúng, tuyển cái thế giới tiểu thư gì gì đó, cũng hứa đâu không là vấn đề. Nhưng là, như vậy một cái cô gái tuyệt sắc, làm sao sẽ nằm ở khê thủy bên trong đâu này? Vẫn là theo thượng du một mực lao xuống, cũng không biết là người là thi. Trong khe suối nữ tử, va chạm đến Lạc Phi trên người, tựa hồ không có phản ứng gì. Lẽ nào thật sự là bị người vứt xác, cũng hoặc là chết chìm. Như quả là người trước, thật đúng là phung phí của trời A. Mà nếu như là người sau, cứu như thế một mỹ nhân như tới, còn ăn mặc như vậy thật mỏng lụa mỏng xanh, chẳng phải là tiện nghi chính mình rồi. 3333. Lạc Phi vô vô mặt của mình, đây đều là tại muốn chút lộn xộn cái gì đâu này. Xấu xa như thế chuyện, làm sao có thể là mình loại này quảng cáo dùm bèn quang vĩ chữ chính dạng, có thể xưng tuyệt thế nam nhân tốt ưu tú thanh thiếu niên làm ra được đây này. Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. A Di Đà Phật, nữ thí chủ chớ hoảng sợ, tiểu hòa thượng vậy thì tới cứu ngươi. Lạc Phi liền vội vươn tay hướng về trong nước chụp tới, muốn đem nữ tử trước tiên cứu lên bờ lại nói. Nhưng khả năng là trong nước tia sáng khúc xạ quan hệ, chính mình rõ ràng bắt chỉ là vai, làm sao một mực liền đi chạy rồi, hướng về cái kia đầy đặn nơi nào đó mà đi đâu này. Không đúng rồi. Ta không muốn bắt hướng về nơi đó, tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng là... Được rồi, cứu người quan trọng hơn, quản nó bắt chúng nơi nào đâu. Ào ào ào. Đúng lúc này, này không nhúc nhích nữ tử dĩ nhiên hô điệu chuyển động, một con đôi bàn tay trắng như phấn hướng về Lạc Phi xông thẳng mà đến, sợ đến Lạc Phi giật mình. Chẳng lẽ là Trà Thi? Bội Trảm. Tránh đi cú đấm kia, Lạc Phi giơ lên trưởng đao liền trực tiếp chém vào mà đi. Nhưng là, hắn này trọn vẹn đạt đến 8.000 cân lực một cái trường đao, lại bị trong khe suối nữ tử rỗi ra một con tay ngọc nhỏ dài cho vững vàng mà ngăn lại, có vẻ nhẹ như không có vật gì, chỉ là ngẫu nhiên. Liên phảng phất Lạc Phi một trường này, là một đứa con nít tại hướng về thành nhân vung quyền bình thường. Nữ tử đứng lên, nhìn qua 16-17 tuổi, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân, da rẻ dường như ngọc phấn quỳnh cao như vậy, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện nguyên nhân, tốt vô cùng, phảng phất có thể véo xuất thủy đến. Lần này, Lạc Phi rốt cuộc biết vô cùng mịn màng là có ý gì rồi. Này da rẻ, nhắn nhủi đến làm cho người không nhịn được nghĩ yếu cắn một cái. Con mắt mở to, nữ tử trên dưới đánh giá một cái thân thể trần truồng ngâm ở trong nước Lạc Phi, đống nhiên cười cười, thân thể nhỏ bé cũng không tệ lắm, chính là gầy một điểm. Nói xong, nữ tử nhẹ nhàng vung một cái, trực tiếp đem Lạc Phi vung lên bờ một bên. Có thể đem bội trảm tu luyện tới tầng thứ ba, ngươi cũng là rơi xuống khổ công. Lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau đừng tới nơi này nữa tắm rửa, nơi này là bản sư tỷ tu luyện bế khí công địa phương, trở lại, ta đem ngươi phía dưới cho răng rắc rồi. Sau đó, nữ tử ngay cả xem cũng sẽ không tiếp tục nhìn thêm Lạc Phi một mắt, mặt không đỏ, không thở gấp, lặn xuống nước, tiếp tục hướng xuống bơi phiêu đi. Sửng sốt một lát, Lạc Phi lúc này mới phẫn nộ địa đứng lên. Có lầm hay không? Cư nhiên bị nữ nhân cho nhìn sạch xanh xanh, này có còn hay không thiên lý cùng vương pháp? Tuy rằng trong miệng đại đại liệt liệt đều, nhưng Lạc Phi vẫn là sẽ có chút ẩm ướt quần áo cho mặc vào, sau đó rời đi rồi. Dù sao trước đó cô gái kia tiện tay vung một cái liền có thể đem chính mình cho quăng bay ra đến, mà lại lúc nói chuyện, bình tĩnh không lay động, nếu là thật bị răng rắc rồi, cả đời này chẳng phải là xong. Vẫn là không muốn cố ý lấy thân thử hiểm tốt. Sư tỷ, không biết là ngoại môn sư tỷ, vẫn là nội môn. Bất quá, lớn lên ngược lại là đẹp vô cùng. Lạc Phi đích thì thầm một tiếng, cũng lời đi suy nghĩ nhiều, dù sao bị nữ nhân liếc mắt nhìn, chính mình cũng sẽ không trẻ khối thịt. Bất quá, hắn không nhịn được tay giơ lên, nhẹ nhàng cầm. Vừa nãy, tựa hồ chỉ thiếu một chút liền. Được rồi, còn là đừng muốn những thứ kia, tu luyện quan trọng. Tìm một chỗ yên tĩnh, Lạc Phi từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một hạt màu xanh nhạt, dường như ngón tay út nhọn lớn nhỏ như vậy đang ăn dược. Thăng nguyên đan, cũng gần như là dùng viên thứ hai lúc. Đích thì thầm một tiếng, Lạc Phi tùy theo đem đan dược ăn vào. Loại này tăng nguyên đan, giúp đỡ trợ đệ tử tăng cường trong cơ thể nguyên lực. Một viên, hấp thu xong toàn bộ lời nói có thể tiết kiệm được 7 ngày công lao. Tông môn mỗi 3 tháng sẽ cho từng cái đệ tử ngoại môn thả phát một viên. Lần này, Lạc Phi đem anh họ Lạc Vân viên kia thu lại trở thành lợi tức, cho nên có 2 viên, mà 10 ngày trước hắn cũng đã dùng qua một viên rồi. Ăn vào tăng nguyên đan. Lạc Phi ngồi khoanh chân, vận chuyển lên nhập môn tâm pháp, lẳng lặng mà dẫn ra bên trong đất trời nguyên khí. Đều nói trong núi không thời gian, đảo mắt lại là 10 ngày. Cách. Lạc Phi trong tay một khối hạ phẩm nguyên thạch vỡ vụn ra. Đúng lúc này, hắn trong biển đan một trận dâng trào lực lượng gồ lên mà ra, bùng một tiếng nhẹ vang lên. Huyền vũ cảnh ngũ trọng. Ha ha, rốt cuộc đột phá. Lạc Phi trong lòng khá vui mừng, tại đem 2 viên tăng nguyên đan, còn có 2 khối hạ phẩm nguyên thạch đều dùng hết sau. Hắn rốt cuộc đột phá đến huyền vũ cảnh ngũ trọng, tinh khiết sức mạnh thân thể đã đạt đến 5.000 cân. Nếu là sử dụng bội trảm, chém lực lượng có thể đạt đến vạn cân. Tại huyền vũ cảnh, tổng cộng cửu trọng, mỗi một tầng có thể tăng cường sức mạnh 1.000 cân. Hiện tại, cho dù không sử dụng bội trảm, bằng vào đến hơi cảnh võ kỹ, Lạc Phi cũng có thể dễ dàng đánh bại của mình anh họ Lạc Vân. Đã không có có thể dùng tài nguyên tu luyện rồi, bất quá cũng còn tốt, rốt cuộc đạt đến tầng thứ 5. Lời nói như vậy, cũng miễn cưỡng có thể đi ưu dạ bên trong dãy núi rèn luyện rồi, chỉ cần không phải tình cờ gặp quá mạnh mẽ yêu thú, nên vấn đề không lớn. Lạc Phi thu thập một chút, đem tinh cương đao lưng ở trên lưng, hướng về Vạn Lưu Tông phía sau núi đi đến. Thông qua sau núi, hắn rất đi mau tiến vào ưu dạ sơn mạch. Huyền Vũ tinh tồn tại này vô số vạn năm tới nay, hung thú cấp bậc phân chia từ lâu tồn tại, bất quá bất luận là yêu thú cũng tốt, nguyên thú cũng được, thậm chí là cường đại hơn linh thú, ơn thú, đều chỉ tại thâm sơn trong rừng già xuất hiện. Có người nói, tại một ít đất man hoang, càng có tông thú, thiên thú tồn tại, mạnh mẽ vô cùng, mỗi một đầu đều bá chiếm hơn vạn km, thậm chí là mấy trăm ngàn, mấy trăm vạn km lãnh địa. Mà hung thú cấp bậc, cũng cùng nhân loại võ giả đẳng cấp từng cái đối ứng. Yêu thú, liền tương đương với nhân loại huyền vũ cảnh võ giả. Nguyên thú, liền tương đương với nhân loại huyền nguyên cảnh võ giả. Linh thú, liền tương đương với nhân loại huyền linh cảnh võ giả. Ấn thú, liền tương đương với nhân loại huyền ấn cảnh võ giả. Tông thú, liền tương đương với nhân loại huyền tông cảnh võ giả. Thiên thú, liền tương đương với nhân loại huyền thiên cảnh võ giả. Bất luận cái nào một cấp bậc, đều là cửu phẩm đối ứng cửu trọng. Nhưng nói như vậy, cùng cấp yêu thú muốn so cùng cấp võ giả càng mạnh hơn một ít. U dạ ngoài dãy núi vây bên trong liền sinh sống rất nhiều yêu thú, từ thấp nhất nhất phẩm yêu thú đến cao nhất cửu phẩm yêu thú đều có, thậm chí còn có cực ít ỏi, cường đại hơn nguyên thú. Bất quá, càng là mạnh mẽ hung thú, càng là sinh hoạt tại càng thâm nhập hơn thâm sơn trong rừng già, chỉ ở ngoại vi đi dạo lời nói là rất khó đụng phải. Hơn nữa nhiều năm qua, Vạn Lưu Tông đệ tử quanh năm với U dạ bên trong dãy núi rèn luyện, cũng phân là vẽ ra các loại cấp bậc yêu thú thường ra không có khu vực, chỉ cần không tùy tiện xung loạn, bình thường là không sẽ đụng phải quá mức mạnh mẽ yêu thú. Cùng yêu thú chiến đấu cũng không so với cùng người giao chiến kém. Ngược lại, yêu thú lấy bẩm sinh tới một loại gia tính, thường thường khiến được bọn chúng tại khí thế lên thắng qua nhân loại. Bọn nó tại trong núi thẳm quanh năm làm sinh tồn mà chiến, là lãnh địa mà chiến, là trời xanh chiến đấu vương người. Một đầu vô giết qua vô số đồng loại cùng nhân loại yêu thú xuất hiện tại trước mắt ngươi lúc, thường thường dựa vào đó là huyết ánh mắt liền có thể dọa được ngươi tê cả da đầu, sợ đến vỡ mật. Đừng nói phát huy 10 phần sức chiến đấu rồi, có thể đem trong ngày thường một nửa thực lực phát huy ra, cũng đã rất tốt. Mà võ giả tu luyện, cũng chỉ có chiến thắng sợ hãi, thực lực năng lực càng tốt hơn địa phát huy ra. Cho nên, Vạn Lưu Tông đệ tử đại thể cũng đều yêu thích kết bạn vào núi rèn luyện. Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái. Gần 2 tháng qua, hắn tại trong tông môn thậm chí ngay cả một cái chen mồm vào được, trò chuyện để ý bằng hữu đều không có. Hoặc là, những người kia đối với mình châm chọc khiêu khích, hoặc là, chính là không muốn phản ứng chính mình. Quả nhiên a, thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Không có thực lực, liền thu được người khác để ý tới đều làm không đến. Hiện tại, cũng chỉ có thể một người tiến vào hữu dạ bên trong dãy núi rèn luyện rồi. Đi ở trong núi rừng, một ít khô diệp từ trên cây rớt xuống, Lạc Phi một cách tự nhiên mà di chuyển bước chân. Thật giống rất tùy ý, nhưng cũng xảo diệu địa tránh khỏi những tia lá rụng. Nay tại trước đây, Lạc Phi là tuyệt đối không làm được. Nhưng hiện tại theo cảnh giới tăng lên, hắn ngũ giác cũng thoáng được tăng lên, lại tăng thêm trong biển đàn trôi này thần bí cổ gỉ tiểu đao, làm cho hắn có một loại không rõ linh hồn cảm ứng, hoàn toàn có thể dễ dàng làm đến một điểm này. Chính đi tới, đông nhiên, một trận nhẹ nhẹ tiếng đánh nhau chuyển vào Lạc Phi trong tai. Tuy rằng âm thanh cách thật xa, nhưng đã bị Lạc Phi bắt đã đến. Đem nguyên lực xuyên vào song trong thai, tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, men theo âm thanh, Lạc Phi nhanh chóng tiềm hành đi qua. Chương 7, không thể buông tha. Chương 7, không thể buông tha. Phía trước là một mảnh rừng cây rậm rạp, tiếng đánh nhau bắt đầu từ nơi đó truyền tới. Lạc Phi tới gần sau, giấu ở một cây đại thụ sau lưng, hơi ló đầu nhìn tới. Tại ước chừng mười mấy mét nơi, 5-6 tên Vạn Lưu Tông đệ tử đang tại vây giết một đầu lục phẩm tiêm hào lang yêu thú. Ô gào. Ô gào. Tiêm hào lang yêu thú hai mắt lộ ra khát máu vẻ, toàn thân da lông dị thường cứng rắn, này từng cây lông sói dựng lên, dường như con nhím bình thường. Hắn hai chảo sắc bén như dao, vừa nhấc chảo, vừa múa may, phảng phất lưới dao sắc phá không như vậy, mang theo từng tia sắc bén tiếng gió. Hồn hển một chảo, một khối to bằng cái thất nham thạch bị cào rách thành hai nửa, thật nhỏ đá vụn bắn ra mấy trượng xa. Này vài tên Vạn Lưu Tông đệ tử tất cả đều là dị thường cẩn thận, bằng vào từng người sở học. Không ngừng chu du với tiêm hào lang yêu thú chu vi, thỉnh thoảng phát ra một kiếm công kích, cũng hoặc là nặng nghề một bữa. Nếu là tiêm hào lang yêu thú tấn công lại đây, bên cạnh rời đi gần nhất hai tên đệ tử liền là đồng thời trợ giúp, đem yêu thú chặn trở lại. Liền một điểm cơ hội chạy thoát cũng không cho nó, phối hợp được hết sức ăn ý. Tại mấy người vây công dưới, tiêm hào lang yêu thú càng cuồng táo lên, phản công cũng càng thêm hung mãnh. Mọi người cẩn trọng một chút, nó yếu cuồng táo. Một tên thân mặc áo lam, tướng mạo khá là thiếu niên tuấn tú mở miệng nhắc nhở, tựa hồ đối với loại này yêu thú tính nết thập phần hiểu rõ. Sư huynh yên tâm, chúng ta đã nhìn ra rồi. Một tên dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ trả lời. Nói xong, còn phối hợp bên cạnh một tên đệ tử đem tiêm hào lang yêu thú bức cho trở lại. Tên kia bị gọi là sư huynh lam co thiếu niên khẽ mỉm cười, trường kiếm đâm mạnh mà ra, một kiếm đâm bị thương yêu thú. Ô gào. Tiêm hào lang yêu thú thở gấp một tiếng, vung lên sắc bén móng nuốt sói cuồng chảo mà đi. Hừ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn làm tổn thương ta. Thiếu niên mặc áo lam hừ lạnh một tiếng, trong tay thép luyện trường kiếm lần thứ hai đâm ra, trong nháy mắt rũ ra hơn 10 đoá kiếm hoa, mỗi một đoá kiếm hoa đều tại đâm về tiêm hào lang yêu thú móng vuốt, cũng tại tiếp xúc thời gian phát ra phá lực lượng, trong nháy mắt đem yêu thú bức cho trở lại. Lạc Phi tỉ mỉ mà quan sát. Thiếu niên mặc áo lam kia xuất kiếm trong lúc đó, đã mơ hồ mang theo kiếm khí, cũng đem nguyên lực dẫn tới kiếm trung, lúc này mới sinh ra lúc trước sức nổ. Đây là một bộ nhân giai trung cấp võ kỹ, tên là Liệt Bạo Thập Tam Kiếm. Hắn từng thấy những đệ tử khác từng dùng tới, uy lực thập phần không sai. Nhưng cũng tiếc, người này cảnh giới võ đạo cũng không cao, ước chừng tại huyền vũ cảnh lục trọng bộ dáng, nếu không, vừa nãy một kiếm đủ để đem này đầu yêu thú móng nuốt cho bể mất. Dù là như thế, tên này thiếu niên mặc áo lam đã là trong mấy người thực lực mạnh nhất, hơn nữa là làm chủ yếu lực công kích. Mấy người khác nhìn qua đều nhược một chút, hẳn là tại huyền vũ cảnh ngũ trọng, sử dụng võ kỹ đều là vạn lưu tông nhập môn võ kỹ, còn chưa có tư cách tu luyện những vũ kỹ khác. Mà đầu kia tiêm hảo lang yêu thú, nhưng là một đầu lục phẩm yêu thú, thực lực không thể so tên kia đệ tử áo lam yếu, chỉ là bị vây công dưới, khó tránh khỏi ở hạ phong. Cuối cùng, yêu thú kiệt lực dưới, bị đệ tử áo lam một kiếm đâm thủng hai mắt, vùng vây mấy lần, sau đó chết đi. Một tên trong đó thể hình gầy gò, trong mắt lộ ra tinh minh đệ tử từ trên người lấy ra một thanh lưới dao sắc, thập phần nhanh nhẹn mà mổ ra yêu thú cái bụng, duỗi tay lần mò. Ha ha, Lâm sư huynh, quá tốt rồi, có hàng. Bị gọi là Lâm sư huynh đệ tử áo lam vội vã đến gần một ít. Lúc này, tên kia mổ ra yêu thú cái bụng thiếu niên đưa tay rút ra, dương ra, hắn trong tay có một viên ngón út nhọn lớn nhỏ như vậy màu lam nhạt yêu đan. Ha ha, lần này phát ra lục phẩm yêu đan, được giá trị hơn một vạn lượng bạc đâu. Đúng a, không uổng chúng ta đuổi nó một ngày thời gian. A Cường, đừng lo lắng, con này tiêm hảo lang yêu móng vuốt, còn có da sói, đều giá trị không ít bạc, đừng lưu lại. Được rồi, yên tâm đi, Lâm sư huynh, có ta Trương Cường tại, những thứ đồ này bảo đảm làm cho thỏa thỏa. Tự xưng Trương Cường thiếu niên đầu tiên là lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem yêu đan thu lại, sau đó nhanh nhẹn mà đem thanh lang yêu móng vuốt cùng da sói cắt xuống, thu nhập một cái phình phình trong bọc quần áo. Mấy người đang định rời đi, lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Hừ, ai cho các ngươi mấy cái ở nơi này săn giết yêu thú? Nơi này là địa bàn của chúng ta, thức thời liền đem đồ vật lưu lại, cút nhanh lên. Thiếu niên mặc áo lam đám người vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, tất cả đều quay đầu nhìn về âm thanh nguyên nơi. Lạc Phi cũng nhìn tới, này vừa nhìn xuống, lại vẫn phát hiện một người quen. Nguyên bản Lạc Phi ở nơi này một mực ở lại, chính là muốn nhìn một chút những này đồng môn sư huynh đệ nhóm là làm sao săn giết yêu thú, nói không chừng còn có thể cùng bọn họ tổ một cái đội gì gì đó. Còn có, yêu thú trên người đều có cái gì đáng được mua bán tài liệu, hắn kỳ thực cũng không quá rõ ràng. Cho nên, hắn mới không có rời đi, một mực xem đã đến hiện tại. Không nghĩ tới, lại ở nơi này gặp được Lạc Vân. Cùng với Lạc Vân, còn có 5 người thiếu niên, cũng tất cả đều là vạn lưu tông đệ tử ngoại môn. Một người trong đó nhìn qua thập phần cường tráng khôi ngô, thân cao 1m8 trở lên, tên là Thang Hữu Tài, Lạc Phi từng gặp. Thang Hữu Tài là một gã huyền vũ cảnh lục trọng đỉnh phong đệ tử ngoại môn, so với kia họ Lâm thiếu niên mặc áo lam còn yếu mạnh hơn một nấc. Thang Hữu Tài, Lạc Vân mấy người này đem họ Lâm thanh niên đám người vây lại. Lâm Hạo, đem đồ vật thả xuống, các ngươi là có thể lăn. Thang Hữu Tài một mặt cười lạnh nói ra. Thang Hữu Tài, ngươi đây là ý gì? Bị kêu là Lâm Hạo đệ tử áo lam sắc mặt phát lạnh, thẳng nhìn chằm chằm người trước chất vấn. Có ý gì? Liên này đều nghe không hiểu, ngươi phải hay không đầu góc nước vào? Thang Hữu Tài khinh thường cười đáp nói. Lâm sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, Lâm sư huynh. Này trong bao quần áo đồ vật, có thể là chúng ta cực khổ rồi thời gian thật dài tài lấy được, không thể cho bọn hắn. Ta biết. Lâm Hạo gật gật đầu. Mấy người bọn hắn ra cảnh tuy rằng không tính nghèo quá, nhưng là cũng không giàu có, mà võ giả con đường, là cần đại lượng tài nguyên đến chống tích, nếu không, bọn họ cũng sẽ không tại nhìn thấy viên kia yêu đan thời gian lộ ra vẻ đại hỷ. Phải biết, trong bao quần áo những kia yêu thú tài liệu tất cả đều bán đi sau, chia đều xuống, đầy đủ bọn hắn mỗi người tại trong tông môn mua lấy 2 viên tăng nguyên đan, có thể tiết kiệm dưới nửa tháng nguyên lực khổ tu. Hừ! Lâm Hạo, ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta sao? Thang Hữu Tài đưa tầm mắt nhìn qua, căn bản là không có đem Lâm Hạo để ở trong mắt, hôm nay, nếu không phải đem đồ vật giao ra đây, ta liền để mấy người các ngươi tất cả đều ở trên giường hảo hảo nằm lên mấy tháng. Đến lúc đó, những thứ đó như trước là của ta. Ngay vậy, Lâm Hạo đám người tất cả đều là hướng về chính giữa xuống lại một ít, lộ làm ra một bộ vẻ đề phòng. Ánh mắt đảo qua mấy người, Thang Hữu Tài hơi lộ ra một tia cười khẩy vẻ, nói, đương nhiên, đối với Như Nguyệt tiểu sư muội, ta tự sẽ hạ thủ lưu tình một chút, ha ha. Ngay vậy, Lâm Hạo hướng về bọn hắn trong đội ngũ người thiếu nữ kia hơi rời một bước, đem thiếu nữ ngăn ở phía sau, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Thang Hữu Tài, trên mặt có một tia do dự. Mà thôi, A Cường, đem mấy thứ cho bọn họ, chúng ta đi.
Lâm Sư Minh, ta.
A Cường, ta biết những thứ đồ này đều là mọi người nhọc nhằn khổ sở tài lấy được, hôm nay tổn thất, tính ta một người người, từ về sau săn giết được yêu thú tài liệu trong chụp đi ra.
Đem đồ vật cho bọn họ đi.
Lâm Hạo nhìn phía Trương Cường, cũng nói ra.
Hắn thẳng hận không thể xông lên cùng Thang Hữu tài liệu cái cao thấp, nhưng là, hắn không thể không nhìn cùng chính mình trong đội ngũ mấy người khác, đặc biệt là sau lưng tiểu sư muội.
Coi như ngươi thức thời.
Thang Hữu tài khỏe miệng chứa lên một nụ cười lạnh lùng.
Cho.
Trương Cường cực không tình nguyện đem bao quần áo ném xuống đất, mang trên mặt mấy vẻ tức giận.
Bất quá, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thang Hữu tài, xông lên cũng bất quá là tự tìm chịu tội.
Lập tức, Lâm Hạo đám người liền chuẩn bị mau chóng rời đi.
Đứng lại.
Thang Hữu tài sầm mặt lại, ngươi, gọi Trương Cường đúng không?
Ngươi không thể đi, cho ta đem đồ vật nhặt lên, cung cung kính kính đưa tới trong tay ta.
Sau đó lại quỳ xuống dập đầu ba cái, nói ngươi sai rồi, tài chuẩn đi.
Chương 8, ngươi đối thủ là ta.
Chương 8, ngươi đối thủ là ta.
Trương Cường biến sắc mặt, cơ hồ là trực tiếp nộ xông lên trên, bất quá lại bị Lâm Hạo trò kéo lại.
Thang Hữu tài, ngươi đừng làm được thật quá mức rồi.
Ánh mắt nhìn thẳng người trước, Lâm Hạo trầm giọng nói.
Quá mức.
Ta liền quá mức, ngươi có thể làm gì ta?
Không phục.
Không phục liền đến theo ta đánh nhau một trận, ta bảo đảm không đánh chết ngươi.
Thang Hữu tài căn bản không lưu ý Lâm Hạo biểu hiện, một bộ ngạo khí vẻ mà nói ra.
Lâm Hạo quả đấm cũng đã nắm được trắng bệnh, hơn nữa còn hơi có chút run rẩy, hàm răng cũng cắn thật chặt.
Bên cạnh Trương Cường thấy, trên mặt có vẻ lo lắng, vội la lên, Lâm Sư Huynh, ngươi chớ cùng hắn đánh.
Ta hướng về hắn nói xin lỗi là được rồi.
Nghe vậy, Lâm Hạo đám người tất cả đều nhìn phía Trương Cường, mà người sau giờ phút này khắp khuôn mặt là hoa nước vẻ.
Rõ ràng chính là bọn họ bị người khác đoạt đồ vật, hiện tại chính mình còn muốn hướng về đối phương xin lỗi.
Đây là một thế đạo gì?
Quả thực chính là năm đấm lớn, hết thảy đều đại.
A Cường.
Lâm Hạo không biết nên nói cái gì, cứ như vậy nhìn Trương Cường, lôi kéo Trương Cường tay, không muốn thả ra.
Hắn làm sao có thể chịu đựng hảo huynh đệ của mình hướng về người khác quỳ xuống đâu này?
Mà Thang Hữu Tài, Lạc Vân đám người, nhưng là lộ ra vẻ mặt khinh thường cười gằn.
Thang Hữu Tài, ta xem, không bằng các ngươi đem mấy thứ đều lưu lại, ta tha các ngươi rời đi được rồi.
Lúc này, một đạo trong sáng chi tiếng vang lên.
Ai?
Thang Hữu Tài biến sắc mặt, trầm giọng quát nói, hắn trong bàn tay đã hơi phun trào lên nguyên lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát ra cường lực một đòn.
Còn có theo hắn cùng đi Lạc Vân đám người, cũng đều là gương mặt vẻ cảnh giác, ánh mắt quét về phía âm thanh nguyên nơi.
Lạc Phi từ đại thụ sau lưng đi ra, từng bước một hướng về Thang Hữu Tài đám người đi đến.
Lạc Phi.
Thang Hữu Tài sơ lược hơi kinh ngạc bộ dáng, sau đó khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, đồng thời lại mang theo vài phần tức giận nói, ta nhận ra ngươi, cũng nghe ngươi anh họ nhắc qua, nói ngươi là chúng ta tông môn lớn nhất rắc rưởi.
Vừa nãy mạnh miệng là ngươi nói.
Tại nhận ra là Lạc Phi sau, Lâm Hạo đám người cũng chẳng có gì, mà cùng Thang Hữu Tài cùng đi mấy người ở trong, trừ ra Lạc Vân, mấy người khác đều là khuôn mặt cười gần cùng khinh thường.
Lạc Vân sắc mặt lại là có chút khó coi.
Lần trước, hắn nhưng là bị Lạc Phi một chiêu đã cắt đứt xương ngón tay, mặt còn bị đạp mạnh vài chân.
Vốn muốn đi gây sự với Lạc Phi, tuy nhiên lại có chút bận tâm không là đối thủ, hơn nữa cũng không dám đem như vậy chuyện mất mặt nói ra.
Hiện tại có Thang Hữu Tài tại, không nghĩ tới Lạc Phi ngược lại là chính mình đưa tới cửa.
Thật đúng là làm đến thật trùng hợp, vừa vặn để Thang Hữu Tài trợ giúp chính mình thu thập Lạc Phi.
Không khỏi, Lạc Vân trực tiếp đi lên trước hai bước, Lạc Phi, ta còn chính muốn đi tìm con ngươi, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa.
Như vậy cũng tốt, nếu không phải muốn bị đánh liền ngoan ngoan quỳ xuống, hai tay dâng một vạn lượng bạc, lại cho chúng ta dập đầu 10 cái dập đầu, xuất sư huynh tự nhiên sẽ tha cho ngươi một cái mạng.
Thang Hữu Tài nở nụ cười gằn, có lúc bắt nạt một cái rất rưởi, cũng thật có ý tứ.
Không sai, Lạc Phi.
Xem ở ngươi là Lạc Vân sư đệ tộc nhân phân thượng, một vạn lượng bạc, 10 cái dập đầu, hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng.
Lạc Phi căn bản không để ý tới Lạc Vân cùng Thang Hữu Tài, trực tiếp đi tới Lâm Hạo đám người bên cạnh. Cái kia Thang Hữu Tài giao cho ta, những người khác các ngươi giải quyết, không thành vấn đề chứ.
Lâm Hạo đám người sững sờ.
Tuy rằng bọn hắn chưa từng thấy Lạc Phi, dù sao toàn bộ Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn đều có 3-4 ngàn người, phân ở tại mấy cái đỉnh núi, nhưng đối với Lạc Phi rác rưởi danh tiếng, đó cũng là hơi có nghe thấy.
Hiện tại Lạc Phi nói lời này là có ý gì?
Lâm Hạo đám người ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, làm sao cũng không hiểu, Lạc Phi dĩ nhiên sẽ nói ra một câu nói như vậy.
Hơn nữa nhìn hắn thần sắc, thập phần tự tin, không một chút nào như nói giỡn.
Ta biết các ngươi là không tin thực lực của ta, nhưng này chút thật vất vả thu thập được yêu thú tài liệu, các ngươi liền định bỏ qua như vậy.
Lạc Phi cười hỏi. Lâm Hạo đám người lộ ra chần chờ một chút vẻ. Những kia yêu thú tài liệu thật là đến chi bất dịch, liền bỏ qua như vậy quả thật có chút đáng tiếc.
Tuy rằng không biết rõ Lạc Phi vì sao trong chớp mắt một bộ như thế có tự tin dáng vẻ, nhưng Lạc Phi lời nói, quả thật làm cho trong lòng bọn họ lần nữa dây rủa.
Nhìn sau lưng tiểu sư muội một mắt, chỉ thấy người sau chần chờ gật gật đầu, Lâm Hạo cũng là tàn nhẫn mà cắn răng một cái, được, ta tới đối phó Thang Hữu Tài, ngươi cùng Trương Cường mấy người bọn hắn đối phó những người khác, nhanh chóng giải quyết sau lại tới giúp ta.
Không.
Lạc Phi khẽ lắc đầu một cái, ta tới đối phó Thang Hữu Tài.
Nhìn Lạc Phi này tự tin dáng vẻ, Lâm Hạo cuối cùng gật đầu một cái, được, ngươi ngăn cản hắn, ta sẽ mau chóng giải quyết mấy người kia, sau đó lại đi qua giúp cho ngươi.
Không tỏ rõ ý kiến địa, Lạc Phi khỏe miệng hơi vểnh lên, có thể.
Hừ.
Lâm Hạo, Lạc Phi, các ngươi đã ngứa người khó nhịn, như vậy hôm nay ta liền hảo hảo cho các ngươi nuối lòng gân cốt.
Tiện đường còn có thể giúp Như Nguyệt tiểu sư muội mò mò ngứa, ha ha.
Thang Hữu Tài một trận cười khẩy, ngưng cười sau lại khinh thường nói, yên tâm, ta bảo đảm không biết đánh chết các ngươi.
Lạc Phi, lần này ngươi nhất định phải chết.
Lạc Vân trong ánh mắt một vẻ tâm lãnh vẻ.
Lên, cho ta hảo hảo trừng trị bọn họ.
Thang Hữu Tài nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng mấy người lập tức hướng về Lạc Phi đám người xông đi.
Lạc Phi cùng Lâm Hạo lẫn nhau vì một điểm đầu, hướng phía trước sông thẳng mà đi.
Thất tinh liên tiếp nổ tung.
Lâm Hạo rút ra trên người thép luyện trường kiếm, tiện tay run lên, bảy mấy đoá kiếm hoa nổ tung mà ra, đây là nổ tung thập tam kiếm bên trong uy lực rất mạnh một kiếm.
Bành bạch.
Một chuỗi nổ tung chi tiếng vang lên, trực tiếp một kiếm đánh bại đối phương bên trong một người.
Hừ.
Lâm Hạo, người đối thủ là ta.
Thang Hữu Tài một tiếng tức giận hừ, cầm nhanh chân liền hướng Lâm Hạo xông đi.
Thang Hữu Tài, người đối thủ là ta.
Lúc này, Lạc Phi một cái trường đao đã trực tiếp bổ về phía Thang Hữu Tài.
Nay trường đao vừa ra, mơ hồ mang theo vài sợi tiếng xé gió.
Thang Hữu Tài hơi lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Phi này nhìn như đơn giản một đòn, lại vẫn rất có hai phần uy lực.
Hừ, Lạc Phi, ngươi cho cô về.
Thang Hữu Tài sắc mặt giận dữ.
Liên Lạc Phi phế vật như vậy, lại vẫn dám nói đối thủ của ngươi là ta lời nói như vậy.
Quả thực là tại rút mặt của mình, là một loại nhục nhã.
Hắn muốn cho Lạc Phi biết, rác rưởi chính là rác rưởi, liền cho hắn xách giày cũng không xứng.
Cổn thạch chi liệt.
Thang Hữu Tài quả đấm phảng phất bị nham thạch bao vây một tầng tựa như, toàn bộ nắm đấm nhìn qua tiểu như cùng thạch đầu như vậy, hô điệu một quyền đập về phía Lạc Phi.
Ha ha, Lạc Phi chết chắc rồi, lại dám làm tức giận súp sư huynh.
Một quyền này nhưng là trọn vẹn 9000 cân lực, hơn nữa còn có chứa nham thạch bạo liệt hiệu quả, chỉ là cái cỗ này bạo liệt lực lượng, đều đủ để đem Lạc Phi đánh chết.
Hừ, hắn đây là tự tìm đường chết, chết rồi cũng không oán được người khác.
Mấy người các ngươi còn có tâm tư quản người khác, ăn một quyền của ta.
Trương Cường nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nhằm phía một người trong đó.
Trương Cường, ngươi còn không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng thử một quyền của ta.
Lạc Phi, không nên cùng hắn liều, ngăn cản hắn là được, ta rất nhanh sẽ đi qua giúp ngươi.
Lâm Hạo quát to một tiếng, sau đó lại là vội vã một kiếm đâm ra, đem một cái đồng dạng là huyền vũ cảnh lục trọng đệ tử ép ra.
Tên đệ tử kia cũng không yếu, hơi làm tránh để, một chiêu khá mang khí phách đại đao chém đánh thẳng chém về phía Lâm Hạo.
Đối mặt với Thang Hữu Tài này cường đại đến liền không khí đều hơi sản sinh chấn động một quyền, Lạc Phi không né tránh, đánh ra trường đao chấn động.
Bội trảm.
Trường đao, trực tiếp chém đánh hướng về Thang Hữu Tài cổn thạch quyền.
Chương 9, ai mới là chó chết?
Chương 9, ai mới là chó chết?
Cái gì?
Lạc Phi cái kia lầu đất, quả nhiên là người ngu ngốc, lại dám cùng súp sư huynh cứng đối cứng.
Rác rưởi chính là rác rưởi, không chỉ có phế, còn là một không hơn không kém nớ ngẩn.
Hừ.
Lạc Phi, tiểu coi như ngươi lúc đó thắng ta, lần này ngươi cũng tuyệt đối không thể thắng súp sư huynh, ngươi chết chắc rồi.
Lạc Vân trong mắt lóe ra một vệt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ.
Hắn thật muốn nhìn một chút, đợi được phụ thân của Lạc Phi nhìn thấy Lạc Phi thi thể thời gian, sẽ là một bộ cái dạng gì đáng thương dáng dấp.
Hừ hừ.
Lạc Phi, ngươi thực sự là không biết sống chết.
Thang Hữu Tài cười lạnh, vung ra một quyền không có một chút nào dừng lại, cũng không có nửa điểm hạ thủ lưu tình dự định. Dường như lật đổ Hoàng Long như vậy, mang theo mạnh mẽ lực đạo thẳng vỡ hướng về Lạc Phi.
Lạc Phi cũng không hề do dự chút nào.
Muốn trở thành một tên mạnh mẽ võ giả, cũng không thể có bất kỳ lùi bước, không phải vậy, tại võ đạo chi tâm lên để lại khó mà xóa sạch bóng mờ, thành tựu tương lai cũng sẽ khó mà tăng cao.
Võ giả, nên có một viên không sợ tâm.
Đương nhiên, không sợ cũng không có nghĩa là vờ ngớ ngẩn.
Ẩm.
Không khí bị đè ép, trung điệp, trong nháy mắt sông bắn ra, phát ra điếc thai một tiếng vang lớn. Lạc Phi trưởng đao cùng Thang Hữu Tài quả đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, người sau trên nắm tay bao quanh một tầng liệt thạch vỡ ra được, dường như phi đạn đá bắn như vậy, sinh ra không nhỏ sức mạnh tăng cường. Đập, 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 đập. Lạc Phi một liền lùi lại bốn bước mới đứng vững. Một bên khác, Thang Hữu Tài lui dòng dã năm bước. Đứng vững sau, hắn cả khuôn mặt lên tất cả đều là vẻ khó tin, con mắt đều trừng lớn hơn rất nhiều. Điều này sao có thể? Vừa nãy, ta phải hay không hoa mắt? Xúc sư huynh dĩ nhiên cùng Lạc Phi cái kia phế vật đánh cái hòa nhau. Không đúng, nhất định là xúc sư huynh có ý định khiến hắn. Lạc Vân cũng là ngó lom lom. Hắn thậm chí hoài nghi, người trước mắt rốt cuộc còn là không phải là của mình đường đệ Lạc Phi. Nếu như đúng là người sau lời nói, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đã có được như vậy cường đại thực lực. Vừa nãy Thang Hữu Tài một chiêu kia cổn thạch chi liệt, nhưng là có dòng dã 9.000 cân cự lực, hơn nữa còn có bạo liệt hiệu quả tăng cường. Dĩ nhiên không có thể đem Lạc Phi một quyền đấm chết. Trong nháy mắt, Lạc Vân nghĩ tới một khả năng. Thiên tài có hai loại. Một loại là từ vừa mới bắt đầu liền thể hiện ra thiên phú kinh người, một đường thuận buồm xuôi gió, là gia tộc, là tông môn trong mắt bảo bối, bọn họ bị mọi người theo thói quen xưng là thiên tài. Một loại khác, sơ kỳ thời gian nhìn lên bình thường, nhưng hậu kỳ lại là từ từ triển lộ ra vượt xa đồng nhân thiên phú, lấy tốc độ cực nhanh đuổi tới cũng vượt qua người khác, bọn họ là thuộc về hậu thiên thiên tài. Lẽ nào Lạc Phi là thuộc về sau một loại thiên tài? Ẩm. Liên ở Lạc Vân phân thần trong lúc đó, Trương Cường một quyền nện ở bụng của hắn, sau đó chính là một trận đùng đùng mưa rơi giống như quả đấm. Lạc Phi cùng Thang Hữu Tài một quyền này, không thể nghi ngờ là cho Lâm Hạo đám người đã mang đến to lớn phân chấn. Cho ta tàn nhẫn mà đánh. Lâm Hạo hô lớn. Cùng lúc đó, hắn cũng là trước tiên một kiếm đâm ra, đem đối phương tên kia dùng đao huyền vũ cảnh lục trọng đối thủ chặt chẽ ngăn chặn, thậm chí còn mơ hồ xuất hiện đè lên đánh xu thế. Trương Cường mấy người cũng là từng cái trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, này hay là bọn hắn lần đầu đánh cho như thế đã nghiền. Hơn nữa chỉ cần đánh thắng, liền có thể đem bọn hắn hai ngày này thu hoạch cầm về, đây chính là đủ đủ để tăng lên nửa tháng khổ tu tài nguyên A. Nguyên bản mắt thấy cũng đã mất đi, nhưng hiện tại, bọn họ lại thấy được đoạt lại hy vọng. Mà hết thể này, dĩ nhiên là cái kia bị người chuyển thành rác rưởi Lạc Phi cho bọn họ mang tới. Hừ. Thang Hữu Tài một tiếng tức giận hừ, trong ánh mắt mang theo vẻ giận dữ, thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi, đừng tưởng rằng tiếp nhận vừa nãy một quyền, ngươi liền có tư cách đánh với ta một trận. Người tên rác rưởi này, ta muốn để ngươi biết, rác rưởi chính là rác rưởi, ngươi liền cho ta gánh giày cũng không xứng. Hôm nay, xem ta không đem xương của ngươi cho chia rẻ. Nói nhảm thật nhiều. Lạc Phi liếc Thang Hữu Tài một mắt. Lúc trước một quyền, hắn đã tinh tường thăm dò Thang Hữu Tài cơ bản thực lực, nếu là cứng rắn tiếp tục đấu, mình là tuyệt đối không thể đánh bại đối phương. Thế nhưng, của mình hai môn đao pháp võ kỹ đều đã đạt đến hơi cảnh, căn bản không cần liều mạng liền có thể ung dung thắng lợi. Dù sao, trong đệ tử ngoại môn, hơn 6 phần 10 đệ tử đều chỉ có thể đem võ kỹ tu luyện tới nhập môn cảnh, chỉ có tầng 3 người hai bên có thể đem võ kỹ tu luyện tới tinh diệu cảnh, về phần có thể đạt đến hơi cảnh, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt Thang Hữu Tài, chính là một cái chỉ đem võ kỹ tu luyện tới nhập môn cảnh đệ tử. Căn bản không khả năng tại võ kỹ lên cùng mình đối chiến. Lạc Phi, một quyền này, ta nhất định đem ngươi đánh cho giống như chó chết. Thang Hữu Tài song quyền chấn động, toàn thân dâng lên nhàn nhạt nguyên lực chấn động, phảng phất từng tầng trong suốt sóng nước văn bình thường. Những này nguyên lực chấn động thật nhanh hướng về song quyền của hắn tụ tập mà đi, đem song quyền đều nhiễm lên một tầng càng thêm nồng nặc một chút hào quang màu vàng đất, hơn nữa còn có thật nhỏ bùn đất từ trong không khí ngưng tụ mà ra, bao khỏa hướng về quả đấm của hắn. Ầm. Thang Hữu Tài song quyền bỗng nhiên đập một cái. Đại băng quyền. Song quyền vỡ nện mà ra, phảng phất hai thanh thép luyện đại chủ y mang theo hủy đá bể ngói bình thường uy lực, gào thét đập về phía Lạc Phi. Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh hờ hững, thậm chí ngay cả trên lưng tinh cương đao cũng không rút ra, một bước tiến lên, hai bàn tay đao triển khai. Cuồng phong tạo diệp. Tiếng gió vun vút đột ngột sinh ra, mà Lạc Phi song trưởng đao tựu như cùng xoay tròn cánh quạt như vậy, chỗ đi qua, trên đất bùn đất cỏ dại phảng phất đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị cuốn động. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Thang Hữu Tài song quyền sát Lạc Phi quần áo, phịch một tiếng đập xuống tại không trung. Mà Lạc Phi trưởng đao vung chém ra đi, một đao liền chứng thực ở Thang Hữu Tài trên cổ. Trong phút chốc, một bóng người bay tứ tung mà ra, phịch một tiếng va trên tàng cây, cánh tay giống như độ lớn cây nhỏ chặn ngang bẻ gãy. Liếc mắt nhìn giống như chó chết nằm trên mặt đất Thang Hữu Tài, Lạc Phi lập tức quay đầu nhìn về cái khác giao chiến địa phương. Giờ khắc này, Lâm Hạo cơ hồ đã là đè chết đối thủ của hắn. Đối phương chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả, những người khác phương hướng, càng thuộc Trương Cường thập phần khoa trương, một cố vẻ quyết tâm, trực đã được Lạc Vân liên tục bại lui, mấy người khác mặc dù không có chiếm thượng phong, nhưng cũng không có quá mức rơi xuống hạ phong. Tình cảnh này bất quá kéo dài 2 giây. Lạc Vân đám người trông thấy Thang Hữu Tài dĩ nhiên bại, hơn nữa còn giống như chó chết nằm trên đất, nhất thời lòng sinh cảm giác mát mẻ, chiến ý giảm nhiều, qua trong giây lát chính là bị Lâm Hạo đám người ép đến xít sao, rất nhanh tất cả đều lộ ra vẻ bại. Lạc Phi liền đứng bình tĩnh xem kịch vui, không tới thời gian 10 hơi thở, Lâm Hạo bọn người đem từng người đối thủ đánh bại rồi. Hừ, các ngươi không phải muốn đoạt đồ của chúng ta sao? Ta cho ngươi đoạt. Cho ngươi đoạt. Trương Cường nét mặt đầy vẻ giận dữ địa vung lên nằm đấm, từng cú đấm thấu thịt, trực đã được Lạc Vân miệng mũi tất cả đều là dòng máu chảy ra, vẫn là không quá hạ giận bộ dáng, lại nhấc chân tàn nhẫn mà giẫm hai lần. Lạc Phi sư. Lâm Hạo trần chờ một chút, vốn định hô một tiếng sư đệ, nhưng là Lạc Phi liền Thang Hữu Tài đều có thể đánh bại, thực lực đã ở trên hắn, mà tại đây cái lấy thực lực vi tôn trong thế giới, cuối cùng cái kia đệ chữ, lại là làm sao cũng không dám gọi ra, ngược lại nói. Sư huynh, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không, chúng ta thật vất vả lấy được yêu thú tài liệu, đã bị mấy tên khốn kiếp này đoạt đi. Đúng a? Cảm tạ Lạc sư huynh. Trương Cường tiến tới gần, sư huynh hai chữ kêu một điểm do dự đều không có, hơn nữa còn thập phần thành khẩn dáng vẻ. Mấy người khác cũng là một mặt vẻ cảm kích mà nhìn về Lạc Phi. Chương 10, dọa dẫm vơ vét. Chương 10, dọa dẫm vơ vét. Lạc Phi nhếch miệng cười cười. Sở dĩ giúp bọn họ, chủ yếu là bởi vì thực sự không nhìn nổi Thang Hữu Tài đám người bộ kia khinh người quá đáng dáng dấp. Lúc này, Thang Hữu Tài chống chiến chiến nguy nguy thân thể bỏ lên, ánh mắt rơi thẳng tại Lạc Phi trên người, có giận dữ và xấu hổ vẻ, một bộ nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Lạc Phi, ngươi chờ cho ta. Ta Thang Hữu Tài sẽ cho ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một cái rác rưởi, mãi mãi cũng là. Ta nhất định phải đem ngươi đánh thành chó chết. Được nghe Thang Hữu Tài tiếng giống giận dữ, mọi người đều đem ánh mắt chuyển rời đi qua. Thật sao? Lạc Phi nhếch miệng cười cười, ngươi vừa nay đã nói phải đem ta đánh thành chó chết, nhưng là hiện tại, không biết ai trước tiên thành chó chết. Hơn nữa, có mấy lời ngươi nếu dám nói ra, vậy sẽ phải làm tốt vì những này lời nói phụ nhận trách nhiệm tới chuẩn bị. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu dám chạm ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhìn thấy Lạc Phi hướng mình đi tới, Thang Hữu Tài sợ đến liên tục lui về phía sau. Dù sao không nổi cũng đã chuyển động, ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Đã như vậy, vậy ta hiện tại cũng không có để lại ngươi cần thiết. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói. Nói xong, hắn đưa tay về phía sau một chảo, ken một tiếng rút ra trên lưng tinh cương đao. Tinh cương đao, chỉ là cấp thấp nhất hoàng giai hạ phẩm vũ khí. Nhưng giờ khắc này, thân đao đón ánh mặt trời, lập lòe ra lại là từng trận hàn mang, rơi vào Thang Hữu Tài trên mặt, liền phảng phất trời đông giá rét khối băng như vậy, xuyên vào da lông, đông vào tủy cốt. Ngươi dám giết lời của ta. Đại ca ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Đại ca ta nhưng là trong đệ tử ngoại môn thập phần nhân vật lợi hại, tại điểm tinh bảng bên trong đứng vào trăm người đứng đầu. Ngươi giết ta, đại ca ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy nhiên tại nói xong đe dọa Lạc Phi lời nói, nhưng Thang Hữu Tài lại là đã sợ đến vỡ cả mật rồi, thân thể còn khẽ run. Cho dù đại ca của mình sẽ báo thù cho chính mình thì có ích lợi gì. Khi đó, chính mình cũng đã không thấy được, mạng nhỏ cũng đã không còn. Báo thù rửa hận gì gì đó đều là giả dối, vô dụng. Lạc Phi trên mặt, nhàn nhạt ý lạnh lặng yên hiện lên. Điểm tinh bảng xếp hạng trước trăm thì thế nào? Chẳng lẽ mình liền nhất định phải e ngại sao? Võ giả, tại sao lòng sợ hãi? Đó là ngăn trở vấp võ giả bước chân chướng ngại vật, nhất định phải đá bay. Huống chi, Lạc Phi căn bản là không có đem cái gì đệ tử ngoại môn điểm tinh bảng để ở trong mắt. Hắn mục tiêu, đó là muốn trở thành vượt qua võ đạo hoàng giả tồn tại. Yếu nắm giữ để thế nhân tôn kính sức mạnh, yếu ngao du tinh không, thăm dò không biết thế giới, càng phải giải cứu mẹ mình. Sở dĩ đến Vạn Lưu Tông, cũng là bởi vì tông môn tài nắm giữ bồi dưỡng cường giả năng lực. Mà hắn, là nhất định phải trở thành một cường giả, ít nhất cũng phải tại Vạn Lưu Tông bồi dưỡng dưới, trưởng thành thành một tên huyền linh cảnh cường giả. Sau đó mới miễn cưỡng có đủ thực lực đi cái khác quốc gia rèn luyện, cũng một đường sông hướng về Huyền Vũ Đế quốc Hoàng Đô, đi gặp phụ thân. Đi biết được những hắn đó còn không biết sự tình. Dù sao, huyền linh cảnh là thành tựu một cái chân chính võ giả cọc tiêu, là chân chính hành tẩu giang hồ cơ sở thực lực. Đương nhiên, Lạc Phi cũng rõ ràng, tất cả những thứ này đều cần chính mình từng bước chân địa đi đi. Có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng là không có cái gì có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Cho nên, một cái chỉ là ngoại môn điểm tinh bảng trăm người đứng đầu đệ tử, lại làm sao có khả năng dọa ngã Lạc Phi. Võ giả, tự nhiên không sợ. phảng phất là cảm nhận được trong lòng nóng trông cùng không sợ, Lạc Phi trong tay tinh cương đao nhẹ nhàng lay động, kéo tràn ngập ấm áp ánh mặt trời chiếu tại Thang Hữu Tài trên mặt, loại kia không hề bị lay động khí chất, làm cho người sau trong lòng hàn ý càng sâu, liền ngay cả ánh mặt trời ấm áp cũng không cách nào vớt lên, trục xuất loại kia hàn ý. Lạc sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn, vẫn là thả hắn một con đường sống đi. Lâm Hạo đi lên phía trước, có chút không đành lòng mà nói ra. Không chỉ có là Lâm Hạo cảm thấy Lạc Phi trên người cái này luồng sát ý, Trương Cường mấy người cũng rõ ràng địa cảm thấy, bọn họ thậm chí cảm thấy được nhìn không thấu Lạc Phi là một cái người như thế nào. Có lẽ, Lạc Phi thật sự sẽ xuất thủ giết Thang Hữu Tài. Nói như vậy, bọn họ trong lòng sẽ rất thoải mái chẳng chề, nhưng lý trí cũng nói cho bọn họ biết, giết Thang Hữu Tài, Súc Có Tuấn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, có lẽ liền mấy người bọn họ cũng chạy không thoát này trả thù. Này, lại làm bọn họ đấy lòng không nhịn được phát lên hàn ý đến. Người cho rằng, chúng ta buông tha hắn, hắn liền sẽ bỏ qua cho chúng ta. Lạc Phi cũng không giận, chỉ là quay đầu nhìn Lâm Hạo đám người, cũng hỏi ngược lại. Nghe vậy, mấy người tất cả đều nhíu mày. Lấy Thang Hữu Tài tính tình, thật là có thể sẽ không buông tha bọn hắn. Không không không. Lạc Phi sư huynh, Lâm Hạo sư huynh, ta Thang Hữu Tài phát thệ, chỉ muốn các ngươi buông tha ta chắc chắn sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, về sau cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Thang Hữu Tài vội vã tỏ thái độ nói. Hắn ấy lòng hàn ý đã không cho phép hắn lại ngạo khí đi xuống, bằng không, hắn cảm thấy Lạc Phi thật sẽ trực tiếp giết hắn. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải không được. Lạc Phi quay đầu nhìn về Thang Hữu Tài, khỏe miệng một phát, cười nói, vậy chúng ta mà tính sổ đi. Trước đó các ngươi để ta lấy ra 1 vạn lượng bạc, lại dập đầu 10 cái dập đầu, này 10 cái dập đầu liền tương đương thành 2 vạn lượng bạc được rồi. Vừa nãy, ngươi còn nói muốn đem ta đánh thành chó chết, lại tương đương 1 vạn lượng. Gộp lại tổng cộng 4 vạn lượng. Nói xong, Lạc Phi đưa tay đưa ra ngoài. Cái gì? Tứ. 4 vạn lượng. Thang Hữu Tài con mắt đều trừng lớn. Không có tiền cũng được, còn có con đường thứ 2 các loại 3 con đường có thể chọn. Con đường thứ 2, các ngươi mấy cái một người lưu lại 1 cánh tay. Con đường thứ 3, ta hiện tại liền tiễn các ngươi đi chết. Lạc Phi lạnh nhạt nói. Lạc Phi, ngươi dám. Lạc Vân gầm hét lên. Trên mặt của hắn còn chảy xuôi vết máu đỏ tươi, mới vừa nói xong câu này. Lập tức liền hối hận rồi, càng là nhớ tới bị Lạc Phi dừng lại sửa chữa lúc tình cảnh. Càng là phản kháng, Lạc Phi ra tay càng tàn nhẫn, hơn nữa căn bản không có nửa điểm do dự dáng vẻ. Hiện tại chính mình lại như thế gầm lên giận dữ, không là muốn chết sao. Vừa vặn, Lạc Phi quay đầu nhìn tới, lập tức sợ đến Lạc Vân túi đầu, liền dương mắt nhìn thẳng vào Lạc Phi can đảm đều không có. Lại thêm 1 vạn lượng, tổng cộng 5 vạn lượng. Lạc Phi mặt không hề cảm xúc, không nhanh không chậm nói ra. Nay vẻ mặt. Căn bản không có nửa điểm chỗ thương lượng. Nghe vậy, Thang Hữu Tài đám người nhìn phía Lạc Vân ánh mắt, hầu như giống như là muốn ăn thịt người bình thường. 5 vạn lượng, đây chính là dòng dã 5 vạn lượng A. Bọn họ mấy người yếu tại ưu dạ bên trong dãy núi, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng săn giết yêu thú chừng mấy ngày tài có thể lấy được nhiều như vậy ngân lượng. Tàn nhẫn mà trừng Lạc Vân một mắt, Thang Hữu Tài đám người lúc này mới bắt đầu tập hợp ngân lượng, đem trên người tất cả thứ đáng giá tất cả đều lấy ra, miễn cưỡng tập hợp đủ rồi 5 vạn lượng. Đem mấy thứ giao cho Lạc Phi trong tay, Thang Hữu Tài đám người như trước không dám lập tức rời đi. Lạc Phi đem mấy thứ kiểm lại một chút, trong đó có 38,0002 là ngân phiếu, còn có 3 viên tăng nguyên đan, mỗi viên giá trị 2.000 lượng, cũng chính là 6.000 lượng, ngoài ra còn có 10 viên lích cốc đan, mỗi viên giá trị ước 600 lượng. Tính được đúng là vừa vặn 5 vạn lượng cả. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Lạc Phi vung tay lên, để mọi người rời đi. Thang Hữu Tài đám người như nhặt được đại xá như vậy, vội vã rời đi, bất quá bọn hắn trong lòng đã đem Lạc Phi cho hận lên rồi. Hừ! Lạc Phi, ngươi chờ cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Các loại ca ca ta ra ngoài thí luyện trở về, sẽ là của ngươi giờ chết. Chạy ra rất xa sau, Thang Hữu Tài Phương Tài, lúc nãy, một mặt nổi giận đùng đùng quay đầu lại, trong ánh mắt đều dường như muốn phun ra lửa. Sau đó hắn cũng là trừng mắt về phía Lạc Vân, không nói 2 lời, một cước liền đá ra ngoài. Phi! Ngươi cái sao chối này? Hôm nay tổn thất do một mình ngươi phụ trách, giới hạn ngươi tại trong vòng 1 tháng lấy ra. Không phải vậy, ngươi sẽ biết tay. Phi! 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 Mấy người khác cũng là một ngụm nước bọt chấm nhỏ phun về phía Lạc Vân, sau đó đi theo Thang Hữu Tài phẫn nộ rời đi. Chương 11, thất phẩm yêu thú cùng linh dược. Chương 11, thất phẩm yêu thú cùng linh dược. U dạ bên trong dãy núi. Lâm Hạo đám người cầm lại thuộc với bọn hắn yêu thú tài liệu. Lạc Phi nguyên bản ý định đem chiếm được ngân lượng phân ra một ít cho mấy người, dù sao nếu là không có những người này trợ giúp, hắn một người cũng không khả năng lưu lại Thang Hữu Tài đám người. Nhưng là, Lâm Hạo cùng Trương Cường bọn hắn tất cả đều không chịu thu, còn nói nếu không phải Lạc Phi trợ giúp, bọn họ liền những kia yêu thú tài liệu cũng đừng nghĩ cầm về. Lạc Phi cũng không kiên trì, dù sao hiện tại hắn cũng thập phần cần tài nguyên tu luyện. Khi biết Lạc Phi muốn học tập làm sao thu lấy yêu thú tài liệu ý nghĩ sau, Trương Cường xung phong nhận việc địa gánh vác lên bình luận viên nhân vật, là Lạc Phi tỉ mỉ mà giải thích hắn biết tất cả. Không nghĩ tới chỉ là yêu thú tài liệu, liền có nhiều như vậy học vấn. Lạc Phi khẽ thở dài, nếu thật là đem những thứ đồ này quy nạp lên, làm không tốt đều có thể viết ra một quyển dạy đặc sách giáo khoa đến rồi. Lạc Sư Minh, ta nói những này cũng chỉ là cơ bản nhất. Ta từng ở trong gia tộc đọc qua liên quan với yêu thú mấy bản cổ tịch, mỗi một bản đều có năm đấm dày như vậy, bên trong nói nội dung càng nhiều, càng toàn bộ, chỉ là đáng tiếc, ta nhớ không hoàn toàn. Khẽ lắc đầu một cái, nhưng Trương Cường sắc mặt lại là mang theo hưng phấn. Đúng a, Lạc Sư Minh. A Cường gia tộc chính là lấy săn bắn yêu thú, cũng buôn bán yêu thú tài liệu mà lập nghiệp. Hắn tại ngay trong chúng ta là đúng yêu thú hiểu rõ nhất người. Lâm Hạo cũng là nói. Lạc Phi gật gật đầu, ta còn dự định tiếp tục ở trong dãy núi săn giết một ít yêu thú, các ngươi đâu này. Nghe vậy, Trương Cường vỗ ngực, xung phong nhận việc nói, Lạc Sư Minh, ta nguyện ý đi theo ngươi, một đường tiếp tục vì ngươi giải thích yêu thú tài liệu thu thập. Nhất miệng cười cười, Lạc Phi vô vỗ Trương Cường vai, đối người sau ngược lại có rất có hai phần hảo cảm. Lạc Sư Minh, nếu là ngươi thật muốn săn giết yêu thú lời nói, ta đến có một cái chỗ tốt. Tin tưởng chúng ta mấy người liên thủ dưới tình huống, có cơ hội thu được càng phong phú thù lao. Lâm Hạo ngâm nghĩ một cái, lập tức nói ra. Lâm Sư Minh, ngươi nói là chỗ đó. Trương Cường trên mặt tránh qua một vệ thần thái, có chút chờ mong mà nhìn về Lâm Hạo. Ừm, chính là chỗ đó. Lâm Hạo sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Quá tốt rồi. Nếu là Lạc Sư Huynh cùng Lâm Sư Huynh ngươi liên thủ, nhất định có thể cho tới cái thứ kia. Nói như vậy, đầy đủ chúng ta mỗi người đều chí ít tiết kiệm dưới 2 tháng khổ tu. Đúng a? Này thật sự là quá tốt. Lạc Sư Huynh mạnh như vậy, nhất định có thể làm được. Nhưng là... Hân Như Nguyệt ngọt mỹ trên khuôn mặt hơi lộ ra vài tia vẻ do dự, tinh tế như liếu lông mày hơi nhẹ khóa, trần trơ nói, nơi đó chỉ là ngoại vi liền có mấy con năm, 6 phẩm yêu thú, trong động càng có một con thất phẩm yêu thú thủ hộ, chúng ta thật có thể bắt được bội cây kia linh dược sao? Thất phẩm yêu thú? Linh dược? Lạc Phi ánh mắt đảo qua mấy người. Nói đến, linh dược nhưng là đồ tốt, thừa thiên địa chi nguyên khí mà sinh, cây bên trong hàm chứa nồng nặc nguyên khí, cả cây cũng có thể làm thuốc. Đương nhiên. Bất đồng linh dược cũng ủng có sự khác biệt dược tính, thậm chí đồng nhất cây linh dược không giống vị trí, đều có khả năng ủng có sự khác biệt dược hiệu. Trong tình huống bình thường, nhất phẩm đan dược đa dụng chính là phổ thông dược thảo, nếu có thể có một cây nhất phẩm hoặc nhị phẩm linh dược làm thuốc, liền có thể đem đan dược phẩm chất tăng lên một cấp bậc, đạt đến nhị phẩm. Liền giống với tăng nguyên đan, chính là dùng phổ thông dược thảo luyện chế mà thành nhất phẩm đan dược. Mà hiệu quả so với tăng nguyên đan tốt hơn rất nhiều nhị phẩm đan dược phi long đan. Cũng là bởi vì gia nhập một cây nhất phẩm linh dược, có thể giúp người dùng, bớt đi 2 tháng khổ tu công lao, giá trị dòng dã và lạng, hơn nữa còn là tông môn hạn chế cung cấp. Nhất phẩm kém, ở giữa dược hiệu chênh lệch, cách biệt 8-9 lần không ngừng. Hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Nếu là sử dụng toàn bộ linh dược luyện chế mà thành tam phẩm đan dược, hắn dược hiệu chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên, cũng sẽ càng thêm đắt giá, không phải là bọn hắn như vậy phổ thông võ giả có khả năng mua được. Hơn nữa tam phẩm đan dược đã không phải là kim ngân đồ vật có khả năng mua rồi, cần dùng đến nguyên thạch. Nguyên thạch, phân cực, thượng, trung, hạ tứ phẩm, là một loại chứa đựng nguyên khí ngọc thạch, có thể thành võ giả cung cấp nguyên khí, dùng để tu luyện, hoặc là nhanh chóng bổ sung hao tổn đi nguyên lực. Bất quá, nguyên thạch nhưng không cách nào luyện chế ra các loại hiệu dụng đan dược, mà có đan dược, thường thường có tuyệt sử phùng sanh hiệu dụng. Cho nên linh dược đối với võ giả sức hấp dẫn đến cùng có bao nhiêu, cũng có thể tưởng tượng được. Lạc Sư Minh. Là như vậy. Chúng ta tại 20 dặm bên ngoài phát hiện một cái bí mật sơn động, bên trong hang núi truyền ra một luồng kỳ hương, hẳn là một cây nhị phẩm linh dược, Bách Tế Thảo. Nếu như có thể hái tới tay, chỉ là này một cây linh dược liền giá trị 4 vạn lượng bạc. Chỉ là đáng tiếc, nơi đó quá mức nguy hiểm, chỗ bằng vào chúng ta mới không có manh động, vốn định trở về tông môn sau, lại mời mấy cái càng mạnh sư huynh đệ cùng đi đến. Nhìn ra Lạc Phi vẻ nghi hoặc, Lâm Hạo lập tức giải thích. Lâm Sư Huynh. Trương Cường nhìn Lâm Hạo, những người kia nếu là biết được có Bách Tế Thảo tồn tại, đến lúc đó nhất định sẽ tọa địa tăng giá, cuối cùng chúng ta có thể phân đến cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà Lạc Sư Huynh là người chính trực, mới vừa rồi còn nguyện ý đem lấy được ngân lượng phân cho chúng ta. Ta cảm thấy hợp tác với Lạc Sư Huynh, khẳng định không có vấn đề. Ừm, ta cũng là ý này. Lâm Hạo gật đầu, đồng thời này nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt cũng mang theo vài phần tín nhiệm vẻ. Lạc sư huynh, nếu là ngươi nguyện ý, bao quát chúng ta hiện tại lấy được yêu thú tài liệu, còn có sau lấy được tất cả tài liệu, tất cả đều tiến hành chia đều. Ngươi thấy thế nào? Lạc Phi cũng không phải loại kia tham món lời nhỏ người, nhếch miệng cười cười, chia đều, ta đồng ý thế nhưng, các ngươi hiện tại lấy được yêu thú tài liệu, ta không tham dự chia đều, đó là thuộc cho các ngươi. Nghe vậy, Lâm Hạo các loại người ánh mắt lộ ra vài tia bội phục vẻ. Nếu là đổi một người đến, nghe được có cơ hội lấy được nguyên bản thứ không thuộc về mình, nhất định sẽ cao hứng đáp ứng, mà Lạc Phi lại là dứt khoát cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Lạc Phi tại mấy nhân tâm trong mắt địa vị đều cất cao không ít. Rất nhanh, mọi người đi tới Lâm Hạo đám người chỗ nói hang núi kia bên ngoài 100 mét nơi. Trên đường đi, Lạc Phi đám người chém giết mấy đầu yêu thú, trong đó bao quát một đầu lục phẩm song vĩ hổ yêu cùng hai đầu ngũ phẩm hồng đuôi ruồi, đáng tiếc đều không có hình thành nội đan. Tiện đường, Trương Cường cũng là Lạc Phi làm mẫu làm sao thu lấy không giống yêu thú trên người tài liệu, hơn nữa Lạc Phi cũng học động thủ thu lấy một lần, miễn cưỡng có thể đạt đến Trương Cường tay nghề khoảng 7/10. Lần thứ nhất liền có thể đạt đến thành tích như vậy, đã rất tốt, liền ngay cả Lâm Hạo mấy người cũng là cảm thấy không bằng. Phía trước hang núi kia là được rồi. Lâm Hạo chỉ về đằng trước một cái đen thấm sơn động nói ra. Lạc Phi dương mắt nhìn lên, sâu thẳm sơn động tiểu như cùng yêu thú miệng lớn như vậy, lộ ra một cỗ hơi thở ngột ngạt, phảng phất muốn nuốt sống người ta, hơn nữa sáng ngời dưới mắt, hắn còn chứng kiến một đôi xanh thăm thẳm ánh mắt. Lúc này, Lạc Phi đem trong biển đan nguyên lực vận chuyển đến trong đôi mắt, lập tức đem sơn động chỗ sâu thẳng tắp thị lực phạm vi cho nhìn cái đại khái. Ở nơi đó, có một con thất phẩm đại lực yêu hùng lời nói thường địa nằm trên mặt đất, tại trước người hắn cách đó không xa nhưng là một cây mang theo nồng nặc nguyên khí cây, chính là nhị phẩm linh dược bách tế thảo không thể nghi ngờ, nhưng tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thành thục, lúc này mới bị không có bị đại lực yêu hùng ăn thịt. Bên trong là một đầu đại lực yêu hùng. Lạc Phi nhẹ giọng nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo đám người tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn phía Lạc Phi. Bọn họ mấy người cũng không chân chính thấy rõ sở sơn trong động yêu thú. Vẫn là Trương Cường thông qua các loại manh mối tài phán đoán ra ở bên trong là một đầu thất phẩm đại lực yêu hùng, Lạc Phi làm sao tải tới đây liền biết rồi. Chương 12, một đao. Chương 12, một đao. Tuy rằng không hiểu Lạc Phi là làm sao mà biết bên trong hang núi là đại lực yêu hùng, nhưng mấy người cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trong lòng âm thầm bội phục, sau đó một trận thấp giọng thương nghị, phân phối nhiệm vụ. Lạc sư huynh, các loại như Nguyệt sư muội bố trí xong cạm bẫy sau, ta và ngươi đồng thời chính diện kiểm chế đại lực yêu hùng, Trương Cường bọn hắn nhưng là mặt bên trợ công, sau đó chúng ta cùng nhau nữa đem đại lực yêu hùng dẫn tới trong cạm bẫy đi. Ngươi thấy thế nào? Lâm Hạo một mặt trưng cầu ý kiến mà nhìn về Lạc Phi. Lạc Phi không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, nhưng một lát sau vẫn gật đầu một cái. Lạc sư huynh, đại lực yêu hùng da dày thịt béo, hơn nữa lực lớn vô cùng, ngàn vạn không thể cùng nó cứng đối cứng. Loại này yêu thú, duy nhất nhược điểm chính là trên cổ này một cái bạch mao bao trùm khu vực. Bất quá đại lực yêu hùng chính mình cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên đối với khu vực kia phòng ngự được đặc biệt nghiêm, người bình thường căn bản không có cách nào thương tổn được nó nơi đó. Tại đồng bậc yêu thú ở trong, đại lực yêu hùng đều là cao cấp nhất mạnh mẽ. Trương Cường tỉ mỉ mà giải thích, chỉ lo Lạc Phi đối yêu thú tình huống không quá rõ ràng. Lạc Phi gật gật đầu. Nói đến, hắn đối yêu thú hiểu rõ vẫn đúng là thì kém rất nhiều. Mà Trương Cường nhưng là phương diện này chuyên gia. Chốc lát, Hân Như Nguyệt trở lại, sau đó chỉ tay cách đó không xa mặt đất, ta đem cạm bẫy cắt ở nơi đó rồi, chỉ cần đem đại lực yêu hùng dẫn tới đó, cũng đủ để đưa nó nhốt lại 10 hơi thời gian. Hái đến linh dược sau, chúng ta nhất định phải lập tức rút đi, hơn nữa phải nhanh. Yên tâm đi, 10 hơi thời gian vậy là đủ rồi. Trương Cường gật gật đầu, sau đó liếc mắt một cái sơn động, khẽ cười nói, ha ha, đại lực yêu hùng tuy rằng lực lớn vô cùng, nhưng tốc độ lại là không tính quá nhanh. Chỉ cần đưa nó dẫn vào trong bẫy dập, 10 hơi thời gian tuyệt đối đủ khiến chúng ta hái xong linh dược, sau đó đào tẩu rồi. Ừm, cũng đủ rồi, hơn nữa chính diện có Lạc sư huynh cùng ta đồng thời kiểm chế đại lực yêu hùng, an toàn lên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lâm Hạo cũng là gật gật đầu. Nếu nói là để một mình hắn đi đối kháng chính diện cùng kiểm chế đại lực yêu hùng, hắn cảm thấy cái kia chính là đang tìm cái chết, nhưng có thêm Lạc Phi, hắn trong lòng cũng là yên tâm hơn nhiều. Sau đó, đối yêu thú tính nết quen thuộc nhất Trương Cường hướng về cửa sơn động đi đến. Giống. Chỉ chốc lát sau, cũng không biết Trương Cường dùng biện pháp gì, đem đại lực yêu hùng cho dẫn ra khỏi sơn động. Mọi người cùng nhau tiến lên. Lâm Hạo hô to một tiếng, trước tiên xông lên trên. Mấy người khác cũng phân là thành hai đội, từ tả hữu bao sao kiểm chế đại lực yêu hùng. Lạc Phi cũng chuyển động, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Chen. Tự tiến vào hữu dạ bên trong dãy núi sau, đây là Lạc Phi lần thứ nhất xuất hiện ở kích thời gian liền rút ra trên lưng tinh cương đao đến. Nhất lạc chi đao. Vù một tiếng, ánh đao lấp lóe mà qua, dường như màu bạc nguyệt hoa như vậy, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sát theo đó, vài giọt dòng máu màu đỏ xen lẫn mấy cây thật nhỏ bạch mao trên không trung bắn ra, ở tại cách đó không xa cây cỏ bên trên. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, đại lực yêu hùng này cổng kềnh thân thể một cái tải ngã trên mặt đất, bắn lên từng trận cho bụi. Lâm Hạo đám người toàn bộ đều ngây dại, từng cái khẽ nhếch miệng, như là cố định lại rồi, căn bản bế không tới. Chuyển động có chút người cứng ngắc, mấy người nhìn nhẹ nhàng đem tinh cương đao cắm vào vỏ đao lại bên trong Lạc Phi, ánh mắt kia, ngoại trừ khó mà tin nổi, cũng chỉ có vô tận mà cuồng nhiệt sùng bái. Một đao. Dĩ nhiên chỉ dùng một đao, liền miểu sát một đầu thất phẩm đại lực yêu hùng. Đây chính là tương đương với huyền vũ cảnh thất trọng võ giả cường đại yêu thú A. Hơn nữa trong tình huống bình thường, yêu thú so với cùng cấp võ giả mạnh hơn hai phần. Nhưng là tại Lạc Phi trước mặt vốn là không đỡ nổi một đòn. Mà Lạc Phi trên người nguyên lực chấn động, tựa hồ mới là huyền vũ cảnh ngũ trọng chứ. Càng hai cấp, còn có thể một đòn giết chết, đây tuyệt đối là thiên tài võ giả mới có thể làm đến. Xem ra, trong tông môn những kia nghe đồn căn bản là không thể tin. Nào có càng hai cấp khiêu chiến, còn có thể một đòn giết chết đối thủ phế vật. Nếu là có, ai cũng nguyện ý làm như vậy phế vật. Chỉ ít, Lâm Hạo cảm thấy hắn liền nguyện ý. Rất lâu, mấy người mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Lạc sư huynh, ta thực sự là quá bội phục ngươi rồi. Trương Cường một mặt vẻ sùng bái mà nhìn Lạc Phi, dáng dấp kia, vợ Lạc Phi đã gặp truy tinh tộc còn cuồng nhiệt hơn rất nhiều. Bất quá tại không trọn vẹn hiểu rõ Lạc Phi trước đó, hắn cũng không dám xông đi cho Lạc Phi một cái gâu ôm, dù sao ở trong lòng hắn, cường giả vi tôn bốn chữ này đã thật sâu đâm vào trong đó. Đối mặt cường giả, liền phải giữ vững tôn trọng, không phải vậy vô cùng có khả năng đưa tới họa sát thân, nhưng này lại không trở ngại hắn trong ánh mắt cuồng nhiệt cùng sùng bái toát ra đến. Trương Cường, lần này, ngươi tới nói, ta đến thu lấy yêu thú tài liệu. Lạc Phi đối với Trương Cường nói ra. Lạc sư huynh cứ việc yên tâm, ta đối đại lực yêu hùng thập phần hiểu rõ, nhất định biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Trương Cường một mặt rất vinh hạnh nói ra. Sau đó, Lâm Hạo tự mình đem bội cây kêu bách tế thảo thu nhập một con ngọc trong hộp, mà Trương Cường lại là chỉ đạo Lạc Phi thu lấy đại lực yêu hùng trên người tài liệu. Không tới một nén hương thời gian, tất cả kết thúc, mà lần này, Trương Cường cho Lạc Phi đánh cái chín phần, hoàn toàn có thể xuất sư. Lạc Phi trong tay, lẳng lặng mà nằm một viên dường như long nhãn kích cỡ tương đương màu vàng đất viên châu, bên trên còn có nhàn nhạt yêu lực tản mát ra. Thất phẩm yêu đan, cái này hẳn là giá trị 15.000 lượng bạc khoảng trường. Lâm Hạo một mặt kích động nhìn Lạc Phi trong tay yêu đan, sau đó ánh mắt mang theo vài phần ra hiệu địa đảo qua Trương Cường đám người, sau đó lại nhìn về Lạc Phi, Lạc sư huynh, đại lực yêu hùng là một mình ngươi chém giết, cho nên... Viên này yêu đan, còn có từ hắn trên người được đi tới tài liệu, tất cả đều về ngươi một người sở hữu. Đúng, Lạc sư huynh, đại lực yêu hùng trên người tài liệu tất cả đều về ngươi hết thảy. Đúng, ta cũng cho là như vậy. Như vậy sao được? Lạc Phi lắc lắc đầu, đã nói, săn bắt đến yêu thú tài liệu mọi người chia đều. Những thứ đồ này chỗ đổi lấy ngân lượng, mỗi người đều có phần. Chuyện này, Lâm Hạo chần chờ một chút. Lâm sư huynh, ta xem liền theo Lạc sư huynh A. Trương Cường mở miệng nói ra. Lâm Hạo ngâm nghĩ chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Vốn là, bọn họ liền không nghĩ qua có thể săn giết được đại lực yêu hùng, đây tuyệt đối là bất ngờ bên dưới thu hoạch, hơn nữa là Lạc Phi một người công lao, trái lại bọn hắn còn có thể hưởng thụ trong đó lợi ích, cảnh này khiến Lạc Phi tại mấy nhân tâm trong mắt vị trí lần thứ hai để cao lên. Lạc Phi vị sư huynh này, cùng người hiền lành, cũng không có cái gì kiêu căng. Thế nhưng, bọn họ cũng thật sâu biết, đối mặt kẻ địch lúc. Lạc Phi nhưng là ra tay tuyệt không lưu tình, hơn nữa còn có một cỗ thô bạo, gõ lên gậy trúc đến càng là có thể hủ chết người. Những này, từ ngắn ngủi trong khi chung, bọn họ đã thật sâu cảm thấy. Kéo dài một cái sơn đạo, mấy người chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi Ngưu Gia Trấn đi đến. Lạc sư huynh, Ngưu Gia trên trấn có mười mấy nhà làm thu mua yêu thú tài liệu cửa hàng, nhưng trong đó chỉ có ba nhà giá cách bị so sánh công đạo hợp lý, theo thứ tự là trấn Đông Vương ký tài liệu điếm, trấn Tây Lý ký tiệm tạp hóa. Còn có chấn bắt chân tài lâu. Trong này, chân tài lâu chỉ lấy phẩm chất cao yêu thú tài liệu, thấp hơn lục phẩm yêu thú tài liệu bọn họ là không thu, nhưng giá cả tuyệt đối công đạo. Cho nên, bình thường săn bắt đến lục phẩm trở lên yêu thú tài liệu có thể bán cho chân tài lâu, lục phẩm trở xuống thì có thể bán cho vương ký tài liệu điếm, cũng hoặc là lý ký tiệm tạp hóa. Vừa đi, Lâm Hạo một bên là Lạc Phi giới thiệu trong chấn tình huống. Hiển nhiên, hắn đối với tình huống của nơi này hiểu rất rõ. Sau đó, mấy người phân làm hai nhóm, một nhóm đi tới chân tài lâu đem tốt tài liệu bán đi, một nhóm khác nhưng là đi tới vương ký tài liệu điếm, xử lý lần một chút yêu thú tài liệu.
Chương 13, Ngưu Gia Trấn. Chương 13, Ngưu Gia Trấn.
Đại lực yêu hùng yêu đan bán 1.6 vạn lượng, da gấu 1.800 lượng, hùng trưởng 3.4002, mật gấu 2.000 lượng, bách tế thảo 4 vạn lượng, còn có một chút những tài liệu khác 5.6002, tổng cộng là 68.0008 lượng. Chúng ta tổng cộng 7 người, mỗi người có thể phân đến 9.8282. Còn lại mấy lạng chờ một lúc tại tung trong lầu ăn thật ngon dừng lại, mọi người có ý kiến gì không? Lâm Hạo sau khi nói xong, đặc biệt trưng cầu tính mà nhìn về Lạc Phi. Cứ như vậy phân đi. Mặt khác, trong tiểu lâu ăn cơm ngân lượng ta tới ra. Lần này ta so với các ngươi kiếm được nhiều. Lạc Phi cười nói. Nghe vậy, Lâm Hạo mấy người cũng không có khách khí. Tuy rằng mấy người bọn họ còn đơn độc phân ra hơn 20.000 lượng bạc, nhưng phân đến mỗi người trong tay cũng chính là 4.000 lượng không tới. So với Lạc Phi từ thang hữu tài nhóm người trên thân kiếm được 38.000 lượng ngân phiếu, có thể thiếu rất nhiều. Mà ở Ngưu Gia Trấn loại địa phương nhỏ này ăn bữa cơm, lại xa xỉ cũng chính là mười mấy lượng bạc chuyện, cho nên cũng không có cái gì tốt từ chối. Trong tiểu lâu, mấy người điểm không ít tốt món ăn, từng cái thèm chảy nước miếng, khò khe địa gặm lấy gặm để, liền ngay cả Hân Như Nguyệt Nha đầu này cũng ăn được rất nhanh, hoàn toàn không có tiểu gia bích ngọc nữ tử rủ rè. Tại trong tông môn, mọi người ăn đều là cơm tập thể, không thể nói là cái gì ăn có không ngon hay không ăn, thuần túy là vì ăn no mà thôi, nơi nào hơn được trong tiểu lâu món chính. Hơn nữa trong tông môn đệ tử, chỉ cần là gia cảnh hơi khá hơn một chút, bình thường đều sẽ thường thường địa chạy đến Ngưu Gia trong trấn đến hồn ăn hôn uống một hồi. Dù sao, võ giả cũng không thiếu chút tiền lẻ này, bọn họ chỉ thiếu đồng tiền lớn. Tại duyệt khách trong tiểu lâu có không ít võ giả trang phục bộ dáng người, từng cái trang phục thân thể cường tráng, bắp thịt cầu lên, vừa nhìn chính là luyện gia tử. Ngưu Gia trong trấn gian phòng này tiểu lâu là phạm vi mấy bách lý võ giả thường thường hội tụ địa điểm một trong. Nơi này cũng đã trở thành trong chốn giang hồ tin tức truyền bá một cái điểm. Các ngươi nghe nói không? Được xưng hái hoa không lưu lại ngấn điền đại đảm chết rồi. Chết rồi? Không thể nào. Không sai được, quan phủ đã xác nhận điểm này. Nghe nói là một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên giết. Huyền nguyên cảnh thiếu niên? Nay điền đại đảm không phải đã bước vào huyền linh cảnh nhất trọng sao? Một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên mà thôi, làm sao có khả năng giết chết được hắn? Này, ai biết được, dù sao này điền đại đảm đã bị chết. Hơn nữa ta nghe nói, thiếu niên kia chỉ ra rồi tam kiếm. Đệ nhất kiếm chạm điền đại đảm một cánh tay, thứ hai kiếm chạm đi hắn dưới khố cái kia phạm tội đồ vật, thứ ba kiếm chạm rơi mất đầu của hắn. Mạnh như vậy? Ừm, chính là như vậy cường. Thiếu niên kia là cái nào tông môn cao đồ, cũng hoặc là cái đó gia tộc thiên tài. Kêu người nào tên ai? Ha ha! Cái này ta biết. Nhanh nói nghe một chút. Phong Diệp Cốc, Liêu Phiêu Giật. Nghe vậy, Lạc Phi thay đổi sắc mặt. Có quan hệ Phong Diệp Cốc Liêu Phiêu Giật danh tiếng, hắn cũng là biết rõ. Không chỉ có hắn biết, ngồi cùng bàn Lâm Hạo, Trương Cường đám người nào không biết Liêu Phiêu Giật danh tiếng. Phong Diệp Cốc, Liệt Diễm Tông, đây là thiên ly quốc quốc cảnh bên trong mạnh nhất hai đại tông môn, đều là tam phẩm tông môn. Ngoại trừ cái này hai phái ở ngoài, còn có một cái nhị phẩm tông môn Thiên Đao Môn, cùng với nhất phẩm tông môn Vạn Lưu Tông. Này tứ đại tông môn có thể nói là thiên ly quốc mạnh nhất tứ đại tông môn. Còn lại những kia liền phẩm đều không có chỗ xếp hạng, căn bản là không vào được tứ đại tông môn chi nhãn. Mà thiên ly quốc cùng chung quanh mấy cái tiểu quốc cộng đồng đã thành lập nên một cái bảng danh sách, gọi là Tinh Long Diệu Phượng Bảng, này bảng sắp xếp ra vài quốc gia mạnh nhất 100 vị thanh niên tuấn kiệt. Liêu Phiêu Giật chính là xếp hạng người thứ 10. Phàm là có thể ở Tinh Long Diệu Phượng Bảng bên trong sắp xếp lên danh hào, từng cái thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thiên phú xuất chúng, tư chất tuyệt hảo. Có người nói, Liêu Phiêu Giật 6 tuổi bắt đầu tu luyện, sau một tháng đến huyền vũ cảnh nhất trọng, chính thức trở thành một tên võ giả, 11 tuổi đột phá đến huyền nguyên cảnh, bây giờ thập thất tuổi, đã là huyền nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, một tay Phiêu Giật Tùy Phong kiếm quyết sở hướng xét đánh, nhân xưng Phiêu Giật công tử. Mà này bị Liêu Phiêu Giật chém giết điền đại đảm, là một cái không hơn không kém hái hoa đạo tặc, cảnh giới võ đạo tuyệt vời, khinh công chắc tuyệt, đã đạt đến huyền linh cảnh nhất trọng. Từng một người độc chiến hơn 100 quan binh, giết đến những kia đến đây bắt hắn quan binh quăng mũ cởi giáp, thẳng thốt mà chạy. Nhưng là cuối cùng một cái đều không có chạy thoát. Người này mạnh, so với Vạn Lưu Tông ngoại môn trưởng lão đều không hoảng sợ nhiều để. Quan phủ muốn nắm chi cho thống khoái, rồi lại căn bản không phải hắn đối thủ. Không nghĩ tới điền đại đảm cuối cùng cắm ở Liêu Phiêu Giật trong tay, hơn nữa, Liêu Phiêu Giật dĩ nhiên chỉ ra rồi tam kiếm. Ba kiếm này mạnh như thế nào? Lạc Phi thậm chí đều không dám nghĩ tới như. Chỉ là, hắn có chút không rõ ràng lắm. Huyền linh cảnh là mọi người công nhận thành tựu chân chính võ giả cọc tiêu. Huyền nguyên cảnh võ giả muốn vượt cấp chém giết huyền linh cảnh võ giả, vốn là chuyện không có khả năng. Liêu Phiêu giật lạ như thế nào làm được? Tam phẩm tông môn một cái đệ tử hạch tâm mà thôi, đã vậy còn quá cường. Cũng đã đuổi sát chúng ta Vạn Lưu tông ngoại môn trưởng lão rồi. Lạc Phi trong lòng một trận thổn thức, bất quá, hắn tin tưởng chính mình nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn, nhất định sẽ vượt qua Liêu Phiêu giật, đồng thời tại Tinh Long Diệu Phượng bảng bên trong chiếm cứ một vị trí. Lúc này, một cái lao đầu khô gầy mở miệng nói, các ngươi khả năng còn không biết chứ. Liêu Phiêu giật hiện tại tuy rằng còn mang theo thứ 10 tên tuổi, kỳ thực đã xếp tới người thứ 11 đi rồi. Cái gì? Lao lưu đầu, ngươi không phải là đang nói say chuyện cười chứ? Ha ha! Không ít võ giả đều nở nụ cười. Lạc Phi quay đầu nhìn tới, một cái đỏ phừng phừng bã rượu múi lập tức đập vào mắt bên trong. Này gầy gò lao đầu tựa hồ còn mang theo vài phần men say, nói chuyện lỗ hổng còn ở rượu, cả người nhìn qua có chút say khướt dáng vẻ, liền đứng lên đều có vẻ phí sức. Tự xê! Lần thứ hai ở một hơi rượu, lão lưu đầu nhìn mọi người một mắt, các ngươi. Kiến thức nông cạn A. Ta và các ngươi nói, ta nói nhưng cũng là lời nói thật. Nếu ai mời ta uống một hồ rượu ngon, ta liền nói cho hắn là chuyện gì xảy ra. Đi, lão lưu đầu, ta xem ngươi là muốn uống rượu rồi, lúc này mới cố ý sắp xếp ra một cái ngụy trang lửa gạt uống rượu A. Lạc sư huynh, vị này lưu đại gia là một cái lao tử quỷ. Trong chấn người, còn có không ít đi giang hồ võ giả đều biết hắn. Thấy Lạc Phi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về lão lưu đầu, Lâm Hạo lập tức thấp giọng giải thích. Lạc Phi gật gật đầu, nhìn về phía một bên đi theo cởi trộm hầu bàn, tiểu nhị, đi lấy một bình rượu ngon đến cho lão lưu đầu, ghi vào chương mục của ta. Tốt lắm. Một bình rượu ngon, lập tức liền tới. Thét to một tiếng, hầu bàn xoay người đi lấy rượu đi rồi. Mà một bên khác, không ít võ giả đều là lắc đầu cười cười. Bọn họ lúc trước đã từng mời qua này lão lưu đầu uống rượu. Đáng tiếc người sau nói ra được một ít tin tức, hoặc là được chứng thực là giả dối, hoặc là chính là hư vô phiêu miểu, căn bản vô pháp chứng thực, cho nên cũng liền rất ít người nguyện ý lại mời hắn uống rượu rồi. Cũng chỉ có một ít không quen biết lão lưu đầu người, mới có thể sẽ làm như vậy. Tuy là biết điểm này, nhưng mọi người cũng không nói ra. Lâm Hạo thấy thế, đưa lỗ thai đem lão lưu đầu sự tình thấp giọng nói cho Lạc Phi. Không sao. Lạc Phi nhếch miệng cười cười. Không phải là một bầu rượu sao? Mời cũng là mời. Không có gì lớn. Lão lưu đầu trong mắt lóe ra một vệt vẻ đại hỉ. Rất nhanh, rượu lên đây, lão lưu đầu một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu liền uống. Chốc lát, lão lưu đầu lắc lắc đã bình không bầu rượu, đem cuối cùng vài giọt rượu ngon lăn vào cổ họng trong, lúc này mới mấp máy miệng, chậm rãi nói ra, ta chỗ nói chuyện này, chính xác 100%, là ta tận mắt nhìn thấy. Này đánh bại Liêu Phiêu giật người, là một gã chưa bao giờ tại Tinh Long Diệu Phượng bảng lên xuất hiện qua nữ tử. Chương 14, Huyền Vũ cảnh lục trọng. Chương 14, Huyền Vũ cảnh lục trọng. Nữ tử. Mặc dù biết lão lưu đầu nói có thể là giả dối, nhưng nghe tới hắn vừa nói như thế, không ít võ giả vẫn phải tới hứng thú. Dù sao tại Tinh Long Diệu Phượng bảng 10 người đứng đầu hàng ngũ, chỉ có xếp ở vị trí thứ 2 là một gã kỳ nữ tử, còn lại 9 người đều là nam tử. Lần này lại thêm ra một cô gái đem Liêu Phiêu giật đánh bại, quả thực có chút hấp dẫn người. Không sai, một cô gái, một tên kỳ nữ tử. Nữ tử này, tên là Hiên, Viên, Thơ, Phỉ. Lão lưu đầu sơ lược mang theo mấy phần men say mà nói ra. Hiên Viên thi Phỉ. Họ kép Hiên Viên, đây chẳng phải là quốc tính, người trong hoàng thất. Ha ha, nói đúng rồi, chính là quốc tính. Lúc này, Lạc Phi bỗng nhiên cảm giác thấy hơi lửa thiêu nông, ngồi không yên. Hiên Viên thi Phỉ. Đây chẳng phải là cùng mình chỉ phúc vì hôn cái kia tiểu công chúa sao. Người ta thực lực đều đã vượt qua Liêu Phiêu giật rồi. Mà chính mình vẫn là bộ này hùng dạng. Này không bày rõ ra là muốn bị người đuổi theo cửa từ hôn tiết tấu sao? Chẳng lẽ mình muốn học trong tiểu thuyết những kia nhân vật chính, đợi được người ta tìm tới cửa lúc, một tờ thư bỏ vợ xong việc. Tuy rằng rõ ràng nghĩa lên là mình để người ta cho ngưng, nhưng là... Này trong lòng cũng sẽ không sảng khoái a. Bất quá, Lạc Phi rất nhanh bình tĩnh lại, còn tự rêu cười cười. Hiện nay, hắn cũng đã thoát ly Lạc ra rồi, cho dù đối phương muốn từ hôn, không chắc đều không tìm được hắn ở nơi nào. Hơn nữa liền ngay cả Vạn Lưu Tông, hắn cũng chỉ là dự định ngốc đến cảnh giới võ đạo đạt đến huyền linh cảnh, liền sẽ rời đi. Đối phương liền càng khó tìm hơn được hắn. Ăn uống no đủ sau, Lạc Phi gọi tiểu nhị, đem rượu món ăn món nợ cho kết được. Tông môn trước. Ồ! Lâm Hạo, các ngươi mấy cái làm sao sẽ cùng cái kia phế vật tiến tới với nhau? Không phải là cũng muốn làm rác rưởi chứ? canh giữ ở sơn môn dưới một tên đệ tử áo lam sơ lược mang theo mấy phần trêu chọc mà đối với Lâm Hạo nói ra. Khoảng thời gian này, bọn họ không ít nghe người ta nhắc lên rác rưởi Lạc Phi danh tiếng, thậm chí còn từng thấy Lạc Phi chân dung, cho nên trước tiên liền nhận ra Lạc Phi. Những thứ này đều là Lạc Vân vì nhục nhã Lạc Phi, cố ý làm đi ra, thậm chí còn đem phế vật này danh tiếng, chuyển khắp toàn bộ ngoại môn tứ phong. Ha ha! Cái khác mấy cái xem thủ sơn cửa đệ tử theo sát cười ha hả. Lâm Hạo có chút tức giận, chính muốn phản bác hai câu, đã thấy Lạc Phi đã cất bước xông thẳng bên trong sơn môn đi đến. Này! Chết rác rưởi, gọi ngươi đấy, đứng lại cho ta. Trước đó chế nhạo Lâm Hạo đệ tử áo lam đối với Lạc Phi khiển trách. Lạc Phi căn bản đáp cũng không đáp, có một câu nói làm cho tốt, cười người chớ vội cười lâu. Đi lên phía trước, Lạc Phi một bước nhanh vượt mà ra. Khốn nạn, ngươi muốn chết. Nói xong, tên đệ tử kia hô địa một cái đem bên hông lưu tinh truy lấy ra, bảo kê Lạc Phi đầu thẳng nện mà đi, ra tay thập phần tàn nhẫn. Bội trảm. Lạc Phi ra tay cũng là không chút lưu tình. Dù sao thế giới này là lấy thực lực vi tôn, mấy cái này thủ hộ sơn môn đệ tử cũng chính là trận chiến thực lực mạnh hơn chính mình, lúc này mới lớn lối như thế. Đã như vậy, mình còn có cần phải hạ thủ lưu tình sao? Hoàn toàn không có cần thiết. Hơn nữa, không ra tay thì thôi, nếu ra tay, liền muốn để cho bọn họ về sau cũng không dám lại trêu chọc chính mình. Bạch! Lóe sáng ánh đao rực rỡ lóa mắt, dắt dòng dã vạn cân cự lực, ken một tiếng đánh chém tại lưu tinh truy bên trên, nhất thời đốm lửa tung tóe. Này lưu tinh truy trong nháy mắt bị chém ra một cái vết đao cũng phản nện mà đi, bịch một cái nện ở tên kia thủ sơn đệ tử ngực. Phúc! Thân thể bay ngược mà ra đồng thời, tên đệ tử kia một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Trong nháy mắt, cái khác vài tên thủ sơn đệ tử tất cả đều nhìn đến trận tròn mắt. Lạc Phi tên rác rưởi này đã vậy còn quá cường. Này bị Lạc Phi một chiêu đả thương đệ tử, có thể là nắm giữ huyền vũ cảnh lục trọng đỉnh phong thực lực A. Lạc Phi căn bản xem đều lười lại đi xem những người kia một mắt. Đem tinh cương đao cắm vào vỏ đao lại, bước bước chân hướng về trên núi mà đi. Đáng đời. Lâm Hạo đám người đi qua sơn một lúc, Trương Cường liếc tên kia bị thương đệ tử một mắt, trong miệng một tiếng hừ nhẹ. Chạy về tông môn sau, Lạc Phi tại tông môn đan đường bên trong mua 2 viên phi long đan, đi tìm 2 vạn lượng bạc, sau đó lại mua 15 phó thiên truy bách luyện cao, đi tìm 2.5500 lạng bạc ròng. Trên người chỉ còn lại có mấy trăm lạng bạc ròng. Võ giả con đường tu luyện, thật đúng là dùng bạc tích tụ ra tới a. Lạc Phi không nhịn được lắc đầu cảm khái. Cùng Lâm Hạo các loại nhân đạo đường một tiếng, Lạc Phi lập tức chạy về nhà của mình. Thoáng đả tọa điều tức một phen, hắn lúc này mới lấy ra một hạt phi long đan ăn vào. Phi long đan là nhị phẩm đan dược, trong đó chứa đựng linh dược thành phần, dược hiệu cực kỳ tốt, coi như là huyền nguyên cảnh võ giả dùng phụ, đều có tăng cường cảnh giới võ đạo hiệu quả. Mỗi cái đệ tử ngoại môn mỗi quý độ nhiều nhất có thể từ tông môn đan đường bên trong mua sắm 2 hạt, nhưng mỗi dùng một hạt phi long đan, chỉ cần ngăn ngắn 3 ngày liền có thể thu đến tương đương với khổ tu 2 nguyện tâm pháp hiệu quả. Điều này cũng làm cho phi long đan thập phần hút hàng, bất quá cao tới 1 vạn lượng bạc một hạt giá cả, vẫn là làm cho không ít đệ tử ngoại môn chỉ có thể trông mơ giải khát. Đương nhiên, đối với võ giả tới nói, chỉ cần là gan rất lớn, thường thường ra vào hữu dạ sơn mạch, một quý mua sắm 1-2 khỏa vẫn không có bao nhiêu vấn đề. Phi long đan vừa vào miệng liền tan ra, có mấy phần cay đắng chi vị tại trong miệng tràn ra ra. Nhưng chỉ chốc lát sau liền chuyển hóa thành ngọt ngào. Lạc Phi lúc này vận chuyển lên nhập môn tâm pháp, chậm rãi hấp thu dược hiệu. Đảo mắt, 10 ngày liền qua. 2 hạt phi long đan, 3 hạt tăng nguyên đan, còn có 15 phó thiên truy bách luyện cao tất cả đều bị Lạc Phi đã tiêu hao không còn một ngống. Nay thời gian 10 ngày bên trong, Lạc Phi liền không có cửa đâu từng ra, chỉ là phục dụng một hạt tích cốc đan, uống một chút nước trong. Mà lần này khổ tu cũng rốt cuộc làm cho hắn trong biển đan nguyên lực tăng nhiều gần gấp đôi. Trực tiếp đột phá đến huyền vũ cảnh lục trọng. Đồng thời, từ khi trong biển đàn phong ấn phá tan một cái khe sau, loại kia sốt ruột y hệt đau nhức cũng không có xuất hiện nữa. Hô! Một ngụm trọc khí phun ra, Lạc Phi mở mắt ra, phảng phất đáy mắt tránh qua một vệ tinh mang như vậy, cả người nhìn qua thần thái cũng. Cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như tại cuối cùng đột phá đến tầng thứ 6 rồi. Khoe miệng ngậm lấy vẻ vui sướng tâm ý, Lạc Phi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về tông môn vũ kỹ các đi đến. Vạn lưu tông đệ tử, nhất định phải đạt đến huyền vũ cảnh lục trọng, tài được phép đến vũ kỹ các lựa chọn công pháp bí tịch. Vũ kỹ các là một tòa nhà tầng 3 cao hình tròn bắt giác lầu nhỏ, chiếm diện tích đạt đến hơn 300 mét vuông. Lầu các giường cột chạm trổ, vểnh lên mái hiên nhà phi giác, 8 cái phi giác bên dưới còn treo có 8 cái đúc bằng đồng phong linh, gió thổi tới thời gian, phát ra dễ nghe tiếng len keng. Hán thủ hộ giả là một vị râu tóc hoa dâm trưởng lão, họ Đinh, tông môn chúng đệ tử đều gọi hắn là Đinh Lão. Đinh Lão nằm ở một tấm gỗ tử đàn chế thành ghế dựa bên trên, hơi nhắm mắt, cũng không thèm nhìn tới Lạc Phi, chỉ là khẽ nói, huyền vũ cảnh lục trọng, chỉ có thể ở tầng thứ nhất chọn bí tịch, một lần hai bản, một quyển tâm pháp, một quyển võ kỹ. Một nén hương trong thời gian nhất định phải đi ra, đi thôi. Đinh Lão nhìn lên hết sức bình thường, hoàn toàn không có võ giả nên có thần thái, càng giống là một cái rủ xuống màn hủ năm lão nhân, nhưng Lạc Phi cũng không dám lô mãng, đối với Đinh Lão không người ôm quyền thi lễ một cái, lúc này mới đi vào vũ kỹ các bên trong. Dù sao, như vũ kỹ các như thế địa phương trọng yếu, tông môn đều yên tâm để Đinh Lão trông giữ, dùng đầu ngón chân nghị cũng biết xem người không thể bề ngoài đạo lý. Đinh Lão, tuyệt đối là một cái ẩn giấu được rất sâu cao thủ. Này làm cho Lạc Phi không khỏi nhớ tới Thiếu Lâm tự tên kia thần bí mà lại có vẻ phổ thông quét rác thần tăng. Vũ kỹ các trong tầng thứ nhất, một ít nhận ra Lạc Phi đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lạc Phi xuất hiện tại cái này bên trong, không khỏi rất là vô cùng kinh ngạc. A, các ngươi mau nhìn, cái kia phế vật hôm nay lại chạy đến vũ kỹ các đến rồi. Cái nào tên rác rưởi? Còn có thể là ai, gần nhất danh tiếng tối vang lên rác rưởi Lạc Phi chứ? Không phải đâu, đồn đãi người này tư chất kỳ kém, tài huyền vũ cảnh tam trọng. Làm sao có khả năng nhanh như vậy thì đến được huyền vũ cảnh lục trọng? Ai biết được, có lẽ đồn đãi là giả dối đi, không phải vậy hắn cũng sẽ không chạy tới nơi này. Lạc Phi mang tính lựa chọn địa không nghe thấy những đệ tử kia trào phúng nói như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là tăng cao thực lực. Hơn nữa, Lạc Phi tin tưởng, lấy thang hữu tài cá tính tuyệt đối sẽ tìm người đến báo thủ chính mình. Chương 15, Vô tướng loạn phi phong. Chương 15, Vô tướng loạn phi phong. Thang hữu tài huynh trưởng xuất có tuấn, Lạc Phi cũng là biết một chút. Có người nói, người này ở ngoại môn điểm tinh bảng bên trong xếp hạng thứ 98 vị. Có thể ở ngoại môn 3-4 ngàn trong các đệ tử bộc lộ tài năng, chí ít cũng phải là huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, hơn nữa khẳng định tu luyện không ít uy lực mạnh mẽ võ kỹ, tuyệt đối không thể như thang hữu tài dễ dàng như vậy phái. Cho nên, đối với Lạc Phi tới nói, thực lực tăng lên lửa xém lông mày. Về phần những này mắt cho coi thường người khác đồng môn, Lạc Phi cảm thấy không nhìn thẳng đi là tốt rồi, đợi được chính mình bạo phát này một ngày, sáng mù bọn hắn thái hợp kim mắt chó. Vũ kỹ các trong tầng thứ nhất, từng hàng giá sách bày ra được chỉnh tề, quy hoạch như một, chia làm công pháp, võ kỹ cùng phụ trợ tam đại loại. Trong đó, công pháp lại phân ra tâm pháp, khinh thân, hộ thể tam loại, mà võ kỹ cũng phân ra quyền, trưởng, chỉ, chân, đao, kiếm, đỉnh chờ chút mười mấy loại, phụ trợ loại thì chỉ có một giá sách. Nhưng bất luận là cái nào một loại, đều dựa theo tương ứng bày ra ngăn nắp, không có nửa điểm hỗn độn. Dương mắt nhìn lên, cái gì độn địa kiếm, cuồng phong đao, bác minh trưởng, vô cực tay, kim cương quyền, liệt hỏa chân. Đủ loại một đồng lớn, người xem hoa cả mắt. Các loại bí tịch đến cùng có bao nhiêu loại, Lạc Phi trong lúc nhất thời cũng đếm không hết. Bất quá, đối với Lạc Phi tới nói, tốt nhất võ kỹ tự nhiên là đao pháp, cho nên hắn căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi tới lưu trữ đao pháp bí tịch trước kệ sách. Cuồng phong đao pháp hoàng giai trung phẩm bí tịch, từng chiêu từng thức dường như cuồng phong hô khiếu, lôi đình xét đánh, coi trọng chính là nhanh, liền, tàn nhẫn ba chữ, xuất đao thẳng thắn thoải mái mà lại liên miên không dứt. Luyện đến cao nhất tầng thứ tư cảnh giới đỉnh cao, xuất đao như gió, uy lực kinh người. Bắt chằm đao, hoàng giai trung phẩm bí tịch, đao xuất, một đao so với một đao nặng nề mạnh mẽ, cho đến thứ tám đao, giết địch như bẻ cánh khô, uy lực cực lớn. Thập tam thần đao, hoàng giai trung phẩm bí tịch, kim viên cựu trảm, hoàng giai hạ phẩm bí tịch. Giải kiếm đao pháp, hoàng giai trung phẩm bí tịch. Từng quyển đao pháp bí tịch bị Lạc Phi cầm trong tay, sau đó lại thả trở lại. Ngoại trừ mấy quyển hoàng giai hạ phẩm bí tịch ở ngoài, hầu như tất cả đều là hoàng giai trung phẩm bí tịch, không có một bẽn đã đến hoàng giai thượng phẩm. Không có tìm được thích hợp đao pháp bí tịch. Một thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Lạc Phi sớm đã biết có người ở bên cạnh, chỉ là không nghĩ tới lại vẫn sẽ có người chủ động cùng hắn tiếp lời. Trong lòng sơ lược hơi kinh ngạc địa quay đầu nhìn tới. Nói chuyện là một cái 17-18 tuổi thanh niên, mắt phượng, mũi cao thẳng, môi hơi bạc, thân mặc một thân áo lam. Đúng đấy. Lạc Phi gật gật đầu. Ngươi là muốn tìm một quyển hoàng giai thượng phẩm, thậm chí càng cao phẩm giai đao pháp bí tịch chứ? Thanh niên cười hỏi. Ừm. Lạc Phi lần nữa gật gật đầu. Ha ha. Không cần tối lại, 15 bản hoàng giai thượng phẩm đao pháp bí tịch cũng đã bị mượn đọc đi ra. Nhợt nhạt cười cười. Thanh niên đi về phía trước, đi theo ta. Lạc Phi hơi kinh ngạc. Hắn căn bản không nhận thức người này, nhưng kẻ sau ngược lại là thật nhiệt tâm. Bất kể như thế nào, có người chịu trợ giúp cũng là chuyện tốt, dù sao hắn chỉ có thể ở trong này ngốc một nén hương thời gian. Lập tức, Lạc Phi nhếch miệng cười cười, đi theo thanh niên hướng về một góc đi đến. Đi tới góc khuất nhất vị trí, thanh niên từ một cái đã rơi cho trên giá sách lấy ra một quyển cổ điển bí tịch, cũng đối với thổi thở ra một hơi, vung lên không ít cho bụi. Lạc Phi hơi nhướng mày, quyển bí tịch này đều đã dậy rồi dày như vậy cho, nhất định là không người hỏi thăm tài sẽ như vậy. Đối phương lấy ra như vậy một bản bí tịch đến, đây là ý gì? Phải hay không cảm thấy quyển bí tịch này rất lợm? Cho nên mới không người hỏi thăm, lúc này mới lên giày đặc cho bụi. Thanh niên nhãn lực ngược lại là khá là cay độc, liếc mắt là đã nhìn ra Lạc Phi suy nghĩ, lập tức lắc lắc đầu, ngươi sẽ nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Bộ này đao pháp bí tịch đích xác rất phế. Lạc Phi không khỏi cảm thấy kỳ quái, nếu là một quyển phế bí tịch, vậy ngươi còn nắm ra ngoài làm gì? Không phải là dỗi danh không có chuyện làm, chuyên môn chạy tới tiêu khiển chính mình đi. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng Lạc Phi cũng không hề mở miệng. Hắn biết, nếu đối phương sẽ nói ra những lời ấy, khẳng định còn có thể tiếp tục nói. Quả nhiên, thanh niên nhẹ nhàng vỗ vô bí tịch mặt ngoài cho bụi, nói tiếp, đao này pháp danh là Vô Tướng Loạn Phi Phong, là chúng ta Vạn Lưu Tông đệ thất nhậm tông chủ chém giết một tên huyền linh cảnh cựu trọng mã tắc sau đoạt được. Mặt trên viết rất rõ ràng, đây là một bộ huyền giai hạ phẩm bí tịch. Vốn là đặt ở vũ kỹ các tầng thứ hai, nhưng cũng tiếc, gần trăm năm rồi, bách trải qua nhân thủ, lại không có bất kỳ một người có thể luyện đến tầng thứ bốn, lúc này mới bỏ vào tầng thứ nhất đến. Huyền giai hạ phẩm bí tịch, vậy hẳn là có lục trọng chứ? Dĩ nhiên không có người nào có thể tu luyện tới tầng thứ bốn. Lạc Phi nhất thời cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, không có người nào có thể tu luyện tới tầng thứ bốn. Không biết, ngươi có dám hay không tu luyện? Thanh niên không nhanh không chậm nói ra, cũng không có nửa điểm yếu bức bách Lạc Phi lựa chọn ý tứ. Không ai có thể tu luyện tới tầng thứ bốn. Vậy thì tốt, liền nó. Lạc Phi trong lòng vui vẻ, người khác không thể tu luyện tới tầng thứ bốn, có thể không có nghĩa hắn không có thể. Dù sao, hắn trong biển đàn còn có chuôi này có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ đao pháp tinh túy cổ đao tồn tại đâu. Nghe vậy, thanh niên khẽ gật đầu, đem Vô Tướng Loạn Phi Phong đao pháp bí tịch giao cho Lạc Phi trong tay, vị sư đệ này, ta ở nơi này cầu chúc ngươi thành công. Đa tạ. Lạc Phi gật gật đầu, lúc này mới xoay người hướng về tồn pháp công pháp bí tịch giá sách đi đến, bất quá tại xoay người sau, hắn khỏe miệng lại là ngậm lấy một tia cười nhạt, thầm nói, hừ, muốn cố ý hại ta. Đáng tiếc a. Các ngươi mộng đẹp, chung quy chỉ có thể là một giấc mộng mà thôi. Liên ở Lạc Phi sau khi đi xa, trước đó tên kia thanh niên xoay người đi tới khắc một loạt trước kệ sách, đối với một cái nhìn qua thập phần cường tráng khôi ngô, thân cao 1m8 trở lên thiếu niên nói ra, đừng quên đáp ứng chỗ tốt của ta. Hắc hắc, yên tâm đi, quên không được. Người kia âm lãnh cười cười, sau đó liếc Lạc Phi vị trí một mắt, đáy mắt tránh qua một vệ phẫn hận vẻ. Người này, chính là Thang Hữu Tài. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Lạc Phi đã vậy còn quá nhanh thì đến được huyền vũ cảnh lục trọng, mà huynh trưởng của hắn, còn cần một ít ngày năng lực ra ngoài rèn luyện trở về. Nếu Lạc Phi tới chọn công pháp bí tịch, vậy trước tiên để Lạc Phi tuyển một bản không người nào có thể tu luyện thành công võ kỹ bí tịch, lãng phí một ít thời gian, cũng coi như là đối Lạc Phi một lần trả thù. Đi tới lưu trữ công pháp bí tịch giá sách bên, có thể tinh tường nhìn thấy, những bí tịch này so với võ kỹ bí tịch đến, thiếu rất nhiều. Qua loa khe đếm. Tâm pháp bí tịch tổng cộng 18 bản, hộ thể bí tịch có 31 bản, khinh thân bí tịch có thập tam bản. Toàn bộ cộng lại, cũng không đến võ kỹ bí tịch 1 phần 10. Lạc Phi hiện tại cần nhất chính là đem nguyên lực số lượng cùng chất toàn diện tăng lên, cho nên căn bản không có đến xem hộ thể cùng khinh thân hai loại bí tịch, trực tiếp đi tới lưu trữ tâm pháp bí tịch trước kệ sách. Bắc Minh Công. Không phải là Bắc Minh Thần Công chứ. Lần đầu tiên, Lạc Phi đã bị một bản bí tịch danh tự cho hấp dẫn, lập tức đưa tay cầm lên. Chương 16, Nguyên Nguyên Kình. Chương 16, Nguyên Nguyên Kình. Bắc Minh Công, hoàng giai thượng phẩm bí tịch, nước, băng hai loại thuộc tính người có thể tu luyện. Tu luyện giả có thể tu ra cực âm chi nguyên lực, ra chiêu thời gian, âm khí đại thịnh. Lắc lắc đầu, Lạc Phi đem bí tịch thả trở lại, cái này căn bản không thích hợp hắn. Tại Huyền Vũ Tinh, từng cái võ giả cũng sẽ ở tu luyện ra luồng thứ nhất nguyên lực thời gian, biết được thân thể của mình thuộc tính. Những này thuộc tính tổng cộng có 8 loại, theo thứ tự là kim, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng. Ngoại trừ trụ cột nhập môn tâm pháp có thể thông dụng ở ngoài, tuyệt đại đa số tâm pháp đều có đối ứng thuộc tính. Chọn môn học tâm pháp, nhất định phải lựa chọn cùng tự thân thuộc tính giống nhau bí tịch mới được, bằng không vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân thể nổ tung mà chết. Nay tại Huyền Vũ Tinh là người chốt đều biết sự tình. Mà võ kỹ thì cùng tâm pháp không giống. Cùng một loại võ kỹ, có thể cung các loại thuộc tính khác nhau võ giả tiến hành tu luyện. Cho nên, tại Huyền Vũ Tinh lên, rõ ràng là cùng một loại võ kỹ, nhưng bất đồng võ giả triển khai ra, uy lực lớn vì không cùng. Liên giống với rõ ràng giống nhau như lúc một chiêu đao pháp, có người triển khai ra hỏa diễm thao thiên, có người triển khai ra đóng băng trăm trượng, cũng có triển khai ra cuồng phong hô khiếu. Đương nhiên, có võ kỹ dùng chung đối với thích ứng nguyên lực đến thi triển, uy lực sẽ tăng gấp bội, dùng chung cái khác thuộc tính nguyên lực thi triển, uy lực thì giảm nhiều. Cho nên có lúc, công pháp cùng võ kỹ thành bộ, dù cho cấp bậc thấp một chút, võ giả cũng sẽ bỏ qua cấp bậc cao, nhưng không xứng đôi bí tịch. Đương nhiên, nếu là cấp bậc cao hơn tam, cấp 4, thậm chí nhiều hơn, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Lạc Phi thuộc tính là phong, hỏa hai loại. Có thể xuất hiện hai loại thuộc tính võ giả, được gọi là song sinh nguyên trúc. Loại này xác suất chỉ có không tới một phần ngàn vạn, người bình thường chỉ có một loại thuộc tính. Có người nói tại Huyền Vũ tinh lịch sử bên trên, còn từng xuất hiện ba loại thuộc tính tuyệt thế kỳ tài, cũng không biết là thật hay giả. Nguyên kính hóa nham công, hoàng giai trung phẩm bí tịch, thổ thuộc tính. Tu luyện giả thể nội kinh khí tung hành, uy lực vô cùng lớn, trong khi xuất thủ. Bách luyện thần cương kinh, hoàng giai trung phẩm bí tịch, thuộc tính kim. Khô mục tâm pháp, hoàng giai trung phẩm bí tịch, mục thuộc tính. Nguyên nguyên kình, hoàng giai thượng phẩm bí tịch, các loại thuộc tính thông dụng. Sở tu nguyên lực dường như tìm được đầu nguồn như vậy, kinh khí lâu dài khổng lồ, là hiếm có bí tịch một trong. Không nghĩ tới còn có các loại thuộc tính thông dụng tâm pháp bí tịch. Lạc Phi nhỏ giọng lầm bầm nói, nhưng hắn cũng không ngay lập tức làm ra lựa chọn, mà là tiếp tục liếc nhìn còn lại tâm pháp bí tịch. Phần thiên quyết, hoàng giai thượng phẩm bí tịch, hỏa thuộc tính. Lạc nhạn hóa kinh công, hoàng giai hạ phẩm bí tịch, phong thuộc tính. Từng quyển xem xuống đến, 18 bản tâm pháp bí tịch, cao nhất là hoàng giai thượng phẩm, thấp nhất là hoàng giai hạ phẩm, không có một bện đã đến huyền giai. Bất quá cũng không kỳ quái, nguyên lực là một cái võ giả cơ sở cùng căn bản, không có nguyên lực, mặc ngươi có thông thiên võ kỹ, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực đến. Cho nên nguyên lực tâm pháp bí tịch so với võ kỹ bí tịch đến, yếu quý giá mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Làm đệ tử ngoại môn, có thể tu luyện hoàng giai thượng phẩm tâm pháp bí tịch đã rất tốt. Dù sao đệ tử ngoại môn đối tông môn cũng không hề cái gì cống hiến, chỉ có trở thành đệ tử nội môn, cũng tham dự tông môn nhiệm vụ sau, mới có tư cách tu luyện càng cao một tầng bí tịch. Cuối cùng, Lạc Phi chọn một quyển hoàng giai thượng phẩm nguyên nguyên kình. Tại Vạn Lưu Tông, tu luyện nguyên nguyên kình đệ tử ngoại môn không phải số ít, bất quá có thể đem nguyên nguyên kình tu luyện tới tầng thứ cao nhất tầng thứ 5, lại là đã ít lại càng ít. Tại Huyền Vũ Tinh, bất luận là công pháp loại bí tịch, vẫn là võ kỹ loại bí tịch, cũng hoặc là phụ trợ loại bí tịch, cũng thống nhất phân chia có tương ứng cấp độ. Trên đại thể là chia làm thiên, địa, huyền, hoàng cấp 4, mỗi giai có thượng, trung, hạ tam phẩm. Hoàng giai hạ phẩm có tam trọng. Hoàng giai trung phẩm có tứ trọng. Hoàng giai thượng phẩm có ngũ trọng. Huyền giai hạ phẩm có lục trọng. Huyền giai trung phẩm có thất trọng. Cứ thế mà suy ra, cao nhất thiên giai thượng phẩm bí tịch có tầng 14, uy lực cực kỳ mạnh mẽ vô cùng. Nhưng có người nói, còn có so với thiên giai thượng phẩm cường đại hơn thần bí bí tịch. Võ kỹ ngoại trừ tương ứng cấp độ phân chia ở ngoài, còn sơ lược có sự khác biệt, theo tu luyện giả thể ngộ cùng tu luyện, có thể phân chia là nhập môn, tinh diệu, đến hơi, xuất thần, nhập hóa ngũ đại cấp độ. Đây là do đối võ kỹ thông thạo cùng lý giải đến quyết định, cấp độ càng cao, đại biểu đối này môn võ kỹ nắm giữ càng cao, đối chiến thời gian càng có lợi. Một tháng bên trong trả bí tịch, không được hư hao, không đề cập tới gãy sao, không được mất đi, không được loạn đổ vẽ linh tinh. Bằng không, làm trọng tội, ngươi có thể rõ ràng. Đinh lão hơi hi mắt ra nói ra. Rõ ràng. Lạc Phi gật gật đầu. Các loại đinh lão đăng ký xong sau, tài mang theo hai bản bí tịch rời đi. Tại Lạc Phi rời đi sau, đinh lão khẽ lắc đầu một cái. Lại một lựa chọn vô tướng loạn phi phong đao pháp tiêu căng tự đại, thật sự coi chính mình là thiên tài trong thiên tài. Nhiều người như vậy cũng không có cách nào tu luyện tới tầng thứ 4, chỉ bằng tam trọng trước, còn không bằng tu luyện một bộ hoàng giai trung phẩm võ kỹ làm đến càng thực sự. Bất quá tình huống như vậy đinh lão cũng gặp quá nhiều lần, cũng không thèm để ý, nằm lại ghế dựa bên trên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trở về trong phòng, Lạc Phi liền không kịp chờ đợi đem nguyên nguyên kình bí tịch mở ra, tử mảnh bắt đầu cân nhắc. Nguyên nguyên kình, hoàng giai thượng phẩm, tổng cộng ngũ trọng. Tầng thứ nhất, minh nguyên, cảm thụ bên trong đất trời nguyên khí, tăng nhanh thu nạp nguyên khí tốc độ. Tầng thứ hai, minh hồn, kích thích linh hồn, làm cho linh hồn dâng trào như nước thủy triều, sinh động hưng phấn, hấp thu nguyên khí cùng với chuyển đổi nguyên khí là nguyên lực tốc độ tăng lên trên diện rộng. Tầng thứ ba, minh nhân, phán đoán sáng suốt xuất từ thân nhục thể tình hình, dùng chung linh hồn mạnh yếu, khiến hấp thu nguyên khí cùng chuyển đổi nguyên khí là nguyên lực tốc độ lần nữa tăng lên. Tầng thứ 4, minh quả, tìm bởi vì được quả, tăng cường thân thể đối nguyên lực vận dụng hiệu quả. Tầng thứ 5, đắc nguyên, tìm được nguyên khí bản nguyên chi tuyển, từ đây nguyên lực lâu dài như suối, uy lực tăng mạnh. Trong đầu, một đoạn lại một đoạn nguyên nguyên kình tâm pháp không ngừng xuyên vào, Lạc Phi mỗi một câu đều tỉ mỉ mà đi tìm hiểu ký ức, thẳng đến hai nén hương sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên nguyên kình, tu luyện sau tuy rằng không sẽ sinh ra cái gì đặc thù mang vào hiệu quả, nhưng tuyệt đối là đánh cơ sở tốt nhất công pháp. Mà của ta thuộc tính là phong, hỏa hai loại, tu luyện bộ tâm pháp này, chính dễ dàng đem hai loại thuộc tính đều tăng lên. Lạc Phi nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó hơn 10 ngày, ngoại trừ tham gia mỗi 3 ngày một lần tập thể giảng bài ở ngoài, Lạc Phi đều là một người trốn trong phòng tu luyện nguyên nguyên kình. Trong phòng, Lạc Phi nhắm mắt khoanh chân, hai tay bấm quyết, đặt ở bụng dưới trước. Theo lâu dài mỗi lần hít thở trong lúc đó, trong thiên địa từng kia một nguyên khí từ bốn phía hội tụ đến, chậm rãi hình thành hình vòng xoáy, hướng về trong thân thể của hắn rót vào mà đi, sau đó tại trong kinh mạch tuần hoàn không thôi, liên miên không dứt. Dường như khê thủy tuôn trào, cũng tại tuôn trào trong quá trình chậm rãi phát sinh chuyển hóa, từ thiên địa nguyên khí hóa làm nguyên lực, tụ hợp vào trong biển đan. Giờ khắc này, xuyên thấu qua hình tròn phong ấn lên vết nước, có thể thấy được trong biển đan có một cái hiện lên màu đỏ cùng trạng thái bán trong suốt luồng khí xoáy, chính vây quanh trôi này cổ đao từ từ lưu chuyển. Mỗi kèm theo hắn xoay tròn mấy vòng, luồng khí xoáy liền sẽ tăng trưởng một tia. Hống. Đột nhiên, một tiếng hống hưởng từ trong biển đan truyền đến. Lạc Phi mở mắt ra, phảng phất tại đáy mắt tránh qua một vệt nhàn nhạt tinh mang, hắn trên mặt có vẻ vui mừng. Thứ ba trọng minh nhân, rốt cuộc đã luyện thành. Sắc mặt vui mừng vừa qua, Lạc Phi lại vội vã kiểm tra lại trong cơ thể nguyên khí tình huống, hoàng giai thượng phẩm công pháp, hiệu quả chính là được, so với trước kia tu luyện nhập môn tâm pháp, không biết muốn tốt hơn bao nhiêu lần. Lúc này mới tầng thứ ba, hấp thu cùng chuyển hóa nguyên khí tốc độ đều tăng sắp rồi gần như gấp 10 lần. Hô! Lạc Phi thở dài xuất một ngụm trọc khí. Giờ khắc này, hắn trong biển đan nguyên lực so với mới vừa đột phá đến lục trọng thời gian, đã hùng hậu gấp hai nhiều. Chương 17, tu luyện. Chương 17, tu luyện. Thập tam ngày luyện đến tầng thứ ba, cái tốc độ này, đại khái tông môn cũng không có mấy cái chứ. Lạc Phi đối với chính mình hiệu suất vẫn là rất hài lòng, trong lúc nhất thời có chút xuân phong đắc ý vẻ ở trên mặt nổi lên. Dù sao là hắn biết một ít tu luyện nguyên nguyên kình đệ tử ngoại môn, không có thời gian 3-4 tháng, căn bản đừng nghĩ đột phá đến tầng thứ ba. Càng xem, Lạc Phi đối trong đan hải cổ đao càng cảm thấy hứng thú hơn. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nội thị quan sát, căn bản vô pháp đem điều động đi ra, cho nên cũng tạm thời không có cách nào tiến hành nghiên cứu. Bất quá, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Nguyên nguyên kình tổng cộng có 5 tầng, một tầng khổ sở một tầng, muốn đạt đến tầng thứ 4, còn không biết cần bao nhiêu thời gian đây, mà muốn tu luyện tới tầng thứ 5, cần thời gian sẽ càng nhiều. Đương nhiên, theo đẳng cấp tăng cao, tu luyện ra được nguyên lực, bất luận là chất vẫn là số lượng, đều sẽ có càng lớn tăng lên. Còn có, muốn yếu không ngừng tăng lên tâm pháp đẳng cấp, cũng không phải là khổ luyện là có thể, còn cần tỉ mỉ đi thể ngộ tâm pháp ảo diệu chỗ, nắm chắc tinh thủy, cảm ngộ trong thiên địa nguyên khí, mới có thể có chỗ chiến tích. Tại Vạn Lưu Tông bên trong, không ít đệ tử ngoại môn lựa chọn tu tâm pháp bí tịch, đến cuối cùng đều không thể tu luyện tới tầng thứ cao nhất, một khi vào nội môn, liền sẽ một lần nữa chọn môn học một môn tầng thứ càng cao hơn tâm pháp bí tịch. Chuyện như vậy quá thông thường rồi. Cứ việc Lạc Phi đã trải qua sơ bộ hiểu được tiềm lực bản thân, nhưng thập tam ngày đem nguyên nguyên kình tầng thứ 3 tu luyện thành công, vẫn để cho hắn tiểu lấy làm kinh hãi. Hiện tại, hắn trong cơ thể nguyên lực luồng khí xoáy đã có quả đấm của mình lớn nhỏ như vậy rồi, mà lại rất là ngưng tụ hùng hậu. Ngày thứ 16, Lạc Phi cảm thấy quanh thân bách mạch thông suốt cực kỳ, toàn thân từng trận thư thái, nguyên lực không trở ngại chút nào địa ở trong người lưu chuyển không thôi, từng điểm một thay đổi thân thể của hắn. Tiểu như cùng đánh như sắt thép, một búa, thẳng đến thiên truy bách luyện, phương đánh ra thép luyện thần thiết. Mà trong quá trình này, những nguyên lực đó cũng đang không ngừng mà hòa vào hắn cơ thể trong tế bào, bổ dưỡng các loại hao tổn. Ngày thứ 18, nguyên nguyên kình tầng thứ 4, minh quả, tu luyện thành công. Lạc Phi cảm giác trong cơ thể nguyên lực dâng trào như nước thủy triều, sinh động hưng phấn, mà hắn cảnh giới võ đạo cũng đạt tới huyền vũ cảnh lục trọng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút đã đột phá đến tầng thứ 7. Quả nhiên, phẩm cấp cao công pháp, hiệu quả chính là không giống nhau. Lạc Phi âm thầm thở dài nói. Hiện tại, hắn trong đan hải nguyên lực luồng khí xoáy lại tăng lớn hơn không ít, trọn vẹn so với đột phá tầng thứ 3 lúc đại suất 1/3, hơn nữa thập phần tinh khiết, vận chuyển tốc độ cũng khá nhanh. Rất nhiều nguyên khí theo thiên địa ở giữa không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, sau đó lại thật nhanh chuyển hóa thành nguyên lực, trở về đan hải luồng khí xoáy bên trong. Lúc này mới tầng thứ 4 mà thôi, không nghĩ tới nguyên lực lại tinh khiết nhiều như vậy. Lạc Phi mừng thầm nói. Ngày thứ 20. Bùng một tiếng, Lạc Phi bụng dưới trong đan hải một trận cổ động, cảnh giới võ đạo từ huyền vũ cảnh lục trọng đột phá đến tầng thứ 7. sảng khoái địa phun ra một cái trạng thái sương mù cho khí, Lạc Phi chỉ cảm thấy cả người thư thái cực kỳ, phảng phất có một loại phát ra từ sâu trong linh hồn sảng khoái ý, hơi chậm rãi xoay người, cả người xương cốt bùm bùm địa vang lên giòn giã một mảnh. 20 ngày. 20 ngày khổ tu, rốt cuộc để cho ta đạt đến huyền vũ cảnh thất trọng, không hổ là hoàng giai lên phẩm tâm pháp. Lạc Phi nở nụ cười khen. Nếu là để người ta biết, Lạc Phi vẹn vẹn dựa vào một bộ hoàng giai thượng phẩm công pháp, liền ở ngăn ngắn hai thời gian 10 ngày bên trong từ huyền vũ cảnh lục trọng đạt đến thất trọng, chỉ sợ yếu cả kinh trận mắt ngoát mồm. Kỳ thực Lạc Phi chính mình cũng mơ hồ đoán được, hắn sở dĩ sẽ có nhanh như vậy tu luyện hiệu quả, cũng còn là cùng trong đan hải cổ đào có quan hệ. Hiện tại, Lạc Phi cũng không gấp tiếp tục tu luyện tâm pháp, dù sao muốn đạt đến tầng thứ 5 đắc nguyên cảnh giới không phải là dễ dàng như vậy. Ngược lại, còn có thời gian 10 ngày liền cần đi trả bí tịch, hắn nhất định phải đem vô tướng loạn phi phong đao pháp tu luyện một cái. Chỉ trước mắt, 9 ngày chạy bay rồi biến mất, Lạc Phi một người đứng ở tông môn phía sau núi Lạc Hà Phong trên vách đá. Nhắm mắt, an thần, đứng bình tĩnh. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn đã đem vô tướng loạn phi phong đao pháp tu luyện đến tầng thứ 6. Không sai, chính là tầng thứ 6, cao nhất nhất trọng. Lạc Phi khỏe miệng nhẹ nhàng chứa lên một chút cười nhạt. Chẳng trách nhiều người như vậy cũng không có cách nào luyện đến tầng thứ 4, nếu không phải ta trong đan hải trôi này cổ đao, chỉ sợ ta cũng không cách nào phát hiện bí mật trong đó. Lạc Phi ở trong lòng âm thầm đắc ý nói. Nguyên lai, bộ này vô tướng loạn phi phong đao pháp, căn bản cũng không phải là cái gì huyền giai hạ phẩm võ kỹ, mà là từ một bộ địa giai hạ phẩm võ kỹ bên trong thoát thai mà ra tàn chiêu. Hán chiêu pháp trong lúc đó có gây vỡ, này mới khiến cho cấp bậc dưới hạ xuống huyền giai hạ phẩm. Đồng thời còn làm cho chúng người không thể nào hiểu được trong đó chiêu ý, tự nhiên cũng là khó mà tu luyện thành công. Được lợi từ trong đan hải cổ đao, Lạc Phi lúc tu luyện, tuy rằng không thể đem thiếu hụt chiêu pháp bỗng dưng phán đoán ra, nhưng vẫn là hoàn toàn hiểu trong đó chiêu ý. Hiện tại, vô tướng loạn phi phong đao pháp tổng cộng có 9 thức, 6 vị trí đầu thức đều là một ít đao pháp tinh hoa, sau tam thức nhưng là uy lực cực lớn 3 chiêu, theo thứ tự là, kinh phong cong lên, mây di chuyển bát phương cùng với loạn phi phong. Kinh phong cong lên vừa ra, dường như kinh phong bình thường nhanh, nhanh đến chớp mắt liền qua, nhanh đến thấy không rõ lắm, tựa kinh hồng xuyên thiên mà qua. Mây di chuyển bát phương vừa ra, dường như đầy thiên đao bóng bổ xuống, sát thương diện tích khá lớn. Về phần loạn phi phong, nhưng là chọn bộ đao pháp tinh hoa nhất, cũng cường đại nhất một chiêu. Chiêu này vừa ra, như cuồng phong loạn thành, bách quỷ khóc thét, phiêu miểu như gió mà không có dấu vết mà tìm kiếm, lại kiêm hữu lôi điện bình thường thần tốc, một chiêu xuất, đủ để thuấn sát cùng cấp đối thủ. Dựa vào chiêu này, cho dù là đối đầu mạnh hơn chính mình kẻ địch, cũng có sức đánh một trận. Vô tướng loạn phi phong, hán tinh hoa có tam. Thứ nhất, là vô tướng, ra chiêu đối phó với địch, chỉ cầu vô chiêu thắng hữu chiêu, không được đối với, không lộ ngấn. Thứ hai, là loạn, chiêu thức không cầu kết cấu. Thứ ba, là gió. Lạc Phi trong đầu nhớ lại đối chọn bộ đao pháp lý giải cùng cảm ngộ, đem hết thể tinh yếu chỗ tất cả đều trong đầu đã qua một lần. Trong giây lát, cặp kia đen bóng hai con mắt mở ra, Lạc Phi một bước xuất, trong tay tinh cương đao nhất thời theo bước mà đi, chỉ thấy hắn tại trên vách đá nhảy vọt Nazi, đạo đạo ánh đao lấp lóe liên tục. Có lẽ là ảo giác, một chiêu kia chiêu đao pháp bên trong, phảng phất để lộ ra cuồng phong hô khiếu, muôn hình vạn trạng xu thế. Đao xuất, hoặc như gió, hoặc như vân, hoặc phiêu dở, hoặc bá đạo, rất nhiều sẽ làm lầm tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cuồng ngạo khí. Hơn nữa, bất luận ngươi thấy thế nào, một chiêu kia chiêu đao pháp dĩ nhiên không tìm được tái diễn, tựa hồ có ngàn vạn chiêu đao pháp, một chiêu tiếp lấy một chiêu, không lại tiếp tục, không gãy vỡ. Người động, đao theo, đao đi, người đến, căn bản cho người không thể cân nhắc một hai. Liên hoàn mấy trăm đao đi qua, Lạc Phi ánh mắt như điện, thân hình bỗng nhiên nổ mà lên, chỉ thấy ánh đao lóe lên, như kinh hồng cong lên, cũng hoặc nói, đó là kinh phong cong lên. Đao, tựu như cùng từ trên không trung vồ rết mà xuống liệp ứng, thổi phù một tiếng chém xuống tại trên mặt đá. Nhất thời lưu lại một đạo sâu năm thước, dài năm thước đáng sợ vết đao, gọn gàng nhanh chóng, tàn nhẫn cực kỳ. Đao, chưa ngừng, người, chưa tĩnh. Lạc Phi thân hình nhất chuyển, trong tay tinh cương đao dường như mây tía bốc hơi như vậy, bùm bùm điên cuồng chém mà ra, nhất thời, ở tại quanh người bốn phương tám hướng, mấy chục đạo đao ảnh gào thét mà đi. Phốc phốc phốc. Mấy chục đạo sâu cạn tương cận vết đao lưu tại trên vách đá dựng đứng. Sát theo đó, chỉ thấy Lạc Phi cả người phảng phất đều hóa làm như gió. Bóng người phiêu miểu không còn hình bóng, đao cũng giống như biến mất ác liệt bá đạo sát khí, chỉ là như vậy chém, cho người cảm giác lại phảng phất là mấy chục trên trăm thanh đao đồng thời chém ra như vậy, cho người đồng tử co rụt lại, phân không rõ thật giả, hơn nữa căn bản không tìm được xuất đao quỹ tích vận hành, phiêu miểu không còn hình bóng. Cuối cùng, hết thảy đao ảnh biến mất. Thu đao, Lạc Phi nhẹ thở ra một hơi. Ầm ầm. Một khối to lớn như phòng chứa củi bình thường nham thạch hướng về bên dưới vách núi rơi xuống mà đi.
Chương 18, xuất đao.
Chương 18, xuất đao. Uy lực quả nhiên mạnh mẽ, không hổ là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, bất quá tu luyện cũng so với hoàng giai võ kỹ chậm rất nhiều. Lạc Phi này mang theo vẻ hề vải trên mặt, dương tràn ra vui sướng nụ cười. Chín ngày, hắn đã đem vô tướng loạn phi phong đao pháp tu luyện tới đến hơi cảnh giới. Đồng thời, Lạc Phi mơ hồ cảm thấy đao thế tồn tại, mà thế, là từ đến hơi cảnh đột phá đến xuất thần cảnh duy nhất tiêu chuẩn. Lĩnh ngộ thế, thẳng tới nhân đao hợp nhất cảnh giới, từ nay về sau, cảnh giới võ đạo đều sẽ triển khai một cái mới diện mạo. Thế thành, võ giả hướng về nguyên chỗ vừa đứng, người bên ngoài liền sẽ cảm giác được kinh thiên động địa đại thế ép người mà tới. Đao có đao thế, kiếm có kiếm thế, bất đồng võ giả, bởi vì lựa chọn không giống liền đủng có sự khác biệt thế, nhưng bất luận là một loại nào thế, đều đủ để thế nhân ước ao đố kỵ. Muốn tu luyện ra thế, quá khó khăn. Quá khó khăn. Hiện tại, Lạc Phi đã mơ hồ lĩnh ngộ được thế tồn tại, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng cũng đại diện cho, hắn đã dương nhìn vào người khác lấy khó mà với tới toàn bộ tân thế giới, có cơ hội bước lên cường giả sân khấu. Nếu là có người nghe được Lạc Phi đối tốc độ như vậy còn ngại chậm, chỉ sợ yếu thổ huyết mà chết. Ôm trong lòng vô tướng loạn phi phong đao pháp bí tịch, còn có nguyên nguyên kình bí tịch, Lạc Phi chuẩn bị đi vũ kỹ các trả bí tịch, tiện đường còn có thể mượn nữa duyệt hai bản những thứ khác bí tịch, nhưng vừa đi chưa được hai bước, hắn liền dừng bước, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười nhạt, sau đó lại tiếp tục đi đến phía trước. Đến gần núi rừng lúc, đông nhiên có hai bóng người thoát ra, chặn lại rồi Lạc Phi đường đi. Lạc Phi, người cái này chết rất rưởi, ta tìm ngươi tìm được thật là khổ, không nghĩ tới ngươi trốn tới chỗ này rồi. Người đến bên trong một người một bộ nghiến răng nghiến lợi hình dáng mà nói ra, này nhìn phía Lạc Phi ánh mắt, phảng phất hận không thể đem Lạc Phi cho xé xác sống rút bình thường. Người này, chính là Thang Hữu Tài, mà đứng tại Thang Hữu Tài người bên cạnh, cùng hắn có mấy phần tương tự, tuy rằng Lạc Phi chưa từng thấy, nhưng là đoán được, nhất định là Thang Hữu Tài huynh trưởng Thang Hữu Tuấn. Tìm ta? Có việc. Lạc Phi lạnh nhạt liếc mắt một cái Thang Hữu Tài. Quả nhiên a, thực sự là đánh nhỏ, đến bên trong, đánh xong bên trong, không biết còn có thể hay không đến lớn. Có việc. Thang Hữu Tài thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ oán độc, đương nhiên có chuyện. Ta hôm nay đến, chính là muốn nhìn ngươi một chút là làm sao bị phế sạch, làm sao quỳ ở trước mặt ta cầu ta tha cho ngươi một mạng. Được rồi, ngươi lùi đi sang một bên. Lúc này, Thang Hữu Tuấn đã mở miệng. Từ xuất hiện đến mở miệng, Thang Hữu Tuấn đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, liền nhìn thẳng đều không có nhìn Lạc Phi một mắt. Ở trong mắt hắn, toàn bộ trong đệ tử ngoại môn, chỉ có xếp hạng trước mặt hắn những người kia còn đáng giá hắn đi nhìn thẳng vào đối xử. Một tên rác rưởi Lạc Phi, cho dù trong chớp mắt thực lực có tăng lên cũng đánh bại đệ đệ của hắn, như trước chỉ là một cái rác rưởi. Thang Hữu Tài không dám nghịch lại huynh trưởng lời nói, vội vã lui qua một bên, lẳng lặng mà chờ huynh trưởng thu thập Lạc Phi, làm tốt hắn chút cơn giận. Ngươi chính là cái kia phế vật. Thang Hữu Tuấn gương mặt vẻ khinh bỉ, sau đó trong đôi mắt mang lên một chút hơi giận tâm ý địa đánh giá một cái Lạc Phi, lại dám thương đệ đệ ta, còn dám đoạt ngân lượng cùng đang ăn dược, còn nói cái gì, thấy ta, cũng phải một đao kết quả ta. Ngươi là gan cũng không nhỏ, biết ta là ai không? Ngươi là ai, liên quan gì tới ta? Lạc Phi liếc Thang Hữu Tuấn một mắt, ngươi nói ta thương đệ đệ ngươi, đoạt hắn ngân lượng đang ăn dược, ngươi tại sao không nói hắn thương người khác, đoạt người khác đâu? Về phần thấy ngươi, yếu một đao kết quả ngươi, đó là chính ngươi nói, ta nhưng không nhớ rõ đã nói lời nói như vậy. Bất quá, ngươi nếu thật muốn như vậy, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Lạc Phi, ngươi nói cái gì? Thang Hữu Tài giận dữ nói. Thang Hữu Tuấn ánh mắt hơi híp lại, lộ ra vài sợi hàn mang mà nhìn Lạc Phi. Lời nói như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám từng nói với hắn, nhưng là hôm nay, hắn nhưng từ một cái công nhận rác rưởi trong miệng nghe được. Hừ! Đệ đệ ta hại người cũng tốt, cướp giật tài nguyên cũng được, đó là bị cướp người không bản lĩnh, đáng đời. Thang Hữu Tuấn khinh thường hừ nói. Nghe vậy, Lạc Phi đáy mắt tránh qua một vẻ biết rõ tâm ý. Quả nhiên, tại thực lực vi tôn trong thế giới, thực lực chính là tất cả, cái gì chó má đạo lý, trước thực lực tuyệt đối, cái kia chính là chó thật dám. Không sai, ngươi nói quá đúng. Ngươi đệ đệ bị ta đánh, bị ta đoạn, này là chính hắn không bản lĩnh, đáng đời. Lạc Phi lập tức đem đối lời mới vừa nói phản đưa cho đối phương. Lạc Phi, ngươi biết không? Ta đã nổi giận. Hiện tại, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Tự phế cảnh giới võ đạo, sau đó quỳ xuống cầu ta tha cho ngươi một mạng, bằng không, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Âm thanh lạnh lẽo truyền ra, Thang Hữu Tuấn trên người, một luồng nguyên lực chấn động hơi nhấc lên động, liền ngay cả quần áo trên người đều ở đây câu nguyên lực chấn động dưới, hơi phập phồng bất định địa tung bay. Kỳ thực tại Vạn Lưu Tông bên trong, môn hạ đệ tử là nghiêm cấm lẫn nhau chém giết chí tử, nhưng chỉ là nhằm vào tới gần tông môn khu vực địa phương. Lạc Hà Phong tuy rằng cũng thuộc về Vạn Lưu Tông địa vực, nhưng khoảng cách tông môn có gần 30 dặm, cho nên ở nơi này giết người, trong tông môn chấp sự, các trưởng lão người căn bản là không sẽ quản. Ngược lại, tông môn vẫn luôn ngầm đồng ý loại này tư đấu tồn tại. Cảm thụ đến từ Thang Hữu Tuấn khí tức trên người, Lạc Phi đã hoàn toàn có thể khẳng định, Thang Hữu Tuấn là huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Thực lực như vậy tại trước kia Lạc Phi trong mắt, có lẽ là cao cao không thể với tới, thế nhưng hiện tại, căn bản là không đáng chú ý. Cứ việc Lạc Phi mình mới huyền vũ cảnh thất trọng, thế nhưng dựa vào đối đao thế một tia linh ngộ, hắn căn bản không sợ đối phương. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến dập đầu bồi tội, ta thả ngươi bình yên rời đi. Lạc Phi mặt không đổi sắc nói ra. Nghe vậy, Thang Hữu Tuấn trong mắt hàn mang đại thịnh, ngươi muốn chết. Chen. Trường kiếm xuất vỏ. Đi chết đi. Một vệ ánh kiếm, đón ánh nắng chiều, có vẻ hào quang phun ra nuốt vào, ánh kiếm rực rỡ. Nhưng mà, ánh kiếm trượt đi mà qua, tựa hồ tác dụng gì cũng không có sản sinh. Hả? Thang Hữu Tuấn ánh mắt ngưng lại, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Vừa nãy một kiếm kia, liền Lạc Phi một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Loại người như ngươi, mãi mãi cũng là mắt cao hơn đầu, cho là mình là cao cao tại thượng cường giả, người khác đều là run rế, mặc người dẫm đạp. Ngươi coi thường người còn thiếu sao? Lạc Phi cố ý chảo phúng nói. Ca, chặt đứt hai tay hai chân hắn, nhìn hắn còn dám mạnh miệng. Một bên Thang Hữu Tài cáo giận nói. Được. Liền để ta trước tiên chặt đứt hai tay của ngươi hai chân, sau đó lại chậm rãi dằn vặt ngươi. Dứt tiếng, Thang Hữu Tuấn run lên trường kiếm trong tay, nhất thời, nhàn nhạt kim quang kiếm mẻ mà ra, tỏa ra tia sáng chói mắt, càng phảng phất có một luồng sắc bén kiếm khí từ lưỡi kiếm bên trong lao ra như vậy, mang theo không gì không xuyên thủng, không có gì không phá khí thế, vù một tiếng, đâm thẳng mà ra, dường như cầu vồng treo tại chân trời. Thuộc tính kim. Đây là lực công kích cực cao một loại thuộc tính, đặc biệt thích hợp với kiếm tu, có thể đem kiếm đạo uy lực tăng lên đến trẻ hai thành. Cũng khó trách hắn sẽ như thế ngông cuồng, không coi ai ra gì. Kim hồng quang nhật. Ánh kiếm chói mắt, sắc bén phi thường. Hừ. Muốn chặt đứt hai tay của ta hai chân, sau đó lại chậm rãi dằn vặt ta. Trong mắt một vệt lợi mang lấp lóe mà qua, Lạc Phi trong lòng đã không còn nửa điểm hổ thẹn cảm giác. Ngươi đã đều làm được ra thảm như vậy nhẫn sự tình đến, như vậy, ta lại có cái gì không làm được. Đao, trong nháy mắt bị Lạc Phi nắm trong tay. Bạch. Kinh phong cong lên. Một vệt rực rỡ lóa mắt ánh đao, phảng phất kinh hồng cong lên, nhanh đến mức cực hạn. Tại Thang Hữu Tuấn một kiếm đâm ra thời gian, một cái bôi ánh đao xuất hiện, sau đó lại biến mất. Chương 19, tuyệt không nương tay. Chương 19, tuyệt không nương tay. Tĩnh. Đặc biệt tiến tĩnh. Thang Hữu Tài ngơ ngác mà nhìn hai đạo không nổi bóng người. Liên ở vừa nãy, hắn chỉ có thấy được hai đạo quang mang chợt lóe lên, cái gì khác cũng không thấy rõ. Là ai thắng? Nhất định là đại ca của mình thắng rồi, Lạc Phi chết như vậy rác rưởi làm sao có khả năng thắng? Ê! Mang theo thanh âm khàn khàn từ Thang Hữu Tuấn trong cổ họng phát ra, phảng phất có chút lọt gió tựa như. Chỉ là chốc lát, một tia vết máu xuất hiện tại hắn này thon dài trên cổ, sau đó vết máu không ngừng mở rộng, sát theo đó huyết dịch dâng lên mà ra, phình một tiếng, kỳ thân thể mềm ngã xuống. Huyết, văng bốn phía màu xanh hoa cỏ đã thành màu đỏ, một luồng mùi tanh ở trong gió tràn ra ra. Thứ mùi này có chút gây mũi. Lạc Phi hơi nhíu nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất giết người. Nhưng có lẽ là ở trong ký ức có quá nhiều liên quan với thế giới này giết chóc, nhìn đến chết lặng, hơn nữa cũng là Thang Hữu Tuấn hai huynh đệ người trước tiên muốn giết hắn. Hắn trong lòng chỉ hơi hơi ba động một chút, liền như là không có bất kỳ cảm giác gì, sau đó ánh mắt khẽ rời, đã rơi vào cách đó không xa Thang Hữu Tài trên người. Đại ca. Thang Hữu Tài đã trợn tròn mắt, mở to ánh mắt tựa hồ liền chớp động cũng đã quên mất. Lạc Phi không có nửa điểm mềm lòng tâm ý, từng bước đi hướng Thang Hữu Tài. Tình hồn lại Thang Hữu Tài vẻ mặt đại biến, ngươi giết đại ca ta, chúng ta Thang gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Bạch. Lạc Phi không có làm xuất bất kỳ đáp lại nào, đáp lại Thang Hữu Tài, chỉ có một vệ ánh đao. Này hai huynh đệ ở ngoại môn bên trong việc xấu, Lạc Phi nghe thấy không ít, thậm chí chưa bao giờ trẻ đệ tử ngoại môn trong miệng truyền ra, chết vào này trong tay hai người đệ tử ngoại môn, không dưới 10 người. Giết bọn họ, xem như là thay những kia chết oan người báo thù đi. Từ trên người hai người tìm ra hơn 6.000 lượng bạc cùng hai hạt phi long đan, Lạc Phi không khách khí chút nào nhận. Hắn tin tưởng, nếu là hắn chết ở chỗ này, hai người này cũng sẽ không buông tha trên người của hắn tài vật, dù sao bất kỳ tài vật đều là võ giả tu luyện tài nguyên. Những kia mạnh mẽ võ giả, người nào không là đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên trường thành. Xoay người, Lạc Phi hướng về tông môn phương hướng đi đến. Trong tay hắn tinh cương đao, thậm chí bởi vì ra chiêu tốc độ quá nhanh, trên lưới đao liền huyết đều không có dính lên. Vũ kỹ các, Đinh lão như trước còn là giống như vậy, liền con mắt đều không có mở to, chỉ là lạnh nhạt nói, trong vòng một tháng đem cảnh giới võ đạo tăng lên nhất trọng, ân, tư chất không tồi. Đem bí tịch thả lại chỗ cũ, trọng tuyển lại chọn một bộ võ kỹ đi, ngươi trước đó tuyển bộ kia võ kỹ, tu luyện tiếp nữa chỉ là lãng phí thời gian, còn có 4 tháng chính là đệ tử ngoại môn khảo nghiệm tháng ngày rồi, hảo hảo nỗ lực. Đi thôi, như cũng là một nén hương thời gian. Có lẽ là cảm thấy Lạc Phi tư chất không sai, Đinh lão lần này nhiều nhắc nhở vài câu. Lạc Phi không hề nói gì, đem bí tịch trở về tại chỗ sau, hắn lại mượn đọc một bộ đấu chuyển tinh di bộ khinh thân công pháp và một bộ đại lực kim cương thân hộ thể công pháp. Hai bộ công pháp, cũng chỉ là hoàng giai thượng phẩm. Hả? Đăng ký thời gian, Đinh lão khẽ như mày, đánh vào điểm tinh bảng trăm người đứng đầu nhưng là có không ít chỗ tốt, liền bỏ qua như vậy. Đa tạ Đinh lão, ta biết. Lạc Phi cảm tạ một tiếng, cũng không hề tiết lộ cái gì. Vậy liền tùy ngươi vậy. Đinh lão cũng không nhiều khuyên, là Lạc Phi trèo lên nhớ lại. Lúc này, lại có một người từ vũ kỹ các bên trong đi ra, trong tay đồng dạng cầm hai bản bí tịch. Người này trên người mặc chế tạo áo lam, tướng mạo khá là tuấn tú, nhưng cũng bên ngoài bầm tím, hốc mắt trái hiện lên hắc tử vẻ, rõ ràng cho thấy bị người đánh. Lâm Hạo. Lạc Phi hơi run nói. Lạc Sư Minh. Lâm Hạo ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là đại giật mình vẻ. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Lạc Sư Minh, chúng ta trước ghi danh xong rồi hay nói. Lạc Phi gật gật đầu, các loại Đinh lão vì bọn họ đem bí tịch tất cả đều đăng ký tốt sau, hai người tài cùng rời đi. Cùng Lâm Hạo cùng đi tới, Lạc Phi cũng không hề mở miệng hỏi dò cái gì, mà Lâm Hạo lại là một bộ dáng giống như muốn nói lại thôi, thậm chí còn có chút không dám nhìn tới Lạc Phi. Hít sâu một hơi, Lâm Hạo như là dưới quyết định trọng đại gì tựa như, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Lạc Phi, một mặt ấy này nói, Lạc Sư Huynh, ta có lỗi với ngươi, ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha thứ ta. Không tỏ rõ ý kiến địa, Lạc Phi nhìn đối phương, nói, ngươi thương thế kia là bị người đánh chính là chứ. Người đánh ngươi, hẳn là Thang Hữu Tuấn. Đông nhiên, Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn Lạc Phi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, Lạc Sư Huynh, ngươi làm sao mà biết được. Kỳ thực Lạc Phi sớm cũng đã đoán được, biết hắn mấy ngày nay tại Lạc Hà Phong luyện đao pháp, cũng chỉ có Lâm Hạo, Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt ba người. Lúc trước gặp mặt qua mấy người ở trong, cũng chỉ có ba người bọn họ cùng Lạc Phi đi được gần một ít, tại gần nhất trong mấy ngày này, còn gặp hai, ba lần mặt, thậm chí còn chạy đến bên dưới ngọn núi Ngưu Gia Trấn đi ăn nhiều qua dừng lại mỹ vị. Về phần mấy người khác, từ lần trước sau sẽ thấy chưa gặp mặt. Lạc Sư Minh, ta có lỗi với ngươi, ta đem ngươi chỗ tu luyện nói cho Thang Hữu Tuấn. Nói xong, Lâm Hạo một mặt xấu hổ cúi đầu. Nói đi, là chuyện gì xảy ra, lấy tính cách của ngươi, không giống như là sẽ làm như vậy người. Lạc Phi có vẻ rất bình tĩnh nói, tuy rằng hắn cùng với người trước ở chung cũng không nhiều, nhưng vẫn là có hiểu biết. Lâm Hạo do dự một chút, mới đưa sự tình hợp bàn nói ra. Nguyên lai, Thang Hữu Tuấn trở về đã hai ngày rồi, nhưng là một mực không tìm được Lạc Phi bóng dáng. Sau đó, Thang Hữu Tài đã tìm được Lâm Hạo đám người. Lúc đó, Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt cùng Trương Cường ba người vừa lúc ở đồng thời, bị bức ép hỏi dưới, Trương Cường một bộ chết cũng không nói bộ dáng, bị Thang Hữu Tuấn trực tiếp đã cắt đứt 8 cái xương sườn, còn có chi phối tay cùng với một cái chân trái, bây giờ còn nằm ở trên giường, có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng khó nói. Ngoại trừ Trương Cường ở ngoài, Hân Như Nguyệt cũng bị giật mấy bàn tay, Lâm Hạo cũng không trẻ bị sửa chữa. Cuối cùng, Thang Hữu Tuấn còn muốn trực tiếp đem ba người kéo tới khoảng cách tông môn xa một chút địa phương đi, hoặc giết hoặc gian. Yếu để cho bọn họ sống không bằng chết. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Hạo vì bảo vệ ba người tính mạng, lúc này mới đem Lạc Phi tu luyện địa điểm nói ra. Nay sau, Trương Cường liền Lâm Hạo đưa đi thuốc cũng không chịu ăn, khuyên như thế nào đều không hữu dụng. Mà Lâm Hạo cũng là hạ quyết tâm, yếu càng thêm chăm chỉ tu luyện, sau đó tìm Thang Hữu Tuấn hai huynh đệ báo thủ, lúc này mới chạy đến vũ kỹ các đến chọn võ kỹ, sau đó liền gặp phải Lạc Phi cũng vừa hay ở nơi này. Được rồi, ta không trách ngươi. Chúng ta trước tiên đi xem Trương Cường đi. Tiểu tử kia tính khí rất bướng bỉnh rồi. Lạc Phi xác thực không để ở trong lòng. Lúc trước, Lâm Hạo vì bảo vệ Hân Như Nguyệt đám người, chịu bỏ vứt bỏ nhiều như vậy yêu thú tài liệu, còn nguyện ý đem hết thảy tổn thất đều tính tới trên đầu mình, kỳ tâm cũng là tốt. Lần này cũng là bởi vì Hân Như Nguyệt cùng Trương Cường mạng nhỏ, hắn tài không thể không nói ra Lạc Phi tại đi hướng. Có lẽ Lâm Hạo có lỗi với Lạc Phi, nhưng tuyệt đối là xứng đáng hơn Như Nguyệt cùng Trương Cường. Huống chi, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Tuy rằng Lâm Hạo hình tượng tại Lạc Phi trong lòng hơi có hạ thấp, nhưng Trương Cường lại là để Lạc Phi rất có vài phần kính trọng ý vị. Lâm Hạo nhìn Lạc Phi, do dự một chút, nói, Lạc Sư Minh, Thang Hữu Tuấn cùng Thang Hữu Tài, bọn họ đi tìm người sao? Tĩnh chỉ chốc lát, Lạc Phi lạnh nhạt nói, về sau sẽ không còn có hai người kia rồi. Sau đó, hắn cất bước mà đi. Nguyên chỗ, Lâm Hạo sửng sốt trọn vẹn hai tức thời gian, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ, còn có ngơ ngác, đồng thời, cũng có một vẻ thoải mái giang hồ vẻ. Hai người kia, hắn cũng đã sớm muốn giết chi cho thống khoái rồi. Chương 20, Sông Thiên Tháp. Chương 20, Sông Thiên Tháp. Tông môn mặt đông giữa sườn núi, nơi này tọa lạc hơn 1.000 giữa giản dị nhà tranh, là Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn cư trú cùng chỗ tu luyện một trong, xưng là Đông Phong. Lạc Sư Minh. Hân Như Nguyệt một mặt kinh ngạc nhìn Lạc Phi. Trương Cường thế nào rồi? Lạc Phi sơ lược mang theo mấy phần lo âu hỏi. Trương Cường hắn hắn. Ô ô. Nói xong, Hân Như Nguyệt viền mắt đều có chút đỏ lên, nước mắt trong suốt không ngừng tại trong hốc mắt xoay một vòng, còn nhẹ âm thanh khóc thút thít. Lạc Phi hơi nhướng mày, lập tức đẩy cửa mà vào, chỉ thấy trên giường Trương Cường thật chặt nhắm mắt lại, trên mặt một bộ thống khổ không thể tả vẻ, khí tức cũng rất yếu ớt, đã hôn mê. Lạc Sư Minh, hiện tại chỉ có Bách Quy Đan mới có thể cứu A Cường, nhưng là, Bách Quy Đan là tam phẩm đan dược, ta căn bản không lấy được. Lâm Hạo cúi đầu, một mặt không nhẫn hòa tự mình oán trách nói ra. Hắn chi chuẩn bị trước đưa cho Trương Cường dùng đan dược, cũng chẳng qua là một ít giảm bớt thống khổ thuốc chữa thương. Trương Cường thương thế quá nặng đi, phổ thông đan dược căn bản là vô dụng. Bách Quy Đan. Lạc Phi hơi nhíu mày. Bách Quy Đan danh tiếng, hắn tự nhiên là biết được. Đối với bọn hắn những đệ tử ngoại môn này tới nói, Bách Quy Đan liền là một loại thánh dược chữa thương, chỉ cần ngươi còn một hơi, liền có thể cứu sống lại đây. Hơn nữa, tam phẩm đan dược liền ngay cả cao hơn bọn họ xuất hai cái đại giai huyền linh cảnh cường giả sử dụng, đều là nắm giữ rất tốt hiệu quả. Chỉ là loại đan dược này là chân chính tam phẩm đan dược, đắt vô cùng, cũng chỉ có những đệ tử nội môn kia bên trong người nổi bật, mới có tư cách sử dụng. Làm như đệ tử ngoại môn, muốn thu được Bách Quy Đan, chỉ có một loại biện pháp. Sông Thiên Tháp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, hảo hảo coi chừng Trương Cường, ta đi một lát sẽ trở lại. Lạc Phi đứng dậy, bước nhanh rời đi. Lạc Sư Huynh hắn. Hân Như Nguyệt nháy lên đôi mắt đẹp, nhìn này nhẹ nhàng đi bóng lưng, phảng phất biết rồi cái gì. Như Nguyệt, nghe Lạc Sư Huynh lời nói, chúng ta xem trọng A Cường, Lạc Sư Huynh nhất định có biện pháp. Lâm Hạo cũng là nhìn Lạc Phi bóng lưng, không biết tại sao, hắn cảm thấy trong nội tâm tin chắc thiếu niên kia nhất định có thể làm được. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng thiếu niên kia lần này đi phương hướng. Vạn Lưu Tông phía đông nam Thanh Sơn Thúy trong cốc, mây tía bốc hơi, sương mù bao phủ. Ở nơi đó có một tòa cao 7 tầng bảo tháp, tên là Thất Trọng Thiên Tháp. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai là vì đệ tử ngoại môn chuẩn bị. Tầng thứ ba cùng tầng thứ tư là vì đệ tử nội môn chuẩn bị. Tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu là đệ tử hạch tâm chuẩn bị. Tầng thứ bảy là vì tông chủ hậu tuyển nhân chuẩn bị. Mỗi xông qua một tầng, liền phải nhận được phần thưởng nhất định, nhưng xông qua sau, liền không thể lại nhiều lần xông cùng một tầng. Huyền Vũ cảnh thất trọng, cũng dám đến Sông Thiên Tháp. Thật sự cho rằng quy định lên viết thấp nhất huyền vũ cảnh thất trọng người có thể xông, bọn họ liền thật sự cho rằng có thể xông qua. Hừ! Những đệ tử ngoại môn này, lúc nào trở nên như thế kiêu căng tự đại vọng. Được rồi, một cái không hiểu chuyện người mới mà thôi, chờ hắn đi vào ăn cái thiệt thòi sau liền biết lợi hại, chúng ta đi thôi. Hừ! Vô chi thật là đáng sợ. Vô chi tài không sợ, bất quá chờ hắn biết kinh hãi thời điểm, có thể nhỏ mệnh đều đã không có. Đứng ở thất trọng thiên tháp trước. Lạc Phi chính triển hiện của mình cảnh giới võ đạo, để quản lý thất trọng thiên tháp chấp sự xác nhận hắn có hay không xông thiên tháp tư cách, đi ngang qua vài tên đệ tử nội môn mỗi một cái đều là khinh thường cực điểm. Lạc Phi cũng không để ý, hắn hiện tại cần chính là đi xông thiên tháp, để thu được Bách Quy Đan, cứu lại Trương Cường mệnh. Ngươi nhất định phải xông thiên tháp. Phụ trách quản lý thất trọng thiên tháp Ngô chấp sự hỏi lại lần nữa. Đây là một cái tương đối gầy gò, mũi cao thẳng, ánh mắt lấp lánh người trung niên, tên là Ngô Giang. Ừm. Lạc Phi gật gật đầu. Tốt lắm. Tầng thứ nhất khen thưởng là một thanh hoàng giai thượng phẩm vũ khí cùng 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Tầng thứ hai khen thưởng là một hạt bách quy đan, một cái hoàng giai thượng phẩm nội giáp cùng 20 khối hạ phẩm nguyên thạch. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở lần nữa ngươi, Sông Thiên Tháp, rất có thể đem chính ngươi mệnh ném vào, cho nên, khi ngươi đạp sau khi đi vào, sống hay chết đều không có quan hệ gì với tông môn. Ngươi cần nghĩ cho rõ. Nô chấp sự cuối cùng thiện ý mà nhắc nhở.
Ta đã hiểu rõ.
Lạc Phi kiên quyết không rời địa trả lời.
Ừm, vậy ngươi đi đi.
Nô chấp sự gật gật đầu, đưa tay chỉ về một cái tối tăm thông đạo.
Lạc Phi hướng về thông đạo đi đến, cả cái lối đi giống như là yêu thú huyết hầu như vậy, lộ ra một nguồn áp lực cực điểm khí tức lệnh người cảm thấy rất không thoải mái.
Nguyên bản từ bên ngoài xem, thất trọng thiên tháp tầng thứ nhất diện tích cũng không tính lớn, nhưng Lạc Phi đi vào trong thông đạo sau, lại đi rồi trọn vẹn thời gian nửa nén hương, lúc này mới đi thông, không thể không cảm thán tháp này thần kỳ.
Hơn nữa có người nói, mỗi ngày đều có mấy cái đến hơn 10 cái đệ tử ngoại môn đến sông thất trọng thiên tháp tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, nhưng thẳng đến Lạc Phi đi đến thông đạo sau, như trước không có phát hiện bất luận cái nào đệ tử ngoại môn.
Phía trước một mảnh trống trải, phóng tầm mắt nhìn tới căn bản trông không đến phần cuối, tất cả đều là sa mạc, hơn nữa trên đỉnh đầu còn có mặt trời bạo phơi nắng, làm cho Lạc Phi vừa mới bước vào đến, cũng cảm giác được mãnh liệt oi bức.
Nếu là định lực kém một chút, có thể sẽ muốn lập tức tìm một chỗ ngủ một giấc, giải giải lao khốn.
Lại vừa quay đầu lại, sau lưng thông đạo đã biến mất rồi.
Đạp ở hạt cắt bên trên, cho dù cách một đôi giày, như cũng là nóng bỏng khó nhịn.
Phong, thổi qua, cuốn lên từng trận hoàng sa, gào thét như thú.
Tầng thứ nhất này khảo hạch, đã không biết có bao nhiêu đệ tử tiến hành rồi, thế nhưng căn cứ bọn hắn châu nói, mỗi một lần tiến vào cảnh tượng đều không giống nhau, nguy hiểm cũng không đồng dạng.
Sa mạc hoàn cảnh.
Tựa hồ nghe đã nói, trong này kẻ địch có thể là một đầu cựu phẩm yêu thú, cũng có khả năng là một đám thất phẩm yêu thú, còn có thể là mấy con bát phẩm yêu thú.
Không biết ta sẽ gặp phải cái dạng gì yêu thú.
Lạc Phi chậm rãi đi ở trong sa mạc, ánh mắt thập phần cảnh giác quét mắt bốn phía, đặc biệt là chú ý hạt cắt động tĩnh.
Nói không chừng liền có một con yêu thú chôn ở hạt cắt bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bất ngờ lên làm khó dễ, giết chính mình một trở tay không kịp, sau đó đem chính mình cho rằng đồ ăn ăn vào trong bụng.
Ở nơi này, chết rồi, liền là thật đã chết rồi. Lạc Phi tự nhiên không dám kinh thường.
Đương nhiên, tại sông Thiên Tháp trước đó, mỗi người đệ tử đều sẽ từ chấp sự nơi đó lĩnh đến một tấm thẻ ngọc. Chỉ cần bóp nát thẻ ngọc, cũng sẽ bị thuấn gian chuyển tống ra ngoài, nhưng một khi sử dụng thẻ ngọc chuyển tống ra đi, tại trong vòng một năm đều làm mất đi lần nữa sông Thiên Tháp tư cách.
Giống.
Đồng nhiên, một tiếng trầm muộn thú giống từ dưới nền đất chuyển đến.
Lạc Phi hai mắt dùng mình, chỉ cảm thấy mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên, những kia nóng bỏng hạt cắt cũng là thật nhanh chấn động. Hơn nữa chấn động cường độ càng lúc càng lớn, thậm chí một ít hạt cắt đều nhảy lên.
Hào hào hào.
Xung thiên cắt bụi bay vụt mà lên, một đầu dài đạt 5 trượng khổng lồ con rết màu xám bay nhào mà ra, mở ra miệng lớn trong, sắc nhọn ngạc răng bên trên hiện ra màu nâu quang hoa.
Thiên thư thú.
Lạc Phi căn bản không kịp nghĩ nhiều, đồng nhiên nhảy lên một cái, cấp tốc tránh ra.
Vâng.
Thiên thư thú nhào xuống chi địa, cắt bụi phóng lên trời, mà thiên thư thú bóng người lại là cấp tốc chui xuống dưới đất, biến mất không còn tăm hơi.
Chương 21, Chiến Thiên Thư.
Chương 21, Chiến Thiên Thư.
Ken một tiếng, Lạc Phi đem trên lưng tinh cương đao rút ra.
Cho dù tại cựu phẩm yêu thú ở trong, thiên thư thú đều là khá là mạnh mẽ một loại yêu thú, hơn nữa có chứa cự độc, chỉ cần bị hắn trên người ngạc răng nhẹ nhàng trà phá một điểm ra, đều khó mà cứu trị.
Lạc Phi không dám kinh thường, đây là hắn lần thứ nhất cùng cựu phẩm yêu thú giao chiến.
Ở trước đó, hắn liền bắt phẩm yêu thú đều không có từng đụng phải.
Bất quá. Lạc Phi trong lòng ngược lại không tính căng thẳng, dù sao liền huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong Thang Hữu Tuấn đều không phải hắn một đao chi địch, hiện tại không hẳn liền sẽ thua bởi một đầu yêu thú.
Đem tinh cương đao nắm trong tay, Lạc Phi liền đứng bình tĩnh ở trong sa mạc.
Đồng nhiên, Lạc Phi nhảy lên một cái.
Ào ào ào.
Thiên thư thú từ Lạc Phi trước đó trô đứng bay vọt ra, cuốn lên rất nhiều cát bụi.
Hừ.
Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, trong tròng mắt hàn mang tất hiện.
Bội trảm.
Một đao chém bay mà xuống. Ken một tiếng chém ở thiên thư thú trên đầu.
Ẩm.
Thiên thư thú bị đòn đánh này lực lượng chém xuống trên mặt cát, dường như hỏa tinh đụng địa cầu như vậy, ẩm một tiếng, cắt bụi tóe bắn ra.
Mà thiên thư thú nhưng là tại xa địa bên trong vùng vây mấy lần, lại xuyên xuống lòng đất, biến mất được không thấy hình bóng.
Cứng qua sắc ngoài, 14,000 cân cự lực, thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều không phá ra được.
Lạc Phi lẩm bẩm một tiếng, lại vừa nhìn trong tay mình tinh cương đao, lưới dao cũng đã cuốn lên.
Đối với yêu thú nhược điểm, Lạc Phi biết được cũng không nhiều, bất quá thiên thư thú, hắn vẫn là nghe Trường Cường giới thiệu qua.
Con thú này nhược điểm tại thứ hai lễ bụng, nơi đó có một cái cực nhỏ hát tuyến, chỉ có phá tan cái kia hát tuyến, năng lực giết chết thiên thư thú.
Bất quá thiên thư thú tốc độ di động rất nhanh, hơn nữa săn bắt đồ ăn thời gian, một đòn không trúng liền chui địa, căn bản sẽ không đem nhược điểm bại lộ cho địch nhân.
Cũng không lâu lắm, thiên thư thú lần nữa bay vọt ra, tốc độ tựa như tia chớp.
Cuồng phong tảo diệp. Lạc Phi cũng là tật trảm mà ra, hơn nữa còn là tìm thiên thư thú nhược điểm mà đi. Nhưng là người sau cực kỳ linh hoạt, thân thể bốn một cái, vậy được sắp xếp bước đủ tiểu như cùng từng trôi giống như cương đao, ken 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 địa đã ngăn được Lạc Phi công kích. Muốn đi, không dễ như vậy. Kinh phong cong lên. Ánh đao lấp lóe mà ra, như kinh hồng bình thường vạch phá không gian trở ngại, thổi phu một tiếng chém ở thiên thư thú trên người, ngăn trở người sau lập tức chui vào xa địa bên trong. Lạc Phi không có bất kỳ đình trệ, lần nữa sử dụng cuồng phong tạo diệp, đem thiên thư thú cả thân thể sớm bị trở mình bay lên. Ánh mắt ngưng lại, Lạc Phi đã nhìn thấy thiên thư thú thứ hai lễ dưới bụng cái kia thật nhỏ hát tuyến. Loạn phi phong. Bạch. Một đao vung ra, nhất thời như cuồng phong loạn thành, bách quỷ khóc thét, phiêu miểu như gió mà không có dấu vết mà tìm kiếm, hơn nữa nhanh đến cực hạn, nhanh đến hư huyễn phiêu miểu lệnh người cân nhắc bất định. Xì xì. Ánh đao chuẩn xác không có lầm khảm nạm đến đó đầu thật nhỏ hát tuyến bên trong đi. Vâng. Thiên thư thú này thân thể to lớn bỗng nhiên nện trên mặt cát, dãy rủa muốn chui vào xa địa bên trong, nhưng là không tới nửa hơi thời gian, cũng không còn nửa chút động tĩnh. Lạc Phi đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia thật nhỏ hát tuyến, một viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu nâu yêu đan xuất hiện tại trong mắt. Cửu phẩm yêu thú nội đan. Khoe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng Lạc Phi cũng không hề trực tiếp đưa tay đi đem viên kia yêu đan lấy ra, mà là lấy ra một nhánh nho nhỏ hộp ngọc. Sau đó dùng tình cương đao cẩn thận từng ly từng tí đem yêu đan lấy được trong hộp ngọc, lúc này mới che lên cái nắp. Viên này yêu đan bên trên có chứa cự độc, căn bản không thể lấy tay trực tiếp đụng vào. Thu rồi yêu đan, Lạc Phi lấy ra được từ Ngô chấp sự thẻ ngọc, đối với thiên thư thú thi thể chiếu một cái. Nhất thời, một đạo thanh quang từ trong thẻ ngọc truyền ra, đem thiên thư thú cho thu nhập trong đó. Sau đó, trong thẻ ngọc lại phản xạ xuất một đạo thanh quang chiếu vào cách đó không xa, hình thành một đạo do nguyên lực tạo thành vòng sáng thông đạo. Tầng thứ hai thử thách, ta đến rồi. Lạc Phi bước kiên định bước chân, một bước bước chân vào quang trong vòng. Hô! Hô! Gió bấc gào thét ở không, thổi mạnh lông ngông tuyết lớn thổi bắn ra ở trên mặt, băng xuyên vào cốt. Lạc Phi đưa mắt mà nhìn, tầm mắt không đủ 100 mét, đây là hắn đem trong đan hải nguyên lực vận chuyển tới hai mắt, nếu là đổi người bình thường đến, chỉ sợ phạm vi tầm mắt không đủ 10 mét. Về phần xa xôi hơn, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê man vô tận hoa tuyết tung bay, trắng xóa. Tầng thứ hai thử thách, tông môn cấm chỉ hết thệ tham dự qua đệ tử hướng về người khác tiết lộ huyền cơ, cũng không biết là cái dạng gì thử thách. Lạc Phi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Quay đầu quan sát bốn phía chỉ chốc lát, tựa hồ bất luận cái nào một phương hướng đều là giống nhau, còn có trong thai nghe được âm thanh, cũng tất cả đều là tiếng gió. Không do dự nữa bất quyết, nhấc chân lên, Lạc Phi đi về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu rồi, dần dần, sắc trời tối lại. Lạc Phi trong lòng có mấy phần lo lắng. Trương Cường có thể vẫn chờ hắn trở về cứu mạng, hắn không thể ở trong này như thế một mực hao tổn nữa, có thể là thế nào không thể thông qua tầng thứ hai khảo hạch, hắn cũng không lấy được bách quy đan. Ta không tin, liên điểm ấy khảo hạch đều không thông qua được. Cắn răng, Lạc Phi tiếp tục đi đến phía trước. Sắc trời hoàn toàn đen kịt lại, nhưng tuyết lại càng rơi xuống càng lớn, cuồng phong thổi vào người, hầu như phải đem người nhấc lên đi. Lạc Phi còn không có cơ hội tu luyện khinh công thân pháp, cả người đều đã trở thành tuyết nhân như vậy, đạp ở trong tuyết. Lưu dưới lần lượt chân ấn, nhưng không qua trong chốc lát, những kia vết chân liền bị trên trời hạ xuống hoa tuyết cho một lần nữa che giấu. Lại đi lại hồi lâu, cứ việc Lạc Phi ngũ giác so với người bình thường yếu mạnh hơn rất nhiều, nhưng tầm mắt khoảng cách đã không đủ một trượng, trong thai cũng hoàn toàn bị phong tuyết tiếng bao phủ lại. Hả? Phía trước có ánh lửa. Lạc Phi hơi run run, tại một mảnh đen nhánh phía trước có một ánh lửa, dường như buổi tối biển rộng mênh mông bên trong ngọn đèn chỉ đường như vậy, dẫn dắt Lạc hướng người hướng về nơi đó đi tới. Lạc Phi đã cảm thấy vẻ hề hoài không thể tả, nhưng ở phát hiện ánh lửa trong nháy mắt, đáy lòng lại phảng phất dâng lên một luồng hy vọng sức mạnh. Thêm mau một chút bước chân, đi đến gần, Lạc Phi rốt cuộc nhìn rõ ràng, đó là một chỗ cao vót băng bích dưới một đám lửa trại, bên cạnh đống lửa còn ngồi hai người, một nam một nữ, hai người tuổi tác đều tại 16-17 tuổi, mặc trên người Vạn Lưu Tông chế tạo áo lam. Nam tử kia diện mạo thanh tú, giữa hai lông mày một vệ anh khí. Còn nữ kia tử nhưng là dáng dấp kiểu diễm xinh đẹp. Song phong no bụng rất, thậm chí bởi vì quá mức đầy đạn, cổ áo giao nhau chỗ đều gạt ra một cái mê người khe ránh. Đi xuống một ít, rắn nước bình thường eo nhỏ, có vẻ thập phần cân xứng, còn có này hơi lộ ra ở bên ngoài chân dài, bóng loáng như ngọc, khiến người ta không nhịn được nghĩ yếu sờ lên một cái. Về phần tướng mạo, mặc dù không coi là tuyệt mỹ, nhưng cũng tính là thượng thừa. Tổng hợp dưới, đều là khiến người ta không nhịn được, muốn đưa mắt tại hắn trên người tàn nhẫn mà thổi lên một phen. Bất quá. Lạc Phi rất nhanh liền đem thu hồi ánh mắt lại. Cô gái này tuy đẹp, so với từ bản thân tại trong khe suối đã gặp vị sư thị kia, vẫn là kém rất nhiều. Vị sư đệ này, nhìn dáng dấp, ngươi cũng là tiến vào tầng thứ 2 tham gia khảo hạch chứ? Chàng trai tuấn tú trước tiên nhìn phía Lạc Phi, cũng mở miệng hỏi.
Ừm.
Lạc Phi gật gật đầu. Lại đây ngồi đi, chúng ta cũng là tham gia tầng thứ 2 khảo hạch, chỉ là nhất thời trong lúc đó căn bản không biết khảo hạch nội dung. Hơn nữa, này phong tuyết cũng quá mức một ít. Nam tử nói ra. Lạc Phi không có từ chối, nơi này băng bích cao lớn hơn 10 trượng, ngược lại cũng vừa vặn có thể che chắn một ít phong tuyết, hơn nữa hắn cũng xác thực mệt mỏi. Đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống, ấm áp ánh lửa chiếu lên trên người, phảng phất xua đuổi này cố băng triệt thân thể lạnh giá, thế nhưng, lại đuổi không đi Lạc Phi trong lòng lo lắng, nếu là lại trễ một chút trở lại, không biết Trương Cường mệnh còn có thể giữ được hay không. Mà thẳng đến hiện tại, hắn đều còn không biết tầng thứ 2 này khảo hạch đến tột cùng là cái gì. Tầng thứ 2 khảo hạch, người rốt cuộc là cái gì? Lạc Phi ở trong lòng lẩm bẩm tự hỏi. Chương 22, chém khôi lỗi. Chương 22, chém khôi lỗi. Tại hạ Trương Triệu, bên cạnh ta vị sư muội này gọi Lý Tuyết, không biết sư đệ như hà xưng hô. Tự xưng Trương Triệu nam tử đối với Lạc Phi ôm quyền nói ra. Lạc Phi. Nguyên lai là Lạc sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Lạc Phi khách khí hai câu, sau đó cũng không nói thêm gì, chỉ là ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển nguyên nguyên kình tâm pháp. Vì chống đỡ lạnh giá, trên đường đi hắn cũng tiêu hao không ít nguyên lực, chính cần khôi phục một chút. Lạc Phi sư đệ, ngươi có biết tầng thứ 2 này khảo hạch nội dung là cái gì? Trương Triệu mở miệng hỏi.
Không biết.
Lạc Phi lắc đầu nói. Hắn hiện tại đang tại vận chuyển tâm pháp, cho nên, cũng chỉ có thể đơn giản trả lời. Kỳ thực, tại vận chuyển tâm pháp thời gian là đặc biệt kiêng kỵ người khác quấy rầy. Bất quá, tại giã ngoại lúc, bất luận cái nào võ giả đều sẽ phân tâm nhị dụng. Một bên vận chuyển tâm pháp khôi phục nguyên lực, một vừa chú ý tình huống chung quanh. Dưới tình huống như thế tuy rằng nguyên lực khôi phục tốc độ sẽ khá chậm một chút, nhưng lại có thể đúng lúc phát hiện nguy hiểm. Trương Triệu hơi lộ ra một tia thất vọng, bất quá ngược lại cũng rất nhanh khôi phục như cũ. Đúng rồi, Lạc sư đệ, không biết ngươi ở tại tông môn cái nào ngọn núi. Nếu là lần khảo hạch này mọi người chúng ta đều thông qua được, sau khi đi ra ngoài cũng tốt thường thường liên hệ, ngày sau xông xáo giang hồ thời gian, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tây Phong. Lạc Phi đơn giản trả lời.
Nha, nguyên lai là Tây Phong.
Ta ở tại Đông Phong, Lý Sư Mội tại Nam Phong. Trương Triệu biểu lộ ra khá là nhiệt tình nói ra. Trương Triệu người này rất biết cách nói chuyện, cùng Lạc Phi bắt chuyện không ít thời gian, mà Lạc Phi đều là đơn giản một hai cái chữ tiến hành hồi phục. Về phần này tướng mạo yêu diễm Lý Tuyết, trái lại chỉ là tình cờ nói lên một đôi lời, lời nói thập phần trẻ. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Phi biết được. Trương Triệu cùng Lý Tuyết đi tới trong tầng thứ 2 đã hơn 10 ngày rồi, nếu không phải trên người có chứa ích cốc đan, chỉ sợ sớm cũng đã chết đói, nơi nào còn chờ được tới cái gì khảo hạch xuất hiện. Hơn nữa hai người bọn họ cũng là trong vô tình tài gặp gỡ, lúc này mới kết bạn mà đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mười mấy ngày, Lạc Phi đáy lòng khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không nói gì, hắn trên người ích cốc đan cũng còn sót lại vài viên, chống đỡ 2 tháng đều không có vấn đề. Bất quá! Phía ngoài Trương Cường có thể chi không căng được lâu như vậy, hơn nữa Lạc Phi cũng không nghĩ tới phải ở chỗ này mặt ngốc lâu như vậy. Có lẽ, khảo hạch nội dung cũng sắp muốn xuất hiện rồi. Đêm, dần dần sâu hơn. Theo nguyên nguyên kình vận chuyển, Lạc Phi trong đan hải nguyên lực cũng là chậm rãi rồi rào lên. Lạc sư đệ, ngươi cùng Lý sư muội trước tiên tiểu ngủ một hồi, trễ một chút ta đánh thức ngươi, ngươi lại phụ trách gác đêm cùng chiếu cố đống lửa, đổi ta ngủ. Về phần Lý sư muội, một cái cô gái yếu đuối nhà. Sẽ không làm cho nàng đi theo mệt nhọc. Người thấy thế nào? Trương Triệu nhìn phía Lạc Phi, hơi liếc mắt ra hiệu, tựa hồ là ra hiệu Lạc Phi đồng ý xuống. Thậm chí, hắn còn đưa mắt hơi đảo qua Lý Tuyết, trong mắt có một vẻ thâm ý sâu sắc vẻ.
Đúng vậy a, Lạc sư huynh.
Lý Tuyết đối với Lạc Phi vứt ra một cái mị nhãn, nhẹ nhàng ưỡn ngực một cái lồng ngực, quyển kia liền đầy đặn nơi nào đó không khỏi hơi nhộn nhạo một cái, người ta sợ nhất một người ngủ. Quá nửa đêm, ngươi trước tiên theo ta, quá nửa đêm. Đổi lại Trường sư huynh theo ta. Chỉ là, yếu khổ cực các ngươi. Tuy rằng sư muội ta hiện tại không có gì có thể báo đáp, nhưng đợi sau khi ra ngoài, sư muội nhất định hảo hảo báo đáp hai vị sư huynh chiếu cố.
Lý sư muội, chúng ta không có chút nào khổ cực.
Trương Triệu ta cười cười, một bộ ngươi hiểu dáng dấp.
Ta xem, hai vị không cần lại đóng kịch chứ.
Dù sao sớm muộn cũng là muốn một trận chiến. Lúc này, Lạc Phi chậm rãi đã mở miệng, cũng đứng dậy. Trương Triệu cùng Lý Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn phía Lạc Phi, tựa hồ không hiểu người sau nói là có ý gì.
Lạc sư đệ, ngươi lời này làm sao nghe được rất kỳ quái.
Trương Triệu sắc mặt chợt biến đổi, thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi.
Kỳ quái? Không, không có chút nào kỳ quái. Lạc Phi lắc lắc đầu, đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ta không ở tại Tây Phong, mà là Nam Phong. Nghe vậy, Trương Triệu cùng Lý Tuyết sắc mặt đều là biến đổi. Hừ. Trương Triệu sắc mặt phát lạnh, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sớm cũng đã nhìn ra rồi. Lúc này, Lý Tuyết cùng Trương Triệu trong mắt của hai người cũng đã lộ ra âm hàn vẻ, ánh mắt rơi vào Lạc Phi trên người, giống như là độc xà tập trung vào con mồi như vậy, không chấp một cái. Bất quá, ta vẫn không hiểu, ngươi là làm sao nhìn ra được. Lẽ nào, là ở ta nói Lý Sư Mội ở tại Nam Phong thời gian? Trương Triệu mặt âm chấm hỏi. Nhất miệng cười cười, Lạc Phi lắc lắc đầu. Hả? Không đúng. Lẽ nào ngươi không phải là bởi vì nghe được ta nói Lý Sư Mội ở tại Nam Phong, mà ngươi lại không quen biết Lý Sư Mội, cho nên mới phát hiện sơ hở? Trương Triệu trên mặt hơi lộ ra một chút nghi hoặc vẻ không hiểu. Không phải, so cái này càng sớm hơn. Càng sớm hơn. Đúng, càng sớm hơn. Lúc nào? Ta nói ta gọi Lạc Phi thời điểm. Trương Triệu gương mặt vẻ không hiểu, có chút không rõ ràng lắm, không phải là một cái tên sao, có sơ hở gì có thể tìm ra. Được rồi, nếu khảo hạch nội dung đã đi ra rồi, của ta nguyên lực cũng đã khôi phục 7-8/10, vậy thì đưa hai người các ngươi biến mất đi. Lạc Phi lạnh nhạt nói. Hừ, ngươi chớ đắc ý. Lý Tuyết gương mặt vẻ băng lãnh, tay ngọc nhỏ dài bên trong đã thêm ra hai thanh chém mã đoàn đao. Sư muội, chúng ta cùng tiến lên, tiêu diệt hắn. Trương Triệu cũng rút ra bội kiếm của mình. Kiếm, đao, đón ánh lửa, từng tia nguyên lực chấn động ở tại dâng lên xuất hiện, hai người đều là huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong thực lực. Lạc Phi đứng tại chỗ, bình tĩnh mà nhìn hai người. Lên. Phi phong một kiếm. Trảm mã tam thức. Trương Triệu cùng Lý Tuyết hai người, đồng thời đánh hướng Lạc Phi. Phi phong một kiếm, kiếm nhược phong bên trong phi liễu, đồng bền như sợi thô, tốc độ lại là rất nhanh, chỉ thấy kiếm qua lóe lên, đã công kích trực tiếp hướng về Lạc Phi đầu. Mà chảm mã tam thức nhưng là song đao liên hoàn chém đánh, ánh đao nhanh chóng lấp lóe, nhanh như chớp giật, lại như hai đạo nện đao đang không ngừng đàn sen như vậy, cơ hồ là dán vào đất tuyết phi quét mà đến, đem bạch tuyết đều xung kích được bay tung tóe ra, nếu là bị đánh trúng, hai chân phải gãy. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, Lạc Phi không tránh không lùi, trái lại hướng về hai người xung đi. Vân động bắt phương. Ken một tiếng, ánh đao lóe lên, tinh cương đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ, lập tức một đao chém đánh mà ra. Như dáng mây bốc hơi, đầy thiên đao bóng bổ xuống, đem phạm vi hình trong vòng một trượng tất cả đều che phủ vào trong đó. Phốc 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 phốc. Vân động bát phương không chỉ có phá tan rồi Trương Triệu tiến công, đồng thời cũng là đem Lý Tuyết bao phủ tại đao ảnh bên trong. Người sau không thể tránh thoát một chiêu này, trên người bị tám đạo đao ảnh chém trúng, vỡ thành mấy chục khối mang theo óng ánh ánh sáng có gỗ, rải rác ở trên mặt tuyết, không lúc ních. Nguyên lai, đây chẳng qua là một có khôi lỗi mà thôi. Khôi lỗi. Là một loại do khôi lỗi sư luyện chế người đi ra hình hoặc động vật kiểu binh khí. Căn cứ sử dụng tài liệu không giống, phương pháp luyện chế không giống, lại tăng thêm khôi lỗi sư tài nghệ cũng có cao thấp, chỗ luyện chế ra tới khôi lỗi thực lực cũng liền bất đồng. Nhưng cho dù là cùng một loại thực lực khôi lỗi, cũng có ưu khuyết phân chia. Thấp kém, khuôn mặt cứng ngắc, vẻ mặt biến hóa cực nhỏ, chất lượng tốt, tựu như cùng chân nhân thật thú như vậy, không đẩy ra trên người của hắn tầng kia ra, căn bản không biết hắn là khôi lỗi. Hiển nhiên Trương Triệu là một bộ chất lượng tốt khối lỗi, mà Lý Tuyết thì rõ ràng kém rất nhiều. Trương Triệu căn bản không lưu ý Lý Tuyết bị phế sạch, một kiếm chưa thành, xoay người lại là nhanh công mà tới. Hơn nữa chiêu kiếm này tựa hồ càng nhanh, xen lẫn phong tuyết tiếng, âm thanh chưa đến, kiếm đã đi đầu. Chắc nhãn kiếm pháp. Trong nháy mắt, ánh kiếm đã gần kề. Lạc Phi ánh mắt lấm liệt, chỉ thấy ánh kiếm kia tại trong mắt cực kỳ chói mắt lệnh cho hắn theo bản năng mà muốn chớp mắt. Thế nhưng, chớp mắt liền đại biểu tử vong phủ xuống. Chương 24, võ giả tự nhiên không sợ. Chương 24, võ giả tự nhiên không sợ. Đối với thế, Lạc Phi tuy rằng không gặp ai triển khai ra qua, nhưng là từ một chút trong điện tịch đọc được qua. Thế lĩnh ngộ, cần phải có một tia thời cơ, dựa vào này tia thời cơ, có thể trong nháy mắt đạt đến nhất trọng thế, nhưng khả năng này cứ thấp, tại 10.000 cái lĩnh ngộ thế võ giả ở trong, khả năng chỉ có một người có thể làm được, thậm chí một người đều làm không đến. Tuyệt đại đa số võ giả đều là trước tiên lĩnh ngộ ra nửa bước thế. Liên như hiện tại Lạc Phi, lĩnh ngộ chính là nửa bước đao thế. Tuy chỉ có nửa bước, nhưng Lạc Phi xem như là đã bắt được cái kia tia thời cơ, đối với võ kỹ lĩnh ngộ cũng đã đi vào tầng thứ tư, xuất thần, nhưng là chỉ là vừa mới đi vào xuất thần cảnh. Tại nửa bước thế bên trên, là nhất trọng, nhị trọng cùng tam trọng. Nếu như có thể đạt đến tam trọng thế, cũng đem sự hoàn mỹ buộc phát ra, mới coi như hoàn toàn lĩnh ngộ thế. Lúc này, Phương có cơ hội đem võ kỹ hướng về càng cao một tầng, nhập hóa, đẩy mạnh. Mà khi đó, liền cần từ thế bên trong lĩnh ngộ ra ý đến. Ý cũng đồng dạng có thể chia làm một tia thời cơ, nửa bước ý, nhất trọng ý, nhị trọng ý cùng tam trọng ý. Đạt đến tầng thứ ba ý cũng hoàn toàn lĩnh ngộ bộc phát ra, khi đó, cho dù chỉ là tối phổ thông nhất một chiều cũng sắp trở nên xuất thần nhập hóa, tuyệt không thể tả, đủ để thuấn sát tất cả cùng cấp kẻ địch. Thế cùng ý điểm khác biệt lớn nhất, ở chỗ hợp nhất. Là tốt rồi bỡ là bay, hắn nắm giữ là đao thế, chính là phải đem nhân đao hợp nhất dần dần hoàn thiện, thẳng đến hoàn mỹ. Khi đó, đao chính là hắn, hắn chính là đao. Còn nếu là hắn nắm giữ đao ý, chính là phải đem thiên nhân đao ba người hợp nhất. Khi đó, hắn chính là trời, thiên chính là đao, đao chính là hắn, trong lúc vung tay nhấc chân, thiên, người, đao hợp lại là một. Cái này cũng là tại sao đao ý mạnh hơn đao thế đại nguyên nhân chủ yếu vị trí, dù sao để ý cấp độ thời gian mượn thiên thế. Lạc Phi hiện tại tinh thần cũng không có nửa điểm buồn ngủ, dứt khoát đem đốt đèn sáng, lấy ra từ vũ kỹ các mượn đọc tới hai bản bí tịch. Đấu chuyển tinh di bộ, hoàng giai thượng phẩm công pháp. Đại lực kim cương thân, hoàng giai thượng phẩm công pháp. Đấu chuyển tinh di bộ cùng đại lực kim cương thân đều mỗi người có ngũ trọng, mỗi tăng lên nhất trọng, hiệu quả cũng sẽ tăng thêm hai thành. Đáng tiếc đây chỉ là hoàng giai thượng phẩm công pháp, rất nhiều đệ tử ngoại môn nhiều nhất tu luyện tới tầng thứ ba, lợi hại một chút cũng là tu luyện tới tầng thứ bốn, có thể tu luyện tới tầng thứ năm, ở ngoại môn không có mấy người. Vào nội môn, bất luận tu luyện tới tầng thứ mấy, chúng đệ tử đều sẽ cải tu những khắc khinh thân công pháp. Dù sao đệ tử nội môn có cơ hội tu luyện huyền giai công pháp, mà huyền giai công pháp hiệu quả so với hoàng giai còn mạnh hơn nhiều. Trước tiên tu luyện đấu chuyển tinh di bộ đi, cái này vừa vặn phối hợp vô tướng loạn phi phong đao pháp, có thể làm cho đao pháp uy lực lại tăng lên một ít. Quyết định chủ ý, Lạc Phi lập tức bắt đầu tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc lên đấu chuyển tinh di bộ bí tịch đến. Có khá mạnh nguyên lực phối hợp, tu luyện đứng dậy pháp đến, sắp thực hiệu quả rất tốt, chỉ là một cái buổi tối, Lạc Phi liền đem đấu chuyển tinh di bộ tầng thứ nhất tu luyện thành công. Mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng ít ra có thể làm cho đao pháp uy lực tăng lên nửa thành. Lạc Phi khẽ mỉm cười, vẫn là rất hài lòng. Hiện tại, đối với chính mình tư chất, Lạc Phi trong lòng đã rất rõ ràng. Mượn trong đan hải thần bí cổ đao, hắn đối đao pháp sức lĩnh ngộ gần như yêu nghiệt, có thể xưng nghịch thiên, thứ yếu là đúng công pháp loại sức lĩnh ngộ cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, cũng không khả năng trong một đêm liền đem đấu chuyển tinh di bộ tầng thứ nhất luyện thành. Đương nhiên, tầng thứ nhất cũng là đơn giản nhất. Một ít thiên phú cực cường đệ tử nội môn cũng có thể làm đến một điểm này. Lại thứ yếu, mới là kiếm pháp, côn pháp, quyền pháp, trưởng pháp vân vân các loại võ kỹ. Đối với những thứ này võ kỹ, Lạc Phi sức lĩnh ngộ tuy rằng không bằng đối đao pháp như vậy mạnh, nhưng cũng không yếu với một ít phổ thông đệ tử ưu tú. Đi ra khỏi phòng, Lạc Phi chỉnh lý lại một chút có chút nếp nhăn quần áo, sau đó liền hướng về thất trọng thiên tháp đi đến. Tưởng thưởng của ngươi. Trần Phi mắt trợn tròn, tỉ mỉ địa nhìn chằm chằm Lạc Phi. Sắc mặt chìm xuống, hừ. Một cái đệ tử ngoại môn dám tới nơi này ngang ngược. Làm càn. Ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Nơi này thất trọng thiên tháp, là tông môn trọng địa, mà ta, là nơi này đệ tử chấp sự. Ngươi lẽ nào muốn nói xấu ta nuốt tưởng thưởng của ngươi hay sao? Nói xong, Trần Phi trên mặt sắc mặt giận dữ đại hiện, trên người tỏa ra một cổ cường đại nguyên lực chấn động, hướng về Lạc Phi bước ra một bước. Nhất thời, khí thế trên người lần nữa tăng lên. Huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh cao. Khí thế mạnh mẽ đè ở trên người, Lạc Phi lập tức cảm thấy, đây tuyệt đối là huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo. Mà Trần Phi như vậy biểu hiện, cũng làm cho Lạc Phi đã minh bạch, phần thưởng của mình bị cái này tiểu nhân âm thầm nuốt vào rồi. Kỳ thực tại lúc đó, Lạc Phi trong lòng liền có chút suy đoán, có thể là vì cứu người, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều lắm. Bất quá, kết quả cuối cùng chính giữa trong lòng hắn suy đoán. Huyền nguyên cảnh võ giả cựu trọng luyện nguyên, tinh khí thần hợp lại là một, cương khí bố thể, nguyên khí giết người, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng không phải phổ thông huyền võ cảnh võ giả chỗ có thể đối kháng. Mà hiện tại, cho dù Lạc Phi nắm giữ nửa bước đao thế, cũng chưa chắc có thể đối phó được Trần Phi, dù sao hắn cảnh giới võ đạo vẫn chỉ là huyền vũ cảnh thất trọng, liền thất trọng đỉnh cao đều không có đạt đến. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Lẽ nào cứ như vậy để Trần Phi nuốt phần thưởng của mình hay sao? Không. Đây cũng không phải là Lạc Phi. Nắm đấm, chăm chú nắm vào, Lạc Phi nhìn thẳng Trần Phi, không có nửa điểm lùi e sợ tâm ý. Võ giả, tự nhiên không sợ. Thấy Lạc Phi dĩ nhiên không có vẻ sợ hãi chút nào, Trần Phi sắc mặt đống nhiên chìm xuống, quát lên, dám to gan quấy rối thất trọng thiên tháp, còn dám nói xấu chấp sự, người, chịu tội khó thoát, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ cảnh giới võ đạo. Nếu là hiện tại liền ngoan ngoãn quỳ xuống đến cầu xin, ta nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Liền không cùng ngươi truy cứu. Bằng không, hiện tại liền nắm ngươi đi gặp chấp pháp trưởng lão. Nhìn đối phương này khuôn mặt, Lạc Phi trong lòng thẳng hận không thể lập tức xông tới giẫm hai chân, nhìn đối phương một cái mặt phải hay không so với đáy giày của chính mình còn bẩn. Thực là thấy qua không biết xấu hổ, còn chưa từng thấy không biết xấu hổ đến trình độ như thế. Giờ khắc này, Lạc Phi trong lòng đã là một cỗ tức giận xông lên đi đầu. Tốt ngươi cái Trần Phi, nuốt phần thưởng của ta không nói, bây giờ còn trả đũa, thật sự coi lão tử là bùn nặn hay sao? Coi như là nê Bồ Tát, còn có ba phần hỏa khí đâu. Vâng! Dưới cơn thịnh nộ, nửa bước đao thế phá thể mà ra. Trong nháy mắt, từng đạo đao khí hóa làm vô hình chi nhận bay cuộn mở ra, phảng phất bông dưng lên như gió. Những phong nhận đó đạo đạo như đao, vô cùng sắc bén, loạt soạt địa cắt Trần Phi trên người nguyên lực chấn động, trong nháy mắt đem hắn xé rách được phá thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp cắt ra Trần Phi quần áo trên người. Soạt soạt soạt. Mười mấy đạo vết đao xuất hiện tại Trần Phi trên mặt quần áo. Đao. Đao thế. Không nhịn được lui về phía sau hai bước, Trần Phi ánh mắt trong nháy mắt trợn lên thật to, sắc mặt bên trên một mảnh kinh hãi. Cho dù có ngu đi nữa, hắn cũng rõ ràng đây là cái gì, mà nắm giữ đao thế người lại đem có như thế nào đáng sợ mạnh mẽ sức chiến đấu, hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Dù sao, hắn tại nội môn ở trong liền từng gặp nắm giữ nhất trọng kiếm thế đệ tử, vượt cấp khiêu chiến lại như chuyện thường như cơm bữa tựa như. Không đúng, này đao thế không hoàn toàn, là nửa bước đao thế. Tuy rằng trong lòng ngạc nhiên ngơ ngác, nhưng tốt xấu Trần Phi cũng là một cái đệ tử nội môn, tự nhiên gặp rồi một ít quen mặt, rất nhanh liền hiểu được, Lạc Phi trên người đao thế vẫn chỉ là nửa bước. Không được, người này phải chết. Phải chết. Tại hiểu được sau, Trần Phi trong lòng đống nhiên xoay ngang. Hiện tại Lạc Phi, nguyên lực chấn động tuy rằng bị đao thế cho che giấu phần lớn, nhưng là có thể miễn cưỡng cảm ứng được đến là ở vào huyền vũ cảnh thất trọng, so với mình yếu một cái đại giai còn nhiều hơn, muốn chém giết muốn dốc thịt, còn có cơ hội. Nếu để cho Lạc Phi lại thành dài một chút, như vậy cũng được sao. Chương 25, biển mây mấy ngày liền. Chương 25, biển mây mấy ngày liền. Trần Phi biết, nếu để cho Lạc Phi trưởng thành, hắn thắng ngày tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Thậm chí, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, làm sao một mực liền thôn đã đến Lạc Phi khen thưởng. Kỳ thực hắn lúc đó sở dĩ quyết định lựa chọn tham đi Lạc Phi khen thưởng, cũng là bởi vì nghe nói qua Lạc Phi rác rưởi danh tiếng. Nghĩ Lạc Phi quá nửa là bởi vì biết một ít bí quyết, lúc này mới may mắn thông qua được khảo hạch. Lấy chính mình huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, muốn đem những kia khen thưởng chiếm thành của mình, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, Lạc Phi ở đâu là cái gì rác rưởi. Nếu như ngay cả rác rưởi đều có thể nắm giữ đao thế, này thiên tài của thiên hạ này nhóm, 90% trở lên người liền rác rưởi cũng không bằng. Mặc dù có như thế một tia ý hối hận, nhưng rất nhanh sẽ bị tham lam cho che giấu đi. Giết! Thừa dịp tên thiên tài này vẫn còn trong trứng nước lúc, đem hắn giết chết, tất cả vấn đề cũng là đều giải quyết xong. Ngay đầu tiên, Trần Phi một chảo bóp nát một khối thẻ ngọc. Trong nháy mắt, có một cỗ lực lượng kỳ dị đem bốn phía bao phủ lại, ngăn cách tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Hắn không được không làm như vậy, bằng không để trong tông môn người biết, một cái huyền vũ cảnh thất trọng đệ tử ngoại môn dĩ nhiên nắm giữ nửa bước đao thế, tuyệt đối sẽ đem Lạc Phi cho rằng thiên tài đến trọng điểm bồi dưỡng. Khi đó, hắn căn bản không có cơ hội lại đi giết Lạc Phi. Cho nên, tất cả những thứ này muốn làm được thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ đem Lạc Phi giải quyết ở nơi này. Đẩy lên ngăn cách nguyên lực cháo sau, Trần Phi không có nửa điểm do dự không quyết định, một trưởng vỗ xuất, mạnh mẽ nguyên lực trưởng khí lao thẳng Lạc Phi mà đi. Lạc Phi chân đạp đấu chuyển tinh di bộ, tránh được một trưởng kia. Hừ, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Trần Phi trong mắt hàn mang hết đường, thân trên tuân ra nồng nặc màu xanh lam nguyên lực chấn động. Thủy thuộc tính, loại này thuộc tính nắm giữ giả, lực công kích cũng không tính mạnh, thường thường sẽ tu luyện một ít chữa thương công pháp. Đối chiến thời gian, ra chiêu liên miên không dứt, kinh khí tuy rằng không mạnh, nhưng cũng lâu dài cực điểm, nhờ sự giúp đỡ đánh lâu. Lạc Phi cũng không muốn cùng hắn đối hao tổn nữa, dù sao giữa hai người nguyên lực cách biệt nhiều lắm. Hôn nguyên trưởng. Trần Phi cũng hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết Lạc Phi, lúc này lần nữa bỗng nhiên một trưởng trêu chọc xuất. Nhất thời nhắc lên từng trận hơi nước khí tức, trưởng ảnh tung bay biến ảo, hóa làm tám đạo, từ khác nhau góc độ đánh về Lạc Phi. A. Lạc Phi một tiếng hừ lạnh, đem huyền vũ cảnh thất trọng nguyên lực toàn bộ bộc phát ra. Những này nguyên lực cùng nửa bước đao thế trộn làm một thể, nguyên lực chính là đao khí, đao khí chính là nguyên lực, gần như sắp dung hợp làm một thể. Đi chết đi. Trần Phi hét lớn. Đúng lúc này, ken một tiếng, Lạc Phi trên lưng chuôi này đã cuốn khẩu tình cương đao đã rơi xuống trong tay hắn. Vân động bắt phương. Rực rỡ lóa mắt ánh đao vừa hiện, nhất thời dường như mây tía bốc hơi, đao ảnh đầy trời mãnh liệt,
Trần Phi đánh ra 8 đạo trưởng ảnh đập nát một đạo lại một đạo đao ảnh, nhưng mỗi kèm theo một đạo đao ảnh biến mất, trưởng ảnh cũng là thật nhanh làm nhạt mở ra. Khi tất cả trưởng ảnh đều biến mất sau, vẫn còn có 3 đạo đao ảnh lưu lại. Trần Phi không nghĩ tới Lạc Phi một đao lực lượng thật không ngờ mạnh. Hắn sử dụng đã là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, hơn nữa trước đó một trưởng kia đã sử dụng 8 thành thực lực, dĩ nhiên không thể hoàn toàn tan rã Lạc Phi đao thế. Nhất thời, hắn trong lòng càng rõ ràng hơn nửa bước đao thế uy lực thì cỡ nào cường. Bất quá, vậy còn dư lại 3 đạo đao ảnh đã không đáng để lo, bị hắn nhẹ nhàng một trưởng liền đập tan. Nhất Lạc chi đao. Lạc Phi không làm bất kỳ dừng lại, chém ra một đao. Một đao kia vô cùng nhanh, dường như lưu tinh cắt ra bầu trời đêm như vậy, quang hoa lóe lên, đao đã tiếp cận Trần Phi. Hạc ảnh bộ. Trần Phi thân hình dường như mặc vào trong mây xanh tiên hạc như vậy, hai tay dừng ra, thân hình bạn không mà thắng, một cái liền tránh qua Lạc Phi tiến công. Lạc Phi cũng không có dừng lại, cuồng phong tảo diệp vừa ra, đao thế liên hoàn chém đánh. Hừ, cho rằng như vậy liền có thể thắng ta sao? Rác rưởi chính là rác rưởi, cho ngươi mở mang kiến thức một chút đệ tử nội môn lợi hại. Biển mây mấy ngày liền. Trần Phi gương mặt tức giận, nhớ hắn đường đường huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, dĩ nhiên mới mấy chiêu công phu, liền bị bức phải xuất liên tục chiêu cơ hội đều gần như không còn. Lúc này, lại cũng không lo được ra ra hắn giao phó sự tình, đem biển mây liền thiên sứ đi ra. Nhất thời, toàn bộ không gian phảng phất nằm ở trong biển mây, tứ chu vân sương mù lượn lờ, hơi nước ngưng tụ. Những kia hơi nước, phảng phất mỗi một giọt đều có 100.000 cân nặng tựa như. Hừ, cho dù liều mạng cảnh giới võ đạo rút lui, hôm nay ta cũng tất sát ngươi. Trần Phi một bộ nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Vân cuốn sương mù khóa dưới, Lạc Phi trong tầm mắt chẳng còn gì nữa, phảng phất tất cả đều biến mất, đập vào mắt chỉ có nồng nặc biển mây, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Dứt khoát, Lạc Phi trực tiếp nhắm hai mắt lại, đem nguyên lực vận chuyển tới hai lỗ thai. Nhất thời, bốn phía tất cả động tĩnh đều rõ ràng rơi vào rồi trong thai của hắn. Một giọt ngưng tụ mà ra hơi nước từ trên không trung rơi xuống, phảng phất hạt mưa như vậy, hướng về Lạc Phi trên đầu rơi đi. Lạc Phi nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, mang theo yếu ớt nguyên lực chấn động hơi nước nhỏ rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái sâu đến 3 tấc hố nhỏ. Sát theo đó, càng nhiều nguyên lực hơi nước từ trên không trung rơi xuống. Mà Lạc Phi tuy rằng nhắm mắt lại, lại như là đã sớm có thể dự phán đến nguyên lực hơi nước nhỏ xuống vị trí cùng tốc độ, chân đạp đấu chuyển tinh di bộ, thân thể không ngừng di động, tránh đi một giọt lại một giọt, thực sự không tránh khỏi, trong tay tinh cương đao trực tiếp vung chém mà ra, đem nguyên lực hơi nước chém thành hai khúc bay đi, cũng hoặc là trực tiếp đập tan. Tinh cương đao cùng nguyên lực hơi nước tiếp xúc thời gian, Lạc Phi mới chính thức cảm thấy những nguyên lực đó hơi nước uy lực, mỗi một giọt chí ít đều có nặng 7-8 ngàn cân số lượng. Thực sự rất khó tưởng tượng, như vậy nho nhỏ một giọt nguyên lực hơi nước, tại sao lại có như vậy trọng lượng lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn biển mây mấy ngày liền bên trong Lạc Phi dễ dàng địa tránh đi như mưa hạ xuống nguyên lực hơi nước, Trần Phi một bộ nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Bộ này biển mây liền thiên vũ kỹ, là một bộ đặc thù bí pháp, mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng uy lực tại đồng bậc võ kỹ bên trong tuyệt đối là loại một loại hai, cùng huyền giai trung phẩm bí tịch đều có thể liều một trận. Đáng tiếc, hắn tư chất có hạn, lục trọng biển mây mấy ngày liền, hắn chỉ tu luyện thành tầng thứ hai. Bằng không, hoàn toàn có thể điều khiển những này nguyên lực hơi nước dường như dày đặc ám khí như vậy, trực tiếp đối Lạc Phi khởi xướng công kích mãnh liệt. Đáng ghét. Trần Phi thẳng trừng lên Lạc Phi. Tại biển mây mấy ngày liền bên trong, hắn là có thể nhìn thấy Lạc Phi, mà Lạc Phi lại thì không cách nào nhìn thấy hắn. Từ từ, Trần Phi từ trong lồng ngực lấy ra một bộ tơ vàng găng tay. Hai cái bao tay này đúng là hắn đem Lạc Phi khen thưởng cho chiếm cứ sau, đổi lấy một đôi hoàng giai thượng phẩm vũ khí. Tơ vàng găng tay đeo trên tay, lập tức trở nên trong suốt lên, phảng phất căn bản không có mang tựa như. Đồng nhiên, Trần Phi trong tròng mắt tránh qua một vệt vẻ tàn nhẫn, toàn bộ thân hình đội đất mà lên, dường như phi hạc lăng không, sau đó lại cuồng phát mà xuống. Một trưởng vô xuất. Hôn nguyên trấn bát phương. Trần Phi ở trong lòng một tiếng giống to. Biển mây mấy ngày liền bên trong Lạc Phi còn tại né tránh không ngừng từ trên cao nhỏ xuống nguyên lực hơi nước, mà Trần Phi trô đến ở ngoài, những nguyên lực đó hơi nước tất cả đều tự động né tránh. Hắn tin tưởng, chính mình này ẩn chứa mạnh mẽ kình khí một trường, tuyệt đối có thể muốn Lạc Phi mạng nhỏ, hơn nữa mắt thấy, phun ra nuốt vào trường lực càng ngày càng áp sát mục tiêu. Lạc Phi, người đi chết đi. Khoảng cách rất gần sau, Trần Phi đáy lòng phát ra không tiếng động rít gào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chém giết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chém giết. Đồng nhiên, chính tránh né nguyên lực hơi nước Lạc Phi khỏe miệng đã phủ lên một tia ý cười nhàn nhạt. Này tia tiểu y rơi vào Trần Phi trong mắt, phảng phất mang theo một vệ châm chọc mùi vị lệnh được trong lòng hắn lột bột một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Bất quá, mũi tên đã ở dây cung, không phát không được. Trần Phi, đem toàn thân nguyên lực đều điều chuyển động. Kỳ thực, Lạc Phi là dùng lỗ tai đang nghe, nếu là Trần Phi không nổi, lại khống chế xong hô hấp, hắn căn bản không có biện pháp biết đối phương ở nơi nào, đang làm gì. Nhưng là, Trần Phi chính mình công tới, lại tăng thêm những nguyên lực đó hơi nước tự động né tránh, lập tức để Lạc Phi phát giác chỗ ở của đối phương. Đúng lúc này, Lạc Phi không né tránh nữa những nguyên lực đó hơi nước, trong tay tinh cương đào chém mà ra. Loạn phi phong. Một đao xuất, cuồng phong loạn thành dưới, dường như bách quỷ kêu khóc. Chỉ là như vậy chém, mang ra một vệ trói mắt rực rỡ quang hoa, cho người cảm giác lại phảng phất là mấy chục trên trăm thanh đao đồng thời chém ra như vậy, phân không rõ thật giả, thậm chí căn bản không tìm được xuất đao quy tích, phiêu miểu như gió, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhanh đến cực hạn. Hơn nữa, ánh đao sở trí chỗ, mãnh liệt đao thế dắt mang tính áp đảo sức mạnh, cuốn lấy Trần Phi trưởng lực cuồng phát mà đi. Một đao kia, tức phảng phất không có sức mạnh nào, lại như cùng mánh thu sổ lồng, quái dị mà không có thể cân nhắc. Xì xì. Quang hoa biến mất, huyết sát phi nhuộm, Trần Phi cả người đều cương ngay tại chỗ, giống như là bị ổn định như vậy, không núp nhích. Phúc. Lạc Phi cũng trong cùng một lúc bay ngược ra ngoài cũng phun ra một ngụm máu tươi. Chính là như vậy trong nháy mắt, hắn bị Vân Hải Liên Thiên Trung 11 giọt nguyên lực hơi nước đánh trúng, dường như mạnh mẽ địa thừa nhận lấy 11 quyền, hơn nữa mỗi một quyền sức mạnh đều có được 7-8 ngàn cân. Đồng thời, Trần Phi cuối cùng một trường kia, tuy rằng bộ phận trưởng lực bị đao thế cuốn trở lại, nhưng là có phần lớn trưởng lực đánh vào trên người hắn. Giờ khắc này, một ngụm huyết khí phun ra ngoài, Lạc Phi trái lại cảm giác trong lồng ngực bị đè nén cảm giác dễ dàng rất nhiều. Ẩm. Trần Phi ngã trên mặt đất, mà theo chết đi của hắn, Vân Hải Liên trời cũng cấp tốc tiêu tán. Cũng còn tốt, nếu không phải gia hỏa này trước đó đem phần lớn nguyên lực đều dùng ở Vân Hải Liên Thiên bên trên, chỉ sợ vừa nãy một trường kia, ta đã bị chết. Lạc Phi âm thầm may mắn, tuy rằng trận chiến này nhìn như hắn thắng rồi, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Giờ khắc này, dù cho tới một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng đệ tử ngoại môn, cũng có thể dễ dàng đưa hắn chém giết. Trong cơ thể trọng thương, làm cho Lạc Phi căn bản không nhấc lên được nửa điểm nguyên lực. Không có tại nơi này tiếp tục dừng lại, Lạc Phi cường chống bị thương thân thể đứng lên, tại Trần Phi trong lòng một trận tìm tòi, lấy ra một con chứa đồ vật túi, sau đó lại từ trên tay hắn gỡ xuống vậy đối tơ vàng găng tay, đang chuẩn bị rời đi, rồi lại dừng lại bước chân. Ta đoạt được khen thưởng trong, có một kiện là hoàng giai thượng phẩm nội giáp. Hắn nếu nuốt đồ vật của ta, khẳng định đã mặc lên người rồi. Lúc này, Lạc Phi xé ra Trần Phi áo khoác, quả nhiên, một cái màu vàng nóng tơ vàng nội giáp đập vào mắt bên trong. Lạc Phi rất may mắn, như là vừa rồi một đao kia, hắn là chém tới Trần Phi thân thể, không hẳn có thể một đòn giết chết. Mà không có thể nhất kích tất sát kết quả, tuyệt đối là chính hắn lập tức bị đánh chết. Không có chút gì do dự, Lạc Phi đem nội giáp cởi ra, thu vào trong lòng. Tuy rằng nội giáp đã bị Trần Phi cái này người chết xuyên qua, nhưng đối với võ giả tới nói, phát của cải người chết sự thực tại là quá thông thường rồi. Thậm chí thường thường nghe thấy một số người nói, mộ mỗ nào đó từ một tòa trong mộ cổ trộm ra một cái sức phòng ngự kinh người nội giáp, thiếp thân mà mặc, tránh khỏi mộ mỗ cao thủ giết tuyệt một đòn, cũng thành công giết lại. Cho nên, võ giả căn bản sẽ không chú ý những thứ này. Có lẽ là được bầu không khí ảnh hưởng, có lẽ là vật này vốn là thuộc về Lạc Phi, cho nên Lạc Phi cũng không để ý. Thu rồi tất cả nên thu đồ vật sau, Lạc Phi lúc này mới phát hiện, trước đó Trần Phi bày xuống ngăn cách nguyên lực cháo, hiệu lực còn chưa đi qua, đại khái còn cần một nén hương thời gian. Ngẫm nghĩ chốc lát, Lạc Phi nhớ tới được từ Ngô chấp sự cái loại này thẻ ngọc, có thể thu lấy yêu thú cùng khôi lỗi thi thể, chắc hẳn cũng có thể thu lấy thi thể của người. Lập tức đem Trần Phi túi vải mở ra, quả nhiên tìm tới hai khối như thế thẻ ngọc. Lấy xuất kỳ chung một khối, Lạc Phi đối thi thể trên đất chiếu một cái, một đạo thanh quang lóe ra, trong nháy mắt liền đem Trần Phi thi thể lấy đi, liền ngay cả trên đất vết máu cùng trong không khí mùi máu tanh đều biến mất được không còn một ngống. Lạc Phi cũng không nghĩ đến, loại ngọc này giản hiệu dụng tốt như vậy, ngược lại cũng có mấy phần thỏa mãn. Sau đó, hắn lại thử đem thẻ ngọc vỗ vào ngọc trên vách đá. Đáng tiếc, ngọc bích không có bất kỳ phản ứng, có thể là bởi vì đã dùng qua nguyên nhân, cũng có khả năng là Lạc Phi chính mình không hiểu được điều khiển phương pháp, dù sao không có giống lúc trước như thế, từ ngọc bích bên trong bước lên xuất bất kỳ vật gì đến. Hai khối thẻ ngọc thử qua, đều giống nhau. Không bao lâu, ngăn cách nguyên lực cháo biến mất rồi. Lạc Phi một mặt bình tĩnh mà đi ra ngoài. Nô chấp sự, ngươi tốt. Ta cũng đã ở bên trong đợi hơn nửa ngày rồi, có thể là làm sao còn chưa nhìn thấy Trần Phi sư huynh à. Lạc Phi đối với canh giữ ở thất trọng thiên tháp trước Ngô Giang hỏi.
Chưa thấy người.
Ngô Giang nhất mặt vẻ kinh ngạc.
Đúng đấy.
Lạc Phi gật đầu, Trần Phi sư huynh nói với ta tốt, để ta hôm nay đến tìm hắn, nhưng là từ trước đó đi vào các loại đến hiện tại liền một mực chưa thấy người, lúc này mới lại đây hướng về ngươi cầu hỏi một chút.
Ngô Giang nhẹ cau mày, theo Lạc Phi đi rồi một chuyến Trần Phi vị trí gian nhà, quả nhiên, liền một bóng người đều không có.
Trần Phi tiểu tử này lại chạy đi đâu?
Được rồi, không quản hắn nữa, có thể là trộm đi nơi nào lêu lổng đi rồi.
Ngô Giang lắc lắc đầu, kỳ thực hắn cũng nắm Trần Phi không có cách nào.
Từ sau đó người tới nơi này theo hắn phụ trách thất trọng thiên tháp quản lý sau, chơi mất tích đã không phải là một lần hai lần rồi.
Hắn vốn cũng không yêu thích Trần Phi, bất đắc dĩ, Trần Phi là nội môn một vị khá là có thực lực trưởng lão dòng chính truyền nhân, tuy rằng tư chất phổ thông cực điểm, liền ngay cả này huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo đều là bằng đan dược cứng rắn chống đỡ đi lên, nhưng người ta hậu trưởng cứng rắn A, cũng không phải hắn một cái ngoại môn chấp sự trêu chọc nổi.
Cho nên, đối xử Trần Phi, hắn vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đúng rồi, ngươi tìm Trần Phi là có chuyện gì không?
Ngô Giang hỏi.
Không phải ta tìm Trần Sư Minh, là hắn để cho ta tới.
Lạc Phi lắc đầu nói.
Nha, nguyên lai là như vậy à.
Ta xem ngươi đi về trước đi, Trần Phi trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở về.
Vậy cũng chỉ có thể như vậy.
Cùng Ngô Giang nói lời từ biệt sau, Lạc Phi tài cất bước rời đi.
Đi ra không bao xa, Lạc Phi sắc mặt cũng đã hơi phát bạch khởi đến. Trên mặt còn có một tia thống khổ.
Trước đó, hắn là cứng rắn chống đỡ thương thế bên trong cơ thể không hiện lộ ra, hiện tại, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, thiếu một chút liền nổ xuất một ngụm máu tươi đi ra.
Không được, nơi này khoảng cách thất trọng thiên tháp quá gần rồi, còn phải tiếp lấy chứa đựng đi.
Lạc Phi tiếp tục cố nén đau xót, hướng về nhà của mình đi đến.
Võ giả, tự nhiên không sợ.
Nhưng cũng không phải nói, võ giả, liền muốn không sợ đến trở thành kẻ ngu si.
Tại đánh giết Trần Phi sau, Lạc Phi cũng đã đoán được, Trần Phi hơn nửa không phải là bởi vì có nhất nghệ tinh, mới bị tông môn cho rằng chấp sự đến bồi dưỡng, như vậy, nhất định là bởi vì có quan hệ tài trà trộn đến đệ tử chấp sự thân phận. Cho nên, tại trong tông môn, khẳng định có một vị nhân vật lợi hại là sau đó đài.
Lạc Phi liền đối giao một cái huyền nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả, đều suýt chút nữa đem mệnh ném vào, thực lực còn quá nhỏ yếu, huống chi bây giờ còn bị trọng thương, nếu là trực diện sau đó đài, chỉ có một con đường chết.
Cho nên, hắn tài cố ý tại Ngô Giang trước mặt diễn như vậy một màn kịch.
Về phần này xuất diễn cuối cùng có thể hay không đã lừa gạt mọi người, hắn cũng không biết.
Chương 27, Giang Hồ đã là như thế.
Chương 27, Giang Hồ đã là như thế.
Trở về trong phòng, Lạc Phi phốc địa phun ra một miệng lớn máu đen đến.
Thực lực của ta còn quá yếu.
Thầm hô một tiếng, Lạc Phi biến mất vết máu ở khoe miệng, đáy lòng đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng càng thêm mãnh liệt.
Dù sao đây là một cái thuộc về cường giả thế giới, chỉ cần ngươi có thực lực mạnh mẽ, nên ngang mà đi đều không ai dám quản ngươi, vừa lại không cần như trước đó như thế, còn muốn diễn một tuồng kịch cho người khác xem.
Lần nữa đem được từ Trần Phi trên người túi vải mở ra, Lạc Phi tìm kiếm một cái, cũng không hề cái gì chữa thương dùng đan dược, bất quá chính mình xông thiên tháp khen thưởng, ngoại trừ đã cho Trường Cường dùng bách quy đan, những vật khác đều tại.
Một đôi tơ vàng găng tay, một cái tơ vàng nội giáp, 30 khối hạ phẩm nguyên thạch, như thế không ít.
Trừ đó ra, trong đó còn có hơn 3.000 lượng ngân phiếu cùng 2 khối thẻ ngọc, còn có một bản bí tịch.
Tạm thời không có thời gian đi lật xem bí tịch, Lạc Phi lấy ra một khối hạ phẩm nguyên thạch nắm trong tay, vận chuyển nguyên nguyên kình tâm pháp hấp thu hạ phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí, khống chế thương thế bên trong cơ thể.
Ngày thứ hai, thương thế hơi có chuyển biến tốt, Lạc Phi liền trực tiếp đi tới Lạc Hà Phong đi tu luyện.
Bất quá hắn cũng không hề tại vách núi nơi đó tu luyện, mà là thay đổi một địa phương, thỉnh thoảng còn chú ý hỏi thăm một chút trong tông môn động tĩnh. Kết quả đều không nghe thấy bất kỳ tin tức liên quan tới Trần Phi.
Tình cờ đi xem mình một chút nơi ở, tựa hồ cũng không có bất kỳ dị động.
Chẳng lẽ là Ngô Giang đem Trần Phi mất tích việc cho tạm thời giấu xuống?
Lạc Phi trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá ngoại trừ điểm này, hắn không nghĩ tới những khác rồi.
Dù sao Trần Phi là theo Ngô Giang nhất lên quản lý thất trọng thiên tháp, Trần Phi vô duyên vô cớ mất tích, chỉ sợ Ngô Giang cũng không thể tách rời quan hệ.
Sự thực cũng đúng như là Lạc Phi suy đoán bình thường.
Liên tiếp 7 ngày trôi qua cũng không thấy Trần Phi hình bóng, Ngô Giang cũng gấp, thậm chí Ngô Giang còn đặc biệt chạy đến Lạc Phi chỗ ở địa phương, chuẩn bị tìm Lạc Phi hảo hảo tìm hiểu một chút, đáng tiếc không tìm được Lạc Phi người.
Mà Ngô Giang là biết Trần Phi sau lưng vị kia trưởng lao đáng sợ dường nào, chỉ có khả năng đem sự kiện trước tiên giấu giếm đến.
Lạc Phi cũng không biết tất cả những thứ này, chỉ là nắm chặt tất cả thời gian tăng cao thực lực.
Đệ 11 ngày, Lạc Phi thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục. cảnh giới võ đạo cũng đạt tới huyền vũ cảnh thất trọng đỉnh cao. Ngày thứ 18, Lạc Phi đem đấu chuyển tinh di bộ tu luyện đến tầng thứ 2, đại lực kim cương thân tu luyện đến tầng thứ 2. Đệ 27 ngày, đem được từ Thang Hữu Tuấn trên người hai viên phi long đan, còn có sông thiên tháp lấy được hết thẻ hạ phẩm nguyên thạch tất cả đều tiêu hao sạch sẽ sau, Lạc Phi cảnh giới võ đạo rốt cuộc đột phá đến huyền vũ cảnh bắt trọng. Đồng thời, nguyên nguyên kình tâm pháp cũng rốt cuộc đạt đến tầng thứ 5, tu luyện ra nguyên lực lâu dài như suối, bất luận là chất vẫn là số lượng, đều đã có so sánh lớn tăng lên. Ngày thứ 28, Lạc Phi đem trên người hết thẻ ngân lượng lấy ra, tại tông môn đan đường mua 5 phó thiên truy bách luyện cao, cũng trả từ vũ kỹ các bên trong mượn đọc 2 bản bí tịch. Thứ 33 thiên, mượn thiên truy bách luyện cao dược hiệu, Lạc Phi đem đại lực kim cương thân một lần tu luyện đến đệ đỉnh cao tầng 3, đồng thời, đấu chuyển tinh di bộ cũng miễn cưỡng đạt đến tầng thứ 3. Ngày thứ 34, thất trọng thiên tháp Ngô chấp sự mời thăm người thân giả, một người rời khỏi Vạn Lưu Tông. Đệ thứ 17 ngày, Lạc Phi đại lực kim cương thân đột phá đến tầng thứ 4. Cùng một ngày, nội môn Trần trưởng lão tức giận không ngớt, bởi vì hắn duy nhất thân tôn tử Trần Phi mất tích. Cha một cái dưới, đã hơn một tháng chưa lộ diện, chỉ ở Trần Phi trông coi địa phương phát hiện một ít tranh đấu vết tích. Cuối cùng trải qua giám định, là đao khí cùng Vân Hải Liên Thiên sở trí. Mà duy nhất người biết chuyện Ngô Giang căn bản liên lạc không được, có thể là sợ tội bỏ trốn rồi, hiểm nghi thập phần đại. Cuối cùng, tông chủ đích thân tới hiện trường, nói những kia tranh đấu vết tích cũng không phải đao khí gây nên, mà là nửa bước đao thế tạo thành. Nói cách khác, sát hại Trần Phi hung thủ, có thể là một cái nắm giữ nửa bước đao thế đao khách. Ngô Giang bất quá là sợ sệt bị liên lụy, lúc này mới đào tẩu. Bên dưới ngọn núi, Ngưu gia trong trấn. Lạc Phi, Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt, Trương Cường bốn người, chính ngồi vây chung một chỗ, ăn ngon miệng cầm nước. Bây giờ giang hồ, cả gan làm loạn người có khối người a. Các ngươi có biết hay không, dĩ nhiên có người dám chạy đến Vạn Lưu Tông đi, đem Vạn Lưu Tông nội môn Trần trưởng lão duy nhất thân tôn tử giết đi. Chạy đến Vạn Lưu Tông đi giết người. Ai gan to như vậy? Người kia đi tới như gió, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, căn bản không người biết hắn trưởng cái dạng gì, đầu mối duy nhất chính là đao thế. Đao thế? Ngươi nói là một cái nắm giữ đao thế đao khách làm. Đây chính là đại sự a. Cái kia đao khách dám ở Vạn Lưu Tông bên trong động thủ, rõ ràng cho thấy không đem Vạn Lưu Tông để ở trong mắt, hơn nữa còn có thể không bị người phát hiện, phần này bản lĩnh, ghê gớm. Vạn Lưu Tông cao thủ như vân, có thể ở trong đó giết người mà không bị phát hiện, xác thực là không bình thường. Tin tức của các ngươi đều quá hạn. Nha, ngươi có cái gì tin tức mới? Ha ha, theo tin cậy tin tức xưng, cái kia bị giết đệ tử tên là Trần Phi, là vì lén lút chạy xuống núi sẽ một cái tên là Cơ Vô Song nữ tử. Kết quả cùng người tranh giành tình nhân, mất mạng tay người khác. Cơ Vô Song. Ngươi nói, nhưng là cái kia rõ ràng mãn giang hồ Thúy Tâm lầu đầu bảng, bán nghệ không bán thân Cơ Vô Song. Đúng vậy. Thì ra là như vậy, ha ha. Lúc này, chỉ sợ Vạn Lưu Tông mặt mũi yếu vứt sạch, môn hạ đệ tử vì một cái gái lầu xanh, cùng người tranh giành tình nhân, kết quả mất mạng hoàng tuyển. Ha ha. Nghe đông đảo võ giả chậm rãi mà nói, Lạc Phi trong lòng lắc đầu cười cười. Giang hồ. Đã là như thế, nghe sai đồn bậy người chiếm đa số. Bất quá, hắn trong lòng rất rõ ràng, mình có thể tại huyền vũ cảnh vượt cấp chém giết huyền nguyên cảnh nhất trọng Trần Phi, cái này cũng không hề chuyện gì ngạc nhiên, rất nhiều huyền vũ cảnh đệ tử thiên tài cũng có thể làm đến. Thế nhưng chờ đến huyền nguyên cảnh sau, chính mình lại nghĩ vượt cấp chém giết huyền linh cảnh võ giả, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bởi vì, huyền linh cảnh, là thành tựu một cái chân chính võ giả có tiêu. Huyền vũ cảnh cùng huyền nguyên cảnh. Tại trong mắt người bình thường nhìn như mạnh mẽ, nhưng ở huyền linh cảnh võ giả trong mắt chẳng là cái thá gì. Hừ, các ngươi mấy cái cũng không mở to hai mắt ngắm nghĩa cẩn thận, nơi đó an vị mấy cái Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn, nói lời như vậy, cũng không sợ bị nhân giáo hấn. Hừ, mấy cái chưa dứt sữa đệ tử ngoại môn mà thôi, có cái gì đáng sợ. Bất quá, cô nàng kia dung mạo cũng không tồi, giành được làm cái tiểu thiếp, có lẽ còn rất có hai phần tư vị. Ha ha, ẩm. Đông nhiên một cái tát vỗ lên bàn, Lâm Hạo nộ đứng mà lên, mấy người các người, đem miệng cho ta thả sạch sẽ một chút. Hừ, tiểu tử thúi, nhiều chuyện tại lao tử trên mặt, lao tử muốn nói cái gì liền nói cái gì. Người quản được sao? Lên tiếng trước trêu chọc trung niên võ giả cũng nộ đứng lên, một mặt vẻ khinh thường mà nhìn Lâm Hạo. Lâm sư huynh, quên đi. Hân Như Nguyệt lôi kéo Lâm Hạo ống tay áo. Như Nguyệt, đừng sợ bọn họ. Nơi này là chúng ta Vạn Lưu Tông dưới chân núi. Bọn họ đảm dám ở chỗ này nói chúng ta Vạn Lưu Tông nói xấu, còn dám nói nhục nhã cho ngươi. Hôm nay, ta liền gọi bọn họ biết, ta Vạn Lưu Tông đệ tử không phải dễ khi dễ như vậy. Lâm Hạo vẫn là tức giận đầy ngực, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm đối phương, hắn nhược điểm chính là Hân Như Nguyệt. Điểm này, Lạc Phi cùng Trương Cường đều là biết rõ. Nếu ai dám bắt nạt Hân Như Nguyệt, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đứng ra. Hừ hừ, thật sao? Này ta hôm nay vẫn đúng là được thử xem, Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn đến cùng lợi hại bao nhiêu. Trung niên võ giả căn bản không lưu ý Lâm Hạo, vừa nói, trong mắt còn mang lên mấy phần vẻ dâm tà, không ngừng tại Hân Như Nguyệt trên người quét tới quét lui, càng là tại có chút đầy đặn chỗ dừng lại hồi lâu. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chờ ta thu thập bên cạnh ngươi mấy tên tiểu tử, lại mang ngươi trở lại, để ngươi hảo hảo tiêu hồn một phen. Chương 28, danh tiếng tiểu chấn động. Chương 28, danh tiếng tiểu chấn động. Nghe được trung niên võ giả cuối cùng câu nói đó, lại vừa nhìn hắn tứ không e dè ánh mắt, Lâm Hạo lửa giận trong lòng càng tăng lên. Chen, trường kiếm âm vang ra khỏi vỏ, lóe ra một đạo sáng như tuyết ánh kiếm. Thất tinh liên tiếp nổ tung. Vừa ra tay, Lâm Hạo trực tiếp sử dụng liệt bạo thập tam kiếm bên trong khá có uy lực một chiêu kiếm pháp, chỉ thấy một kiếm rũ ra, bảy đạo nhạt ánh kiếm màu đỏ đâm thẳng hướng về trung niên võ giả. Hơn nữa giờ phút này Lâm Hạo đã từ huyền vũ cảnh lục trọng tấn cấp đã đến thất trọng. Chiêu kiếm này so với lúc trước Lạc Phi lần đầu gặp gỡ, mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ có là nguyên lực lên mạnh, còn có nắm giữ trình độ, cũng từ lúc mới đầu nhập môn đã đến tinh diệu cấp độ. Hừ, như thế trò vặt cũng dám bắt được ra trước mặt đến thao túng. Đi chết đi. Trung niên trong mắt võ giả tránh qua một vệ khinh thường, phanh một trưởng vỗ tại trên mặt bàn, trên bàn cửu hoàn đại đao nhảy vào trong tay, một bước bước ra, nhảy lên trời, chém đánh. Lực phách hoa sơn. Một đao kia, hết sức mạnh. Khí thế so với Lâm Hạo thất tinh liên tiếp nổ tung còn yếu mạnh hơn rất nhiều, đã đạt đến huyền vũ cảnh chín trọng cảnh giới, hơn nữa nắm giữ độ càng là đạt đến hơi cảnh. Lạc Phi con mắt híp lại, Lâm Hạo tuyệt đối không thể là tên này trung niên võ giả đối thủ, mới vừa muốn ra tay, lại là dừng lại. Chỉ thấy Lâm Hạo rũ ra thất tinh liền nổ cho sau, thân hình nhất chuyển, dĩ nhiên sử dụng đấu chuyển tinh di bộ, hơn nữa bở Lạc Phi làm cho còn khá hơn một chút, rõ ràng đã đạt đến tầng thứ 4. Ẩm. Trung niên võ giả một chiêu lực phách hoa sơn, trực tiếp đem một cái bàn chém thành hai nửa, vết cắt chỉnh tề như một, bóng loáng như gương, hơn nữa đao khí không ngừng, trực tiếp hướng về Lạc Phi, Trương Cường hai người chém tới. Hừ! Lạc Phi nhẹ rên một tiếng, một cái trưởng đao chém ra, đem đạo kia đao khí cho trung hòa đi. Trung niên võ giả khẽ nhíu mày, hướng về phía sau hô lớn, mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì? Lên cho ta, đem này hai cái hoàng mao tiểu tử cho ta làm thịt. Lên! Giết! Trung kỳ năm võ giả cùng đến đây ba người, một người sử song, móc, câu, một người khiến quỷ đầu đại đao, còn có một người là tay không. Ba người này, từng cái trên người đều triển lộ ra huyền vũ cảnh bắt trọng nguyên lực chấn động đến. Ba người nguyên lực chấn động hợp lại cùng nhau, cho người một loại thập phần cảm giác bị đè nén, mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Giống như là từ trong đống người chết bỏ ra tới như vậy, không phải vậy, rất khó nắm giữ như vậy mùi máu tanh. Lạc Phi tin tưởng, những người này trên tay, đều dính đầy máu tươi. Ba người này, cũng không phải Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt có khả năng ngăn cản, liền ngay cả Lâm Hạo tại một mình đấu dưới, cũng không phải là bọn hắn ở trong bất luận một hai đối thủ. Lâm Hạo cũng là trong nháy mắt phát hiện điểm này, trong lòng nhất thời hối hận không thôi, trách quay chính mình làm sao như thế kích động. Lần này khá tốt, hại không ít chính mình, còn làm phiền Hà Lạc Phi, Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt ba người. Khốn nạn! Lâm Hạo gầm lên giận dữ, xoay người liền chuẩn bị đánh hướng ba người kia. Hừ hừ, ngươi đối thủ là ta. Trở lại cho ta. Lúc trước trung niên võ giả cười lạnh một tiếng, trở tay một đao, đem Lâm Hạo cho ngăn lại. Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt cũng đã cảm ứng được ba cái kia võ giả trên người nguyên lực chấn động. Huyền vũ cảnh bắt trọng, căn bản không phải bọn hắn trêu chọc nổi, xông lên chỉ sợ liền một chiêu cũng không ngăn nổi. Mà này ba tên đại hán nhìn phía Lạc Phi cùng Trương Cường ánh mắt, phảng phất dường như nhìn tử thi như vậy, lại nhất chuyển mà rơi xuống Hân Như Nguyệt trên người, lập tức lại tăng thêm mấy phần cười dâm đãng tâm ý. Chỉ cần đem Hân Như Nguyệt mang về, các loại lao đại của bọn hắn chơi chắn sau, này tiểu mỹ nhân, đến lúc đó khẳng định cũng có bọn hắn nếm món ăn thời điểm. Về phần Vạn Lưu Tông, cũng không khả năng vì mấy cái đệ tử ngoại môn mà khắp nơi tìm bọn họ. Dù sao hàng năm Vạn Lưu Tông chết ở bên ngoài ra ngoài rèn luyện đệ tử, không có 100, cũng có 80, cũng không thấy Vạn Lưu Tông có cái gì động tĩnh lớn. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần không phải động Vạn Lưu Tông đệ tử hạch tâm, là không sao. Hơn nữa, những kia đệ tử hạch tâm cũng không phải là bọn hắn trêu chọc nổi. Cho nên, trước mắt mấy cái này đệ tử ngoại môn, giết cũng sẽ giết. Đúng lúc này, Lạc Phi ánh mắt lạnh lùng. Xoạt xoạt xoạt. Tam bôi ánh đao trong nháy mắt sáng lên, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi, mà Lạc Phi bản thân như trước ngồi trên ghế dựa, chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh ra khỏi vỏ cuốn khẩu tinh cương đao. Xông lên ba tên huyền vũ cảnh bắt trọng võ giả, phảng phất tất cả đều ổn định như vậy, trên người nguyên lực chấn động nhanh chóng biến mất, sau đó, ba người ngã trên mặt đất. Tuy rằng ba người này đều không có chết, thế nhưng, cảnh giới võ đạo thông suốt nhưng đã bị phế, đan hải vị trí có một cái hố máu. Đao thật là nhanh. Không, không phải đao nhanh, vốn là tay nhanh. Đao nhanh, tay cũng nhanh, người càng nhanh. Chu vi, một ít võ giả chậm rãi mà nói, ánh mắt rơi vào Lạc Phi trên người, không khỏi nhiều hơn một tia kính sợ. Cái gì? Cùng Lâm Hạo quấn quýt lấy nhau trung niên võ giả con mắt đều trừng thẳng, một bộ vẻ khó tin, nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Coi như là hắn, cũng không khả năng trong nháy mắt đem ba người kia cho chém rớt, mà thiếu niên ở trước mắt nhưng lại làm được rồi. Ra tay gọn gàng nhanh chóng, quyết đoán mãnh liệt cực điểm, người như vậy không có khả năng trêu chọc. Một đao đánh văng ra Lâm Hạo, trung niên võ giả muốn đều không có suy nghĩ, trực tiếp từ lầu 2 một nhảy ra, chuẩn bị đào tẩu. Hiện tại tài muốn đi, chậm. Âm thanh hạ xuống, Lạc Phi bước chân một bước, đấu chuyển tinh di bộ vừa ra, thân hình dường như bầu trời bắt đầu như vậy, thật nhanh tránh qua 7 bước, tùy theo một vệt rực rỡ ánh đao vạch một cái xuất. Tên kia trung niên võ giả vì toàn lực đào tẩu, trước đó nhảy một cái dưới, vừa vặn đưa lưng về phía Lạc Phi, căn bản liền trốn đều không tránh thoát. Chỉ thấy ánh đao từ hắn bên hông xuyên thấu qua, xuyên thẳng đan hải. Phịch một tiếng, trung niên võ giả cả người nhất thời đập xuống tại trên đường cái, huyết từ bên hông chậm rãi chạy xuôi mà ra. Người đi trên đường rất mau đem nơi đó làm thành một vòng, nhưng cũng không người kinh hoàng, cảnh tượng như vậy, tại Huyền Vũ Tinh thật sự là quá thông thường rồi. Không có ai bởi vì Lạc Phi từ sau lưng xuất đao mà nói cái gì. Tại thực lực vi tôn trong thế giới, không có ai sẽ để ý ngươi là làm sao đánh bại địch nhân, chỉ để ý cuối cùng ai thắng. Ngược lại, những kia vây xem võ giả, nhìn phía Lạc Phi ánh mắt lại nhiều hơn một phần vẻ kính sợ. Tứ đao. Người thiếu niên trước mắt này chỉ ra rồi tứ đao, hơn nữa từ vừa nãy nguyên lực chấn động nhìn lên, thiếu niên này tựa hồ là huyền vũ cảnh thất trọng dáng vẻ. Thế nhưng, chính là như vậy tứ đao, ba cái huyền vũ cảnh bắt trọng võ giả, một cái huyền vũ cảnh cửu trọng võ giả, tất cả đều bị phế bỏ cảnh giới võ đạo. Đây chính là Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn thực lực. Đại tông môn dù sao cũng là đại tông môn. Một cái đệ tử ngoại môn đứng ra đều mạnh như vậy, hoàn toàn không phải phổ thông võ giả có thể so. Bất kể như thế nào, mọi người đều biết, thiếu niên này võ giả tất nhiên tại Ngưu Gia Trấn một vùng danh tiếng tiểu chấn động. Lạc Phi không nói gì, hắn tuy nhiên đã đạt đến huyền vũ cảnh bắt trọng, nhưng là đối phó như thế mấy cái phổ thông võ giả, thể hiện ra huyền vũ cảnh thất trọng thực lực cũng đã xa xa vậy là đủ rồi. Hơn nữa, hắn không có hạ sát thủ, chỉ là phế bỏ bốn người này cảnh giới võ đạo, để cho bọn họ không có cơ hội lại đi làm ác. Đã là lớn nhất khoan dung. Trả tiền cơm, Lạc Phi đám người tiêu sái rời đi. Phế bỏ mấy cái mao tặc, Lạc Phi cũng không cảm thấy có cái gì cao hứng, chỉ là thoáng tìm tới một loại trước đây tại trong TV xem phim võ hiệp lúc, loại kia đáy lòng võ hiệp mộng cảm giác. Thế nhưng, Lâm Hạo, Trương Cường, Hân Như Nguyệt ba người nhìn phía ánh mắt của hắn, càng thêm điệu toát ra vẻ sùng bái, còn kém không quỳ rạp xuống Lạc Phi trước mặt ôm bắp đùi rồi. Lạc Phi tự nhiên cũng không khả năng cho phép bọn hắn làm như vậy, không phải vậy. Bằng hữu này còn thế nào làm tiếp? Hơn nữa, Lạc Phi còn muốn từ Trương Cường nơi đó học nhiều một ít liên quan với hung thú tri thức đâu. Nhắc tới hung thú, Lạc Phi cũng không khỏi không bội phục Trương Cường, người sau quả thực chính là một quyển sống bách khoa. Khoảng thời gian này đến, Trương Cường đã hướng về Lạc Phi giảng giải rất nhiều hung thú cường hạng cùng nhược điểm, còn có sinh hoạt tập tính vân vân. Thật không biết, hắn như vậy một cái nho nhỏ đầu dưa, là làm sao đem nhiều đồ như vậy vững vàng cất đi vào. Hôm nay, giống như là ngày 15 tháng 8 chứ. Đều nói trung thu người đoàn viên, mà ta, lại yếu một người lẻ loi địa nằm ở nơi này. Lạc Phi một người lẳng lặng mà nằm ở Lạc Hà Phong trên vách đá, nhìn lên bầu trời bên trong tròn trịa minh nguyệt, trong lòng có một tia không nói ra được mùi vị. Trong lúc vô tình, Lạc Phi trong lòng có một chút tưởng niệm tâm ý biểu lộ mà ra. Đã từng những kia người quen thuộc nhóm, từng cái tại trong đầu của hắn tránh qua, có người thân, có bằng hữu, có huynh đệ, có đồng học. Không biết bọn hắn hiện tại trải qua thế nào rồi. Than nhẹ một hơi, Lạc Phi rất nhanh thu liễm lên trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Dĩ nhiên đã đi tới thế giới này, như vậy, cuộc sống của chính mình liền nhất định đã lại bắt đầu lại từ đầu rồi. Kiếp trước tất cả, đều chỉ có thể hóa làm ký ức. Ngày mai đi săn giết yêu thú, kiếm chút ngân lượng, đem trên người trôi này đã cuốn khẩu tinh cương đào cho đổi đi. Bất quá, hiện tại trước tiên cho ta xem một chút quyển bí tịch kia đi. Lạc Phi lấy ra được từ Trần Phi quyển bí tịch kia. Cho tới nay, hắn cũng không dám tùy ý lấy ra tu luyện, chính là lo lắng tiết lộ ra ngoài, nói như vậy, chỉ có một con đường chết.
Về phần chuôi này cuốn khẩu tinh cương đao, thật sự là hết cách rồi, đổi đao, được hoa ngân lượng mới được. Mà hắn phần kia khen thưởng, vốn là có thể tuyển một thanh hoàng giai thượng phẩm bảo đao, thế nhưng Trần Phi đã đem thay hắn lựa chọn một đôi tơ vàng găng tay. Lạc Phi còn nghĩ đến, có muốn hay không lúc nào đi vũ kỹ các chọn một quyển quyền pháp hoặc trường pháp võ kỹ đến tu luyện một cái đâu. Hơn nữa, lập tức liền muốn tới đệ tử ngoại môn tỉ thí thời gian. Lần này, Lạc Phi yếu đem tên của mình thật cao địa treo ở ngoại môn điểm tinh bảng bên trên. Này, chính là hắn đi trên con đường cường giả bước thứ nhất. Chương 29, treo giải thưởng. Chương 29, treo giải thưởng. Hả? Lạc Phi lông mày hơi nhíu lại. Nguyên bản hắn nghĩ, quyển bí tịch này có thể là Trần Phi cuối cùng sử dụng bộ kia Vân Hải Liên Thiên bí pháp, hơn nữa bí tịch bên ngoài phong cũng thật có một ít cổ điển bí tịch nên có đặc điểm, nhưng là lật xem tờ thứ nhất, lại là khá là vô cùng kinh ngạc phi thường, chỉ thấy trên đó viết. Phượng này về cố hương, ngao du tứ hải cầu hắn hoàng. Lúc chưa gặp này không chỗ nào tướng, gì ngộ kim này thăng tư đường. Có tươi đẹp thục nữ tại khuê phòng, thất nhĩ người xa độc ta ruột. Dì duyên quảng cổ là huyên ương, hồ chim bay lên bay xuống này tổng cộng bay lượn. Hoàng này từ ta tê, được nắm tư đôi vĩnh viễn là phi. Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ đối với từ người biết hay. Hai cánh đều lên trở mình bay cao, không cảm giác ta tư khiến dư bi. Đây không phải tư mã tương như phượng cầu hoàng sao. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm phía trên chữ, Lạc Phi sững sờ rồi. Lẽ nào tại Huyền Vũ Tinh trong lịch sử cũng từng xuất hiện tư mã tương như người này? Nhanh chóng về phía sau trở mình đi, Lạc Phi trợn tròn mắt. Có lầm hay không? Đây thực sự là bí tịch. Lạc Phi lại thật nhanh về phía sau trở mình đi, cả bản bí tịch bên trong tất cả đều là một vài bức hình thái không đồng nhất mỹ nhân vẽ, mà họa chung người chỉ có thể dùng đẹp như thiên tiên để hình dung, thật sự là không tìm được cái gì từ ngữ có thể biểu đạt ra khán giả tâm cảnh. Nhưng bất luận là cái nào một bức họa, đều là cùng một người. Lẽ nào, trong bức họa kia người, chính là Cơ Vô Song? Lắc lắc đầu, họa trung mỹ nhân tuy rằng tuyệt sắc cực kỳ, thậm chí mỗi một bức họa đều vẽ được trông rất sống động, chỗ vẽ hình thái cũng đều không giống nhau, nhưng đối với Lạc Phi tới nói, hiện tại càng quan trọng hơn là tăng cao thực lực. Đem họa tập tiện tay ném trở lại trong túi, Lạc Phi đứng dậy, đi về. Tại cực xa một nơi nào đó, một vị tóc bạc lông mày trắng bạch đi lìa nam tử, mày kiếm mắt sáng. Khí tức nội liễm mà không tiết ra ngoài mảy may, hắn trong tay nâng một quyển họa thở, cô gái trong tranh kinh người mỹ lệ, mỹ đến không giống thế gian hết thảy. Ánh mắt rơi vào họa tập lên, nam tử trong tròng mắt phảng phất có nhật nguyệt sao trời tại xoay chuyển, thâm thúy như vũ trụ tại diễn biến huyền ảo sinh mệnh bí mật. Lâu dài, nam tử đem họa tập khép lại, nhìn phía tinh không xa xôi, thật lâu không nói. Hôm sau, u dạ bên trong dãy núi, một đạo như tuyết ánh đao lấp lóe mà qua, ầm một tiếng, một đầu cửu phẩm phong lang yêu bị chém bay ngược ra ngoài. Trên người da lông đều phá tan rồi một đạo thật dài miệng máu. Giống. Phong lang yêu một tiếng chấn động thiên nộ giống, lại cuồng nào tới. Lúc này, chỉ thấy một cái trưởng đao lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ kích chém mà ra, chính giữa phong lang yêu đầu lâu, người sau ngược lại đập xuống đất, ô gào kêu rên hai tiếng, sau đó khí tức hoàn toàn không có. Lạc Phi nhìn một chút tay trung quyển khẩu tinh cương đao, lại nhìn một chút bàn tay của chính mình. Hoàng giai thượng phẩm vũ khí, uy lực chính là không giống nhau. Ta dùng tay đại đao thi triển ra võ kỹ, uy lực nhiều nhất có thể có trước kia 7-8 thành hiệu quả, thế nhưng thêm vào này đôi tơ vàng găng tay sau, như trước so với sử dụng tình cương đao uy lực mạnh hơn suốt 2 thành. Ai, đáng tiếc. Lắc lắc đầu, Lạc Phi tin tưởng, như trong tay hắn có một thanh hoàng giai thượng phẩm hảo đao, sức chiến đấu còn đem có tăng lên. Đáng tiếc, Trần Phi lúc trước hối đoái vũ khí lúc, tuyển chính là tơ vàng găng tay. Bất quá, Lạc Phi cảm thấy vẫn là tốt. Này đôi tơ vàng găng tay đeo trên tay thập phần khinh nhu, hơn nữa mang theo sau hiện ra màu da, nếu không tử quan sát kỹ căn bản là khó mà phát hiện. Lời nói như vậy, hắn trực tiếp thi triển tay đao tiến hành công kích, nói không chắc còn có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sau đó, hắn bắt đầu thu cắt phong lang yêu trên người tài liệu, đây đã là hắn săn giết con thứ 6 yêu thú. Tất cả làm tốt sau, trên người túi da đã ngụy trang đến mức phình phình. Đem các loại yêu thú tài liệu bán đi sau. Cũng gần như có thể mua được một thanh hoàng giai trung phẩm đao. Khẽ cười cười, Lạc Phi nâng lên túi ra hướng về Ngưu Gia Trấn đi đến. Tuy rằng không có thể lấy được hoàng giai thượng phẩm hảo đao, nhưng làm một thanh hoàng giai trung phẩm cũng không tệ. Vũ khí, cũng đồng dạng chia làm thiên, địa, huyền, hoàng cấp 4, mỗi giai có thượng, trung, hạ tam phẩm. Tại Vạn Lưu Tông cùng Ngưu Gia trong trấn, căn bản không bán ra hoàng giai thượng phẩm vũ khí, tốt nhất chính là hoàng giai trung phẩm. Nếu như đệ tử ngoại môn muốn có được hoàng giai thượng phẩm vũ khí, chỉ có thể đi sông Thiên Tháp. Đương nhiên,
tại một ít trong đại thành thị là khẳng định có thể mua được hoàng giai thượng phẩm vũ khí, thậm chí ngay cả huyền giai vũ khí đều có thể mua được, nhưng giá cả kia cũng đủ để cho không ít võ giả nhìn mà e sợ bước. Hả? Đông nhiên, Lạc Phi dừng bước, đem hô hấp đều rơi xuống nhẹ vô cùng trình độ, cũng chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt tại bốn phía qua lại càng quét. Không đúng, nơi này đem tới cho ta cảm giác, rất không đúng. Nơi đó. Đông nhiên, Lạc Phi ánh mắt như ngừng lại một viên cổ thụ che trời bên trên. Nơi đó, có một đạo hung thú vết chảo. Nhìn thấy đạo này vết chảo sau, Lạc Phi nhất thời rõ ràng là cái gì không đúng. Nguyên thú, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Chậm rãi, Lạc Phi lui về phía sau, bước chân thả nhẹ vô cùng. Tuy rằng cựu phẩm yêu thú ở trong tay hắn đều chỉ có thể bị trở thành bồi luyện kết quả, thế nhưng, Lạc Phi biết, hắn tối đa cũng chính là cùng một đầu nhất phẩm nguyên thú đấu một trận. Nếu là nguyên thú cấp bậc quá cao, cũng hoặc là thành đàn xuất hiện, hắn gặp được chỉ có một con đường chết. Rốt cuộc, Lạc Phi cách xa khu vực này, vội vã triển khai đấu chuyển tinh di bộ hướng về ngoài dãy núi chạy đi. Thẳng đến sau một canh giờ, lúc này mới chạy tới Ngưu gia trong trấn. Đem trong túi ra yêu thú tài liệu bán đi sau, Lạc Phi nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp đến trong trấn hàng rèn đi mua một thanh hoàng giai trung phẩm bảo đao, nhưng là đói bụng được cục cục gọi, cho nên cũng là tới trước duyệt khách từ lâu. Ở nơi này, không chỉ có thể cải thiện một cái thức ăn, cũng có thể hỏi thăm được không ít tin tức hữu dụng. Quả nhiên, Lạc Phi tài ăn không bao lâu, liền nghe đến một tin tức. Vạn Lưu Tông đệ tử nội môn đệ nhất mỹ nhân Ô Phương phát ra huyền thưởng lệnh, nếu ai có thể giúp nàng tìm về sủng vật tiểu hắc, nguyện tặng huyền giai hạ phẩm vũ khí một cái. Ừm, ta cũng nghe nói. Hơn nữa, Vạn Lưu Tông bên trong môn đệ nhất đệ tử Nam Môn Hàn cũng buông xuống lời nói, nếu người nào có thể tìm tới đầu kia nguyên thú tiểu hắc, cũng trả lại Ô Phương nơi đó, hắn đều sẽ thêm vào đưa ra hoàng kim vạn lạng, nếu không phải muốn hoàng kim, cũng có thể đoái đổi thành đồng giá đan dược, bí tịch những vật này. Như thế tính được lời nói, khoản này thưởng ngân thật là phong phú a.